Chương 226, tìm thuốc thú chương 226, tìm thuốc thú chẳng lẽ không phải. Thực sự là thấy công việc quỷ. Ta cứu Lư lão nhị là hỏi địa cung dị biến sự tình, ai biết ngươi một cái tiểu nha đầu sẽ tới tham gia náo nhiệt. Ta nếu là liền cái này đều có thể tính ra, vậy ta chính là thần tiên sống. Có chút đạo lý. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Ta nào biết được. Ngươi tự mình đi tới xem chẳng phải hiểu được. Vân Nhi nói, đương nhiên muốn đi qua bất quá, lời nói đầu tiên nói trước, ngươi đi cũng không cho phép cùng ta trưởng sinh môn khó xử nha. Kỳ thực cái kia băng diễm thảo các ngươi cầm lấy đi cũng chưa chắc hữu dụng. Ta tại sao muốn cùng các ngươi trưởng sinh môn khó xử? Hai nhà chúng ta còn có kim cương môn không phải minh hữu sao? Kỳ thực theo Thạch Phong bản ý, hắn căn bản cũng không muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Hắn lên tiếng hỏi địa cung không phải bộ phát thú triều về sau, cảm thấy đại định, đón lấy tới chính là tìm lối ra rời đi Thanh Đế Quốc, trở về Thái Cực môn. Bất quá hắn đến cùng thiếu nợ Vân Nhi một cái nhân tình, lại nói nàng một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, để cho nàng một người trở về mình cũng ái ngại, bởi vậy hắn quyết định tiễn đưa Vân Nhi đoạn đường, xem như còn nàng vừa rồi giúp đỡ chi tình chờ nhanh đến lúc chính mình liền bụng trộm chạy đi, không còn cùng bạn phòng tụ hợp. Tại bảo vật trước mặt, Minh Hữu hai chữ giá trị mấy khối linh thạch. Đi thôi, Vân Nhi lúc nói chuyện đã khám định phương vị, hai người hướng về chính bắc bước đi. Trên đường, Thạch Phong hỏi nói, tiểu nha đầu, ngươi vừa mới cốt đột tử chuyện nói đến một nửa, có thể hay không tiếp tục nói một chút? Vân Nhi nói, cốt đột tử là nhị giai âm thú, có thể xưng cùng giai bên trong bá chủ. Bất quá yêu quái này mười phần thích ngủ, rất ít đi ra hoạt động, bởi vậy người gặp qua hắn không nhiều. Yêu quái này có cái gì thần thông? Hắn lực lớn vô cùng, trên thân dày đặc lân giáp, cơ hồ đao thương bất nhập. Dĩ nhiên, đây là thứ yếu, lợi hại nhất là cốt đột tử chính là cực hiếm thấy băng hỏa đồng thể dị thú. Thạch Phong nhà nói, băng hỏa đồng thể, có phải hay không liền như là tu sĩ nhân tộc bên trong dầu sôi lửa bỏng song lịch linh căn? Song linh căn tại trong tu sĩ đã là ngàn dặm mới tìm được một, mà hai loại linh căn thuộc tính còn trùng hợp là khắc chế lẫn nhau song lịch linh căn, kia liền càng là hiếm thấy. Thạch Phong tiến vào tu chân giới đến nay, cựu giai linh căn còn đủ tới, nhưng song lịch linh căn người nhưng là chưa từng nghe thấy. Vân Nhi trước tiên gật đầu tiếp đó lại lắc đầu, có điểm giống, nhưng khác biệt rất lớn. Cốt đột tử không là đồng thời có băng hỏa thể chất, mà là không ngừng biến động, có thể hôm nay là băng thể, nhưng ngủ say mấy năm sau, đột nhiên lại không hiểu biến thành hỏa thể. Thạch Phong nhớ tới Lư Lão Nhị vết thương băng hàn đâm tay nói, vậy bây giờ cái này âm thú nghĩ đến thị sử tại băng thể thời kỳ. Không sai, ta trưởng sinh môn theo dõi cái này âm thú 30 năm, tính ra xuất sinh này tổng cộng biến qua 5 lần thể chất. Các ngươi theo dõi cốt đột tử 30 năm, đến mức đó sao? Bất quá là chỉ nhị giai âm thú, ra ra ngươi tự thân xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói nhảm, nếu chỉ là bắt hắn giết hắn, đương nhiên không cần phiền phái như vậy. Ngươi không phải luyện đan sư, không biết chúng ta đan dược tông phái có một môn học vấn, gọi tìm thuốc bên trong đề cập tới kết quả, địa lý, thực vật, yêu thú tập tính các loại, rất phức tạp. Ngươi là ý nói các ngươi theo dõi cốt đột tử là vì tìm thuốc? Không sai. Yêu thú thị giác người giác viễn siêu nhân tộc, hơn nữa yêu thú có chút bản năng căn bản là không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Tỷ như hiệu ngậm thảo loại này dị thảo, cũng chỉ có yêu lộc có thể tìm được. Cốt đột tử cũng là như thế, bởi vì hắn cách mỗi mấy năm liền sẽ biến hóa thể chất, thời kỳ này cốt đột tử sẽ hết sức thống khổ, bởi vậy hắn thường thường sẽ tìm một chút có thể trung hòa thủy hỏa đồ vật tới nuốt, tỷ như khổng tức hình vẽ trang trí, phá hồ thảo các loại. Thạch Phong bừng tỉnh, như thế nói đến, cái kia băng diễm thảo cũng là trung hòa âm dương linh thảo. Vân Nhi nói, chính là chúng ta theo dõi cốt đột tử nhiều năm, nguyên bản hy vọng có thể tìm được khổng tức hình vẽ trang trí liền đầy đủ, không nghĩ tới lại là băng diễm thảo. Hoa, thực sự là cơ duyên tới rồi. Cái này băng diễm thảo rất chân quý. Đương nhiên, vật này chính là quỷ âm giới đặc thù, địa phương khác căn bản tìm không ra. Coi như tại quỷ âm giới, nó cũng mười phần hiếm thấy, bởi vì băng diễm thảo lớn lên hoàn cảnh mười phần hà khắc, nó diệp tử ẩn chứa dư thừa quỷ âm hàn khí, nhưng dễ cây lại chứa nồng nặc hỏa nguyên lực. Bởi vậy, băng diễm thảo hạt nhất thiết phải trải qua âm hàn cùng dương nhiệt giao thế bồi dưỡng mấy chục ngày, mới có thể phá ra phôi thai, nảy mầm trưởng thành. Thạch Phong trong lòng thầm nghĩ, kim cương tự tòa kia Phật đường đạo trưởng chỗ dưới đất, quỷ âm chi khí nồng đậm, phù hợp băng diễm thảo sinh trưởng điều kiện thứ nhất. Mà kim cương môn cung phụng Phật tổ dùng hương đến chính là hỏa chi ngọc chế, này ngọc tính chất thuần dương hỏa, cái này thì có điều kiện thứ hai. Bất quá là năm đó kim khuyết tông vẫn còn tồn tại lúc, kim cương tự tăng nhân nhật nhật vẩy nước quét nhà, cung phụng Phật tổ, lư hương bên cạnh đương nhiên sẽ không mọc đầy cỏ dại. Sau đó kim khuyết tông hủy diệt, cỏ dại dâm dạng, tức là hương hỏa đoán mất, không có dương khí, băng diễm thảo cũng tương tự không cách nào lớn lên. Hơn ngàn năm trước, kim cương môn nhân phát hiện tòa này tổ đỉnh, một lần nữa nối liền hương đến. Nhưng cách mỗi 9 năm, kim cương môn nhân tài tới lần trước hương, mà vẹn vẹn 1-2 ngày dương nhiệt cũng vô pháp thúc đẩy sinh trưởng băng diễm thảo. Chương 226, tìm thuốc thú 2, chương 226, tìm thuốc thú 2, thẳng đến lần trước Dương Cửu Niên, có vị kim cương môn trúc cơ tu sĩ, hắn đại kim vừa phục ma công tạm tại bình cảnh hơn 10 năm, một lòng chỉ đồ đột phá, cũng không tâm tư đi địa cung tầm bảo. Thanh đế quốc mở ra 3 tháng, hắn ngay tại Phật đường ngốc đủ 3 tháng, đau khổ lĩnh hội. Mà chút hương đến chỉ có thể thiêu đốt mấy canh giờ, ban đêm dương nhiệt tan hết, khí âm hàn lại lần nữa lại bao trùm đại địa. Mà ngày hôm sau, vị nào tu sĩ tiếp tục Phật tổ dân hương, dương nhiệt chi khí lại tới, như thế đi qua 3 tháng, lặp đi lặp lại âm dương giao thế, cái này 6 cây băng diễm thảo hạt cuối cùng tại ngàn năm sau dần dần khôi phục, phá đất mà lên. Trong này chi tiết Thạch Phong tự nhiên không thể hoàn toàn sáng tỏ, nhưng là đoán được thất thất bát bát. Thạch Phong hỏi nói, cái này băng diễm thảo là cốt đột tử ăn, nhân tộc có thể phục dụng sao? Vân Nhi nói, nhân tộc không thể giống cốt đột tử như thế, trực tiếp nuốt, phải cùng những dược vật khác cùng một chỗ tinh luyện. băng diễm thảo là mấy vị đan dược chủ dược, thậm chí có một cái là tam phẩm linh đan đâu, cho nên ta nói vật này chính là vô giới chi bảo, nhưng các ngươi không phải luyện đan sư, được cũng không lích lợi gì. Thạch Phong ha ha tiếu đạo, sao có thể nói không cần? Vật này tối thiểu nhất có thể đổi rất nhiều linh thạch a. Vân Nhi cau mày, băng diễm thảo hiếm thấy trên đời, cầm lấy đi đổi linh thạch chẳng phải là quá ngu rồi? Vân tiểu tạ, ngươi có cái kim đan kỳ tổ gia gia, vị gia gia này vẫn là vang danh thiên hạ thần y, đương nhiên từ trước tới giờ không lo lắng linh thạch. Phải biết chúng ta nhà cùng khổ, công pháp, đan dược, pháp khí cái nào không lượng còn lớn hơn linh thạch đập vào, bao nhiêu tu sĩ phòng khí tu luyện thời gian, ra ngoài lực yêu, còn không phải là vì mấy khối linh thạch. Ngày bình thường hận không thể một khối linh thạch tách ra thành hai nửa hoa, nào giống các ngươi những thứ này phú gia công tử tiểu thư, rất nhiều linh thạch tiêu xài, mơ hồ không đau lòng. Thạch Phong vừa nói, một bên lắc lắc cái đầu, làm vô cùng đau lòng hình. Vân Nhi nháy nháy con mắt, nói, có người gặp phải một cái người không quen biết, tiện tay liền đem giá trị mấy ngàn tinh thạch đích thất luyện ly hỏa đan ném cho đối phương, người này tính toán người nghèo, vẫn là người giàu có. Thạch Phong lập tức nghẹn lời. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng bắc hành tiến. Khoảng cách 20 dặm đối với tu sĩ tới nói, kỳ thực không đáng kể chút nào, nhưng Thanh Đế cung lý căn bản không có đường tính, một đường mấp mồ, bụi cây cỏ dại có khi so với người cao hơn nữa, rất là khó đi. Đi nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn rừng rậm, vắt ngang tại trước mặt. Vân Nhi lo lắng nói, đi nửa ngày, liền một nửa đường cũng chưa tới, hết lần này tới lần khác cái này một mảng lớn rừng ngăn cản đường đi, vòng cũng không vòng qua được đi. Trương sư huynh đã phát đạo thứ 5 tín hiệu cầu biệt rồi. Thạch Phong đạo, ngươi đừng có gấp, chúng ta phương hướng không đi sai, lại xuyên qua vùng rừng rậm này hẳn là liền sắp tới, chỉ là mảnh rừng này đen như mực, sợ là có âm thú độc trùng, cần 10 phần cẩn thận. Vân Nhi nói, ngươi cửu phù môn không phải có quỷ linh bàn sao? Lấy ra đo lường một chút không liền biết có hay không âm thú. Thạch Phong cười khổ, quỷ linh bàn, cái này vừa vặn tại hạ quên mang theo. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long đánh một cái cắp cáp, nói láo này vùng quá không có yên lòng rồi, ngươi đi nhà xí sẽ quên mang giấy nháp sao? Đi dạo kỹ viện sẽ quên mang bạc sao? Vân Nhi lại không đem lòng sinh nghi, trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một vật, ném tới, ngươi không mang, ta đây vừa vặn có một. Thạch Phong tiếp lấy xem xét, chính là cửu phù môn đặc chế quỷ linh bàn. Loại này pháp bản, cửu phù môn bên trong có thể thu vào tay người cũng không nhiều, tiểu cô nương này tiện tay ném tới một cái, cùng ném một ích cốc đan không hổ là con nhà có tiền. Ngươi sẽ dùng a? Thạch Phong gật đầu, hắn ở đây cửu phù môn nhiều năm, lại thông qua lưu đại đọc đại lượng phụ trận điện tịch, chỉ là quỷ linh mâm thao tác không làm khó được hắn. Thạch Phong cầm trong tay pháp bản, pháp lực quan chú, nhìn một thời gian uống cạn chung trà, lắc đầu, không có phát giác âm thú dấu hiệu, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá cái này pháp bản biểu hiện trong rừng rậm quỷ âm chi khí 10 phần nồng đậm, mà rừng rậm quán một tùng sinh, căn bản không nơi đặt chân, ta sợ dạng này đi, thật không biết phải bao lâu mới có thể xuyên ra ngoài, nếu là không cẩn thận, ngã vào cái gì quỷ tỉnh đường hầm, vậy thì phiền toái hơn. Vân Nhi cấp bách nói, tất nhiên rừng không dễ đi. Trương sư huynh bên kia lại tình huống khẩn cấp, ngươi trực tiếp ngự khí phi hành, mang ta từ rừng cây bầu trời bay qua. Ngự khí phi hành, đó là trúc cơ. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi quỷ linh bàn ngoạn phải như vậy trốn mất, trên thân lại cất thất luyện ly hỏa đan, cái này đan dược luyện khí đệ tử có thể ăn không? Ngươi muốn không là trúc cơ tu sĩ, bản cô nương danh tự viết ngược lại. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, không thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh, sẽ không họ Vân danh Vân a. Thạch Phong thở dài, ngươi nha đầu này thực sự là quỷ tinh linh, bất quá ngự khí phi hành quá nguy hiểm. Địa cung yêu vật bên trong có thật nhiều lợi hại phi cầm, chúng ta tu vi lại chịu áp chế, bay cũng bay không vui, trên không trung đó là sống điểm ngắm. Vân Nhi hì hì nở nụ cười, yên tâm. Người xem cái này. Nói, nàng tay vừa lộn, từ trong tay áo kéo ra một khối trắng xanh đan sen khoác khăn, trong miệng niệm động hai câu, khăn lụa rơi trên đầu, cả người nàng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong thần thức quét tới, càng là mảy may không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Nhưng giọng Vân Nhi vẫn như cũ liền ở bên cạnh, thế nào? Ngươi không phát giác được ta đi. Thạch Phong bừng tỉnh, chẳng thể trách trước ngươi có thể vô thanh vô tức tiếp cả ta, nguyên lai có này các loại bảo vật. Tiểu nha đầu ngươi cũng vậy không tim không phổi, không sợ ta giết người đoạt bảo. Chương 227, cốt cánh điểu chương 227, cốt cánh điểu Vân Nhi hy thiếu đạo, ngươi ngược lại là thử xem. Thạch Phong đạo, tốt, không cần nói nhảm. Đã ngươi có năng lực ẩn nấp hành tung bảo vật, vậy chúng ta liền trực tiếp bay qua. Bất quá, ta ẩn tàng tu vi sự tình, ngươi là ai cũng không thể nói cho, bao quát ta cửu phủ môn sư huynh đệ. Tâm cơ sâu như vậy nha. Đi, ngược lại cùng bản tiểu thư không quan hệ, ta sẽ không bạch trần ngươi. Trong tông môn ẩn tàng tu vi, mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải là không có, bởi vậy Vân Nhi cũng không để ý tốt lắm. Nhớ phải giữ lời nói. Thạch Phong lúc nói chuyện, tay phải phất một cái, vũ hế phi chu nổi lên. Hai người cưỡi trên phi chu, Thạch Phong đánh pháp quyết, phi chu bay trên không dâng lên, mà Vân Nhi thổi một luồng linh khí, lam bạch khăn lụa mới lớn, đem toàn bộ phi chu bao lấy, phi chu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà từ phi chu bên trong nhìn ra phía ngoài, khăn lụa lại mơ hồ nhược vô có, tầm mắt không ngại, thần thức cũng đồng dạng có thể thả ra, Thạch Phong trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nhưng là tạo nghệ rất sâu luyện khí sư, nhưng lại không biết cái này làm bạch khăn lụa là bảo vật gì. Thạch Phong khống chế phi chu, hướng về bắc bay đi. Dưới chân một mảnh đen thui rừng rậm, cũng không thông báo dấu có gì đó cổ quái. Bởi vậy, Thạch Phong mặc dù ngự khí giữa không trung, nhưng vẫn như cũ một tay cầm quỷ linh bàn, phi chu tốc độ thả cực chậm. Vân Nhi trong tay cũng một mực cầm cốt ngọc, đây là nàng và Trương Lưu hai người liên lạc pháp khí, bởi vì địa cung bị âm chi khí quá nặng, truyền tin phụ thường thường mất linh, lại địa cung hoang nguyên căn bản không có địa lý tiêu ký, một khi là mất, truyền âm cũng nói không rõ phương vị, bởi vậy Hề đại tiên sinh vì đệ tử nhóm chú tâm chuẩn bị loại này cốt ngọc phù, giữa hai bên có thể tinh chuẩn định vị. Vân Nhi nhìn chằm chằm cốt ngọc, đột nhiên gọi nói, "Không tốt, sư minh bọn hắn tại hướng về phương hướng tây bắc di động, tốc độ rất nhanh." Thạch Phong điều chỉnh phương hướng, hỏi nói, "Bọn họ là ngự khí vẫn là đi bộ?" Vân Nhi nói, "Hẳn là tại mặt đất di động, không có ngự khí phi hành." Thạch Phong do dự nói, "Nếu là tình huống vạn phần khẩn cấp, vậy thì nên ngự khí phá không bay đi, vì cái gì còn trở tại mặt đất? Cái kia cốt đột tử tựa hồ không biết bay nha." Hắn đoán không ra nguyên nhân, chỉ có thể nhấc lên 12 phần cẩn thận, thần thức cảnh giác bốn phía. Dưới chân Hắc Sâm Lâm như cự thú quỳ xuống đất, quỷ âm chi khí dần dần dày đặc, tại sơn cốc trong rừng tạo thành một tầng mụ trướng khiến cho người thị lực thần thức đều giảm bớt đi nhiều. Bay ăn xong bữa cơm, địa thế một đường trèo cao, cây cối dần 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 ít đi, mặt đất trần trụi ra khối lớn màu nâu nham thạch, từ cốt ngọc đánh dấu lên nhìn, hai người khoảng cách Lưu Trương hai người cũng không qua trong vòng 3-4 dặm rồi. Vân Nhi chỉ một cái phía trước nói, vượt qua ngọn núi này đã đến. Thạch Phong thần sắc biến đổi, đột nhiên nói, "Đừng nói chuyện." Vân Nhi kinh sợ nói, "Cái gì?" Liền lúc này, kêu lên một tiếng bén nhọn bên tai tế vang lên, mây mù trong sương mù, một cái to lớn quái điểu phá không mà xuống, từ phi chu bên cạnh lướt gấp mà qua, kích lên gió lốc nhường phi chu tại chỗ đánh 3-4 chuyển. Vân Nhi đứng không vững, Thạch Phong đội vàng lôi nàng một cái, "Bằng không, nha đầu này thật có khả năng trực tiếp từ phi chu ngã trong đó." Sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên, thấp giọng nói, "Là cốt cánh điểu." Thạch Phong không nói gì, phi chu lúc này đã vượt qua như tường vậy núi non, trước mắt địa thế cấp bách rơi, chính là một chỗ bách trượng sâu sơn cốc, đáy cốc tiếng giết rung trời, âm thú cùng tu sĩ nhân tộc chính diện liệt chém giết. Thạch Phong thu hồi phi chu, rơi vào sơn phong một chỗ nham thạch bên trên, hai người được lam bạch khăn lụa, quan sát tình hình chiến đấu. Nhân tộc bên này, Trường Sinh môn Lưu Trường, Cựu Phù môn Văn Phòng, Vân Thành phân Đả Diệp Vàng, Kim Cương môn Vũ Dương bọn người tại, ngoại trừ ban đầu hơn 10 tên tu sĩ, giữa sân còn có nhiều người, Thạch Phong một cái liền nhận ra, chính là lúc trước tại Phượng Nghi trước cửa thấy qua Lang Sơn thất sát đao, lúc đó bọn hắn 7 người liên thủ vượt quan, bị Quỷ Ảnh môn đại hán một chiêu đánh bại. Núi cốc lý hơn 20 tên tu sĩ nhân tộc bây giờ chật vật không chịu nổi, bị một đoàn âm thú vây quanh, chỉ còn lại sức lực chống đỡ. Âm thú cầm đầu chính là cốt đột tử, bất quá hắn vẫn như cũ bị Lưu Pháp Trưởng trên tay bắt cực pháp tương bản khắc chế, không ngừng ngã xuống. Mỗi khi hắn xoay người bật lên, Lưu Sư Minh liền hướng về phía bắt cực pháp tương bản đâm một cái, cốt đột tử lập tức giống to ngã xuống đất. Bất quá ngoại trừ cốt đột tử bên ngoài, trung quanh còn có như là thạch hùng, giáp lang, kim nhãn hắc hổ, bốn tay quỷ viên mấy người 7-8 loại âm thú, số lượng không dưới 1-200 chỉ. Mà khó dây dưa nhất chính là Thạch Phong Vân Nhi Phương mới tao nộ qua cốt cánh điểu, con chim này bề ngoài cùng con nó không sai biệt lắm, câu tranh chua chảo, nhưng hình thể lại so con nó lớn hơn, xuề hai cánh. Trừng 2-3 trượng chi rộng, nó hai cánh trơ trụi, chỉ là xương cốt liền với da thịt. Một đám cốt cánh điểu quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng đáp xuống, bọn chúng tốc độ nhanh, khí lực lớn, đống nhiên đập xuống, có cái tu si né tránh không kịp, cuốn bít giơ lên thiết thuẫn chống đỡ, kết quả cốt cánh điểu nhất chảo đem người tính cả tấm chắn cùng một chỗ ngầm lên, trên không ba con cốt cánh điểu xông lại, mấy cái móng nuốt lớn câu ở xé ra, cả người liền bị kéo thành 3-4 nửa, huyết đục phiêu tán rơi rụng. Gặp tình hình như thế, đám người nào dám chống đỡ, nhưng thấy cốt cánh điểu lao xuống, liền từng cái cuốn bít hướng về khe nham thạch khe hở nút. Chương 227 cốt cánh điểu 2, chương 227, cốt cánh điểu 2, trong này rất chật vật chính là Lưu Pháp Trưởng rồi, hắn một bên tránh né, còn vừa muốn mánh khóe không ngừng, điều khiển bắt cực pháp tương bản. Bên cạnh Trương Pháp Thiện tế lên hai cái loan đao, giúp sư minh chống cự âm thú, hắn nhịn không được chửi ầm lên, các ngươi nhóm này vương bắt đẳng, ta sư minh khổ cực đối phó cái này cốt đột tử, các ngươi cũng không giúp đỡ, liền quản cùng với chính mình mà mệnh, nếu là huynh đệ ta hai người buông tay bất kể, qua một cái cốt đột tử liền có thể toàn bộ muốn mạng của các ngươi. Vân Nhi ở phía trên thấy rõ ràng, cấp bách nói, Thạch đạo hữu, làm sao bây giờ? Thạch Phong nhìn xong thật lâu, nói, rất đơn giản, ngươi nhường ngươi vị nào sư minh đem bắt cực pháp tương bản thu lại, liền vạn sự thuận lợi. Vân Nhi lập tức sửng sốt, có ý tứ gì? Ngươi bị hóa điên nha? Cái gì bị điên? Thạch Phong đưa tay điểm chỉ nói, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng sao? Cốt đột tử vừa dãy rủa, là chạy về sau, hắn linh trí không thấp, biết ngươi sư minh khối kia pháp bản là chuyên môn đối phó hắn, bởi vậy hắn bây giờ là muốn liều mạng chạy trốn. Chạy trốn? Ngươi nghe hắn một mực nổi giận gào thét, giống như là trốn chạy bộ dáng. Thạch Phong lắc đầu nói, không, ta nhớ được ngươi nói với ta qua. Cốt đột tử là nhị giai âm thú bên trong bá chủ thủ lĩnh, ta đoán toàn bộ địa cung một tầng âm thú đều là thủ hạ của hắn. Lúc trước chúng ta tại Phật đường môn miệng đụng tới 6 con thạch hùng, rõ ràng thực lực không là nhân tộc đối thủ, kết quả bọn chúng nhất định phải chết chiến không lùi. Bây giờ nghĩ lại, bọn chúng hẳn là thụ cốt đột tử phân công, ở đó trông coi băng diễn thảo. Bây giờ cốt đột tử không ngừng rít gào gọi, cũng không phải nổi giận, mà là tại triệu hoán thủ hạ, bằng không cái này khắp sơn cốc âm thú là từ đâu ra? Vân Nhi gật gật đầu, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Thạch Phong đạo, mấy phần đạo lý? Ngươi đã quên vừa rồi cái kia cốt cánh điểu. Suýt chút nữa đem ta phi chu đụng đổ, hẳn là về sau chạy đến. Cốt đột tử đánh không thắng ngươi sư minh pháp khí, cho nên không ngừng gào thét, triệu hoán thủ hạ tiểu đệ đến giúp đỡ. Ngươi nhường ngươi sư minh đem pháp bản thu lại, cốt đột tử liền chạy. Đám kia âm thú tự nhiên cũng tản, cho dù bọn họ lưu lại đoàn hậu, nhưng không có cốt đột tử toa chấn, cái này một đám âm thú cũng không khó đối phó. Thế nhưng là thả đi cốt đột tử, băng diễm thảo làm sao bây giờ? Băng diễm thảo, đại tiểu thư, bây giờ bảo mệnh quan trọng, còn quản cái gì linh thảo nha? Vân Nhi nói, không được, thật vất vả tìm được băng diễm thảo, há có thể từ bỏ? Ngươi cái thằng này ẩn tàng tu vi, chắc chắn thần thông không yếu, lại thêm ta, chúng ta phía dưới đi hỗ trợ, cũng có thể đánh bại âm thú, bắt cốt đột tử. Ai, tiểu nha đầu, ta chỉ đáp ứng tiễn đưa ngươi qua đây tìm sư mình, cũng không có đáp ứng giúp ngươi đánh âm thú. Có thể phía dưới không phải cũng có ngươi cựu phù môn đồng môn sao? Ngươi không muốn cứu người? Thạch Phong nhìn lướt qua, phía dưới cựu phù môn nhân chỉ còn lại Vạn Phong, Quách Dương hai người, những người khác không thấy tăm hơi, nghĩ đến đã mất mạng, đồng hành 11 người, trong hai ngày liền gãy 8 người. Mặc dù Thạch Phong cái này cựu phù môn người là tên giả mạo, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài. Vân Nhi con mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong, Thạch Phong rất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, được rồi, ta vẫn không làm anh hùng, còn sống cậu hùng như thế nào cũng mạnh hơn chết anh hùng. Vân Nhi khinh bị nói, ngươi cái thằng này nguyên lai như thế con buồn, ta lúc trước nhìn ngươi cứu được Lư lão nhị, còn tưởng rằng ngươi không giống bình thường đây. Ta hỏi ngươi, có phải hay không dù cho bản tiểu thư một người chạy đi xuống cứu người, ngươi cũng quyết ý chạy đi? Thạch Phong gật đầu nói, không sai. Vân Nhi tức giận đến thẳng lật mặt nhãn, ngươi ngược lại là một chân tiểu nhân. Thạch Phong đạo, thực lực có thể đạt được, ta cũng nguyện ý hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là thực lực không đủ, tại hạ sẽ không muốn uổng tiễn đưa tính mệnh. Được, bản tiểu thư không miễn cưỡng ngươi. Dạng này, ngươi dùng phi chu đem ta đưa xuống đi, ngươi liền đi đi thôi. Thạch Phong lắc đầu nói, không được. Vân Nhi tức giận đến nhảy dựng lên nói, cái này cũng không được. Thạch Phong đạo, đương nhiên không được, phía dưới không thiếu trúc cơ tu sĩ, đều có thể ngự khí phi hành, nhưng vì cái gì bọn hắn không phá khoảng không đào tẩu, còn không phải là bởi vì cốt cánh điều lợi hại, một khi bay lên không, trở thành bia sống. Mắt thấy núi cốc ly đám người tình thế ích phát không ổn, thỉnh thoảng có tu sĩ kêu thảm ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Vân Nhi thò người ra nhìn một chút, có thể nàng dù sao chỉ là luyện khí tu vi, không cách nào ngự khí phi hành, mà vách núi dốc đứng, cũng vô pháp leo trèo, như đường vòng xuống, e rằng không có một hai canh giờ không đến được đáy cốc. Vân Nhi gấp đến độ thẳng xoa tay, đột nhiên lớn tiếng nói, tối hôm qua là ta giúp ngươi cứu được Lư lão nhị, ngươi có phải hay không thiếu một món nợ ân tình của ta? Thạch Phong đạo, ta đem ngươi đưa tới không phải liền là trả ngươi ân tình sao? Nhưng mà ta còn nói cho ngươi Hà Lạc Tháp thủ bảo quy tắc, còn nói cho ngươi cốt đột tử thuộc tính, còn nói cho ngươi băng diễm thảo công dụng, ngươi có phải hay không còn thiếu nợ ta tầm hai ba người tình? Do đó, bây giờ là ngươi trả nhân tình thời điểm rồi. Thạch Phong thiếu thiếu, lời này của ngươi tuy là hung hăng càng quái, nhưng là có mấy phần đạo lý. Thạch Mộ Thở bình sinh không muốn nợ người nhân tình, càng không muốn thiếu nợ ngươi một cái tiểu nha đầu ân tình. Vân Nhi nghe hắn khẩu khí buông lỏng, vui nói, ngươi yên tâm, xuống phía sau ngươi theo sát ta, ta bảo đảm ngươi lông tóc không thương. Phía dưới không thiếu trúc cơ tu sĩ, còn chật vật không chịu nổi, một mình ngươi luyện khí 9 tầng đệ tử, như thế nào phản nói khoác không biết ngượng. Thạch Phong kỳ quái nói, còn nữa, hai ngươi trúc cơ sư minh tại gặp nạn phía sau thế mà liên tiếp hướng ngươi cái này luyện khí sư muội cầu viện, xem ra trên người ngươi chắc có sắc bén hơn bảo vật. Chương 228, tám tay dạ xoa. Chương 228, tám tay dạ xoa. Vân Nhi nói, không sai, bảo vật này cũng không cần trúc cơ tu sĩ pháp lực liền có thể khu động, chỉ là bảo vật phạm vi công kích có hạn, phía trên này khoảng cách quá xa, ta mới muốn ngươi đem ta đưa xuống đi chờ giết lùi âm thú về sau. Ngươi muốn đi muốn lưu ta mới lười nhắc quản ngươi, ngoài ra, để báo đáp lại, khối này quỷ linh bản ta tặng cho ngươi, không cần ngươi trả. Thạch Phong gãi gãi đầu nói, đã như vậy, cái kia ta đưa ngươi xuống, chỉ là ta giấu giếm tu vi sự tình ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, ta không muốn gây phiền toái. Vân Nhi thúc giục nói, biết rồi, ngươi cũng nói hơn 500 khắc cả. Thạch Phong trọng lại tế ra Vũ Hế Phi Chu, đánh pháp quyết, phi chu từ đỉnh núi dâng lên, chậm rãi hướng về đáy cốc rơi xuống. Khoảng cách song phương giao chiến càng ngày càng gần, Thạch Phong sắc mặt nghiêm túc, mặc dù đang lang bạch khăn lụa dưới sự che chở, vô luận là nhân tộc hay là âm thú, ai cũng không phát giác được phi chu. Nhưng càng đến gần chiến trường, đủ loại kinh lực pháp khí bay tứ tung, càng có cốt cánh điểu quen quẩn trên không trung, to lớn cốt cánh thỉnh thoảng từ bên cạnh lướt qua. Thạch Phong cẩn thận từng ly từng tí, khống chế phi chu, tại cốt cánh điểu mỏ nhọn cánh lớn, tu sĩ pháp khí, Thạch Hùng ném cự thạch trung đi xuyên. Thật vất vả, phi chu cuối cùng đáp xuống một chỗ nham thạch sau lưng. Lúc này Vân Nhi bở môi hạ động mấy lần, Lưu Trương hai người vốn là luôn cuốn tay chân, đầu đầy mồ hôi, nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ mừng như điên. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, một bên chống cự, một bên hướng về Vân Nhi chỗ ẩn thân dựa sát vào. Thạch Phong lúc này đã thu hồi phi chu, bất quá hắn hai người vẫn như cũ ở vào khăn lụa bao phủ bên trong, ngoại nhân không nhìn thấy hai người bóng dáng. Vân Nhi nói, Thạch đạo hữu, ta hai vị sư mình đã đem âm thú dụ đi qua, ta đây liền kích phát pháp khí, đạo hữu giúp ta tạm thời hộ pháp phút chốc. Thạch Phong gật đầu, ừm, ngươi cứ việc thi pháp, ta sẽ lưu ý chung quanh. Nói, hắn bắt pháp quyết, người đã chạm vào mặt đất. Sơn cốc dưới mặt đất đúng đá hoa cương cứng rắn, bằng không cốc trung tu sĩ đã sớm nhao nhao thổ độn chạy rồi, mà Thạch Phong tại tu luyện thạch đan quyết về sau, tất thì có thể nhẹ nhõm tại trong viên đá độn hành. Vân Nhi thấy hắn thế mà trốn vào kiên trong đá, rất là kinh ngạc, bất quá nàng nghĩ lại, Thạch Phong là cựu phù môn tu sĩ, nhất định là dùng thạch đột phủ, chẳng có gì lạ. Lúc này Lưu Trương hai người đã thối lui đến khoảng cách nàng hẹn xa 4 trượng, cốt đột tử bị pháp tương bàn kiềm chế, cũng lảo đảo đi theo tới, về sau còn kéo lấy một đoàn liều mạng bảo hộ đầu mục âm thú yêu cầm. Vân Nhi nhìn đông nghịt đàn thú vây quanh, trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi, nàng khẽ cắn môi, tay vừa lộn, đã nhiều hơn một cái đồ vật, đó là cái giữ tận xấu xí dạ xoa con rối, cao vẹn vẹn một thước, mặt xanh nhanh vàng, chiều dài 8 cái cánh tay. Vân Nhi cấp tốc tương dạ xin đứng ở trước mặt, trong miệng niệm động chú ngữ, theo nàng niệm tụng, cái kia dạ xoa bỗng nhiên mở to mắt, đem phía dưới tảng đá Thạch Phong sợ hết hồn, không qua dạ xoa hai mắt chỉ là 2 cái hắc động, không có con mắt. Vân Nhi từ chữ vật túi móc ra 2 cái hoàn lớn chừng hạt đậu linh thạch, đặt ở dạ xoa trong hốc mắt. Thạch Phong gặp 2 cái kia linh thạch lóe ánh rực rỡ, ám nhả phía dưới đầu lưỡi, ai ra, đây chính là cao giai linh thạch, trung giai linh thạch một cái hối đoái 100 sơ giai linh thạch, cao giai linh thạch một cái hối đoái 100 trung giai linh thạch, theo lý thuyết, một cái cao giai linh thạch chính là 1 vạn phổ thông linh thạch. Đương nhiên linh thạch cao thấp, hoàn toàn không phải số lượng hối đoái đơn giản như vậy, có chút pháp khí trận pháp khu động đối với linh thạch cấp bậc có nghiêm khắc hạn chế. Liền giống với cái này Dạ Xoa có dối, như cho ngươi 1 vạn phổ thông linh thạch, như thế nào để đặt? Hai mai linh thạch nhất ăn tốt, Dạ Xoa hai mắt liền có lộng lẫy, chỉ là một con mắt phát ra lục quang, một con mắt phát ra hơi màng, rất là yêu dị. Rõ ràng, Vân Nhi đặt, phân biệt là kim linh thạch cùng một linh thạch. Niệm xong chú ngữ, cất kỹ linh thạch, cuối cùng Vân Nhi hướng con rối thổi một luồng linh khí, con rối xám xịt thân thể bắt đầu lớn lên, khí tức cũng dần dần kéo lên. Trong chốc lát, khí tức của nó đã từ luyện khí kỳ xông phá đến trúc cơ kỳ, tiếp đó còn đang không ngừng kéo lên, chỉ là tại lam bạch khăn lụa che giấu dưới, người trùng quanh không phát giác gì. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, tám tay Dạ Xoa đã dài đến cao ba thước, mà Thạch Phong đã dò xét tra không ra kỳ cụ thể cảnh giới, cảm thấy hãi nhiên, chẳng lẽ nói cái này con rối đã đến kim đan tu vi. Vân Nhi thở phào một cái, lau mồ hôi, trong miệng khẽ quát, "Tật." Sau một khắc, liền nghe một tiếng phích lịch tiếng vang, đá vụn vọt lên cao 5-6 trượng, không có dấu hiệu nào kịch biến làm cho chung quanh tu sĩ kinh hồn tăng đảm, chỉ coi lại thoát ra lợi hại gì âm thú, đội vàng bốn phía né ra, cùng thời gian, con mắt đội vàng hướng về tiếng vang chỗ thoáng nhìn. Liền thấy một đạo nhàn nhạt hắc ảnh phóng lên trời, hắn nhanh như tiễn, giữa không trung, hắc ảnh giãn tay chân, nhưng là một tôn tám tay Dạ Xoa, răng nanh hoàn toàn lộ ra, mắt lộ ra hung quang, có người nhịn không được nói, "Nó đó, cái này lại là cái gì âm thú?" Có người thần thức quét tới, nghi hoặc nói, cũng không quỷ âm chi khí nhà, tựa hồ cũng không phải huyết nhục chi khu. Đám người ngờ vực vô căn cứ ở giữa, trên không quanh quần cái kia mười mấy cái cốt cánh điều sớm nhịn không được, âm thú ở giữa bằng bản năng liền có thể phán đoán đi ta, cái này đen tủi lủi con rối rõ ràng không phải tộc loại của ta. Khoảng cách gần nhất cốt cánh điều réo vang một tiếng, hai cánh lay động, đã đánh tới, nó xuề hai cánh chừng bá trượng, tám tay Dạ Xoa tại trước mặt nó chỉ là một cái tiểu bất điểm. Chương 228, tám tay Dạ Xoa 2, chương 228, tám tay Dạ Xoa 2. Bất quá tám tay Dạ Xoa tại trong cuồng phong nhưng là không hề động một chút nào, chờ cốt cánh điều song chảo miễn cưỡng phải bắt được nó lúc, Dạ Xoa bỗng nhiên tám tay tề trường, một đạo chói mắt kim quang nhấp nhoáng, trong kim quang, Dạ Xoa một cái cánh tay ly thể bay ra, thế như thiểm điện, phi đâm cốt cánh điều. Cốt cánh điều không kịp làm bất kỳ động tác gì, Dạ Xoa cánh tay tựa như kim thiết mũi tên nhọn, đã đâm vào cốt cánh điều dưới bụng, chỉ nghe cốt cánh điều chu chéo một tiếng, màu vàng cánh tay từ hắn phần lưng xuyên ra, cốt cánh điều hai cánh ủy, méo mó tà tà từ không trung rơi xuống, đập tại trên một khối nham thạch, không nhúc nhích, cứ thế mất mạng. Chúng tu nhất thời thấy choáng mắt, mới bọn hắn rất nhiều pháp khí gọi cốt cánh điểu, nhưng đối phương cực kỳ thông minh, xoay quanh như gió, hơn nữa cánh chim cứng cỏi bình thường pháp khí đều bị bọn chúng thịt trào đẩy ra, mà lợi hại chút pháp khí lại bị hắn nhẹ nhõm né tránh, khó chơi cực điểm. Không nghĩ tới lợi hại như vậy cốt cánh điểu, lại bị cái này Dạ Xoa một kích mất mạng. Không đám người lấy lại tinh thần, Dạ Xoa cũng tại trên không bốn phía bay động, nó tốc độ cực nhanh, liền thấy từng đạo tàn ảnh xen lẫn, kim quang thỉnh thoảng huyễn động. Mỗi lần huyễn động, Dạ Xoa một cái cánh tay liền ly thể bay ra, sau một khắc, liền có một con cốt cánh điểu kêu thảm thiết rơi xuống đất. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, đánh đám người chạy trối chết cốt cánh điểu đã bị giết 89/10, còn lại hai cái thương hoàng bay lên không, hướng tây chạy trốn, nhận cốt đột tử như thế nào rít gào gọi, cũng không quay đầu lại. Vân Nhi tại tám tay Dạ Xoa thành quang cốt cánh điểu về sau, rồi mới từ nham thạch phía sau đứng dậy, không có trên không lao nhanh như điện yêu điểu, nàng cũng không sợ âm thú đánh lén, lập tức song trưởng hợp lại, hướng về phía Dạ Xoa xa xa nhấn một cái, trong miệng ấp úng có tiếng. Dạ Xoa con rối bỗng nhiên lao xuống, hướng cốt đột tử xuất lĩnh âm thú nhóm nào tới, đứng núi chịu sào hai cái thạch hùng bị kim sắc cánh tay đâm trúng, điên cuồng kêu một tiếng. Như núi thân thể trùng điệp ngã xuống đất, ngay sau đó ba con rắc lang liền đều cũng không kịp gọi, trực tiếp thân thể bị chém làm hai khúc. Cái này tám tay Dạ Xoa thật có thể nói là hổ vào bầy dê, bất kỳ cái gì âm thú cũng đỡ không nổi thứ nhất kích, giết địch căn bản không cần chiêu thứ hai, trong nháy mắt, hơn trăm con âm thú chết hơn phân nửa. Giờ này khắc này, chúng tu sĩ toàn bộ đều dừng lại trong tay pháp khí, đứng ở một bên quan chiến, chính xác, lúc này tình hình đã căn bản không cần bọn hắn lại ra tay, liền lưu pháp trưởng cũng sẽ không khu động bắt cực pháp tương âm. Bắt cực pháp tương bản là chuyên môn khắc chế cốt đột tử đấy, một khi dừng lại, cốt đột tử lập tức khôi phục bình thường, hắn cũng từ hung hãn, tuy biết trước mắt cái này đèn kịt quái vật lợi hại khác thường, nhưng cũng không nuôi lại, ngược lại một bên rít gào gọi, một bên chỉ huy bảy yêu vây công đi lên. Nhưng rõ ràng, tám tay Dạ Xoa uy lực căn bản cùng người khác âm thú không tại một cái cấp bậc bên trên, tất cả âm thú cũng đỡ không nổi kim quang một kích, nhao nhao ngã xuống đất. Cốt đột tử linh trí cao nhất, thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy, kết quả, hắn phía sau lưng bên trong một cái kim quang, tiên huyết chảy dài, cũng cứng đờ và đổ xuống ngã xuống. Trên không kim quang vẫn du tẩu lấp lóe, còn dư lại 7-8 cái âm thú trong nháy mắt đã bị chém giết. Lúc này, kim quang dần dần biến mất, Vân Nhi lấy tay chỉ một cái kia Dạ Xoa trên không xoay tròn, trọng lại biến trở về cao khoảng một thước, rơi vào Vân Nhi bàn tay, Vân Nhi cổ tay một phút, đã xem chi tràn trở về chữ vật túi. Trung quanh tu sĩ ánh mắt liếc nhìn cái kia con rối Dạ Xoa lúc, kinh ngạc bên trong lại không che giấu được một tia tham lam, đương nhiên, chấn tại mới tám tay Dạ Xoa phích lịch thủ đoạn, ai cũng không dám lên tiếng, liền rơi là tả trên đất âm thú thi thể cũng không người dám đi thu thập. Trên sân chỉ có Lưu Pháp Trường lớn tiếng nói, không tầm thường. Vân sư muội, ngươi bảo vật thật lợi hại. Vân Nhi hì hì nói, ý ngươi là ta chỉ là ỷ vào bảo vật lợi hại, tự thân năng lực qua quýt bình bình. Lưu sư Minh vội vàng nói, không, Ngô Minh tuyệt không cố ý. Hắn vừa nói chuyện, vừa đem chung quanh âm thú yêu hạch gỡ xuống, bỏ vào trong túi. Âm thú nếu là bọn hắn trường sinh môn đánh chết, mặc tinh tự nhiên thuộc sở hữu của bọn hắn. Trương Pháp Thiện tiếu đạo, May mắn tiểu sư muội kịp thời đổi tới, bằng không cái này hai chúng ta liền đều cho ăn âm thú rồi, đa tạ sư muội ân cứu mạng. Vân Nhi nét mặt tươi cười như hoa, vỗ tay nói, việc rất nhỏ. Tốt, đừng nói nhiều rồi, mau đưa cốt đột tử Mạc Tinh gỡ xuống. Nàng nỗ nỗ truy, Trương Pháp Thiện hiểu ý, Vân Nhi nói là Mạc Tinh, kỳ thực là chỉ cốt đột tử tay trái một mực kẹp đến xít sao băng diễm thảo. Diễm Quang liếm môi một cái, vụ trộm lườm chung quanh tu sĩ một cái, dưới chân cuối cùng không dám luận động. Trương Pháp Thiện đi đến cốt đột tử trước mặt, đang muốn đưa tay đi lấy băng diễm thảo, thế thì đánh chết cốt đột tử đột nhiên nhảy lên một cái, Trương Pháp Thiện dọa một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng lui về phía sau lóe lên, cốt đột tử lúc này cái nào chú ý phải đả thương người, nhanh chân như bay, tại nát trên đất đá chạy gấp mà đi. Hoàng bét, giá hỏa này giả chết. Lưu Pháp Trường kêu to, vội vàng lại móc ra bát cực pháp tương bản, chỉ là hắn pháp khí này kích phát cần thời gian, mà cốt đột tử vì đảm bệnh, liều mạng bay tán loạn, trong chớp mắt liền chui tiến một rừng cây, không thấy tăm hơi. Đến nỗi tu sĩ khác, vừa sợ cốt đột tử, càng e ngại Vân Nhi tám tay giả xoa, không dám ngăn trở cũng không dám đuổi theo, kết quả là từng cái xử ở nơi đó, không lúc đích. Vân Nhi liên tục dậm chân, tại sao vậy? Lại để cho nó chạy rồi, thật vô dụng. Chương 229, giặc cùng đường chớ đuổi. Chương 229, giặc cùng đường chớ đuổi. Lưu Sư Minh vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói, yên tâm đi, cái này cốt đột tử đã trở thành người cô đơn, Bu Minh hai người nhất định sẽ hắn dễ như trở bàn tay. Vân Nhi vấn đạo, người đi qua bắt hắn có ích lợi gì? Băng Diễm Thảo sớm bị hắn ăn. Trương Pháp Tiện bộ nói, sư muội yên tâm, khoảng cách dần nhật còn có một hai ngày, không đến thời gian, cốt đột tử sẽ không ăn nó. Ngươi cũng không cần lo lắng Băng Diễm Thảo mất đi, cái đồ chơi này hắn so với chúng ta còn chân quý đâu, một mực nắm đến xích sao. Vân Nhi hơi cảm thấy yên tâm, vậy được rồi, các ngươi nhanh đuổi kịp đi, tuyệt đối không nên nhường hắn chạy mất, ta sau đó liền đến. Lưu Trương hai người gật đầu đáp ứng. Ba người bọn họ đứng ở một bên thương nghị, bên cạnh như không người, căn bản không để ý tới chung quanh tu sĩ. Những người khác ngược lại cũng thôi, Diễm Quang tăng hắng một cái, nhịn không được nói, ba vị đạo hữu, cốt đột tử hung hãn khác thường, có thể hay không muốn ta trợ tương trợ một chút sức lực. Trường Sinh Môn ba người không có trả lời, thương nghị một hồi. Trương Pháp Tiện đứng dậy, nói, người ta đều là tu sĩ nhân tộc, tự nhiên liên thủ ngăn địch. Bất quá có mấy lời chúng ta cần phải sớm nói tốt. Diêm Quang cấp tiếu đạo, không sai, trước tiên định xong quy củ, mới tốt làm mua bán. Trương Pháp Thiện lớn tiếng nói, chắc hẳn đoàn người đều là hướng về phía cốt đột tử trên tay cái kia hai gốc băng diễm thảo mà đi, bất quá các ngươi rất nhiều người e rằng liền băng diễm thảo là cái gì cũng không biết. Thứ không dám dâu dếm, băng diễm thảo cũng không phải gì đó tiên đan thần dược, an liền có thể vô căn cứ tiến đến dai, nó chỉ là nhất vị dược thảo, đối với ta sư minh đệ ba mà nói, tự nhiên đầy đủ chân quý, nhưng đối với các vị tới nói, ha ha, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Đám người ừm a liên thành, nhao nhao gật đầu. Nhưng chân tín lời này có mấy người cũng không biết được. Trương Pháp Thiện nói tiếp đi, mà cốt đột tử thực lực đoàn người đều thấy được, nhược vô ta sư minh trong tay pháp khí trấn áp, đoàn người liên thủ cũng không phải đối thủ. Mà có kiện pháp khí này, huynh muội ta ba người liền đủ bắt cốt đột tử. Mắt gặp mọi người sắc mặt âm trầm xuống, Trương Pháp Thiện miệng đổi qua, nhưng đoàn người cùng nhau đến Thanh Đế Cốc tờ bảo, đều bước lên nguy hiểm cựu tử nhất sinh, ta Trường Sinh Môn tự nhiên cũng không nhẫn tâm nhìn các vị tay không mà về. Vũ Dương không kiên nhẫn, đánh gây nói, ngươi thật bà mẹ, ngươi nói thẳng giết thế nào quái, phân chia như thế nào bảo vật chính là, có lợi cô mãi mãi liền liên thủ. Không có lợi ta liền đi đường, đừng chậm trễ thời gian. Trương Pháp Thiện sĩ đánh một cái cắp cắp nói, là Kim Cương Môn Vũ Dương đạo hữu nhà, Tố Văn tính cách ngươi cởi mở, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Vũ Dương nhướng mày, ngươi là Trường Sinh Môn Trương Pháp Thiện đi, ta Tố Văn ngươi dài dòng lại nhải, hôm nay thấy, cũng quả nhiên không giả. Vân Nhi nghe xong, nhịn không được khanh khách cười to. Trương Pháp Thiện lại không tức giận nói, không phải vậy, không phải Trương Mỗ lại nhải, thực sự là có chút lời muốn trước giảng minh bạch, cái gọi là tiểu nhân trước quân tử sau. Vũ Dương đạo, ngươi như vậy chỉ hoãn, cốt đột tử sớm liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Pháp Thiện tiếu đạo, cái này các vị thì càng xin yên tâm rồi, coi như nhường hắn chạy cái ba ngày ba đêm, ta sư huynh đệ cũng như cũ tìm được đến hắn. Vạn Phong ồ một tiếng, nguyên lai quý môn thế mà trên người cốt đột tử xuống truy tung tiêu ký. Trương Pháp Thiện từ chối cho ý kiến nói, các hạ là cựu phủ môn sư huynh, xin hỏi cao tính đại danh. Vạn Phong nói, tại hạ Vạn Phong, theo học Hoàng Quan đạo nhân. Trương Pháp Thiện ôm quyền nói, nguyên lai là Vạn sư huynh, hành ngộ hành ngộ. Ngừng lại một chút nói, Trương Mỗ trước tiên nói cái điều lệ, các vị nhìn có thể thỏa đáng. Băng Diễm Thảo chỉ có hai gốc, lại là ta sư minh đệ luyện đan nát không thể thiếu thuốc dẫn, muôn bản khó khăn bỏ những thư yêu thích cho các vị. Bởi vậy đợi lát nữa đánh giết cốt đột tử về sau, Băng Diễm Thảo về chúng ta, đến nỗi cốt đột tử, hắn bị mau lợi chảo đều là bảo vật vật, Mạc Tinh càng là giá trị mấy vạn tinh thạch, những thứ này chúng ta không mảy may muốn, đều để cho các vị rồi. Ngoài ra, ta Trường Sinh Môn lại đền bù tất cả xuất thủ đạo hữu, mỗi người 5.000 tinh thạch, như thế được chứ? Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều không nói chuyện, âm thầm suy nghĩ. Lấy Trường Sinh Môn mới bày ra thực lực, cộng thêm cốt đột tử còn bị gieo tiêu ký, như vậy Trường Sinh Môn hoàn toàn có thể độc hưởng bảo vật. Rõ ràng, Trương Pháp Thiện sở dĩ nhượng bộ là không muốn đắc tội tu chân đồng đạo, lúc này mới điểm một chén canh. Tuy Băng Diễm Thảo không chiếm được, nhưng mình bạch nhận được mấy vạn tinh thạch, đó cũng là một phen phát tài. Ngoài ra, Trường Sinh Môn tại giang hồ danh tiếng khá chính, trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi nguy cơ, Trường Sinh Môn tu sĩ có như thế thần khí, cái kia sao không ôm đùi bảo đảm bình an đâu. Bởi vậy, cùng thuộc Kim Khuyết Tứ Tông và phòng, Vũ Dương lập tức gật đầu đồng ý Vân Thành phân đà. Lang Sơn Thất Sát Đao bọn người thường nghị một phen, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý Trương Pháp Thiện cái gì là cao hứng. Đối với Lưu Pháp Trường nói, sư minh, đón lấy tới thăm ngươi. Ngươi nhưng chớ đem cốt đột tử thật theo mất rồi, cái kia đoàn người liền muốn nhìn ta sư minh đệ chê cười. Lưu Pháp Trường nói, ngươi cũng quá coi thường sư minh ta. Nói lẩm bẩm, ngón trỏ tay phải một điểm linh quang rơi vào bàn tay trái bắt cực pháp tương bản, một lúc sau, tay phải hắn chỉ một cái nói, cái phương hướng này, đi thôi. Chương 229, giặc cùng đường chớ đuổi, 2, chương 229, giặc cùng đường chớ đuổi, 2, hắn cất bước đi đầu, đám người theo sát phía sau, dọc theo hạp cốc hẹp dài, một đường đuổi theo. Chỉ có Vân Nhi đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn đám người một vừa rời đi, cũng không di chuyển. Một mực chờ đám người đi được không thấy tăm hơi, Vân Nhi mới đem Lam Bạch Ti mạt lấy ra, che giấu thân ảnh, chuẩn bị lên đường. Đột nhiên, một thanh âm nói, "Tiểu nha đầu, ngươi cũng chuẩn bị đi tìm cốt đột tử?" Vân Nhi thu hồi khăn lụa, chọc lại hiện ra thân hình, nói nhảm, "Ta không phải là đi tìm cốt đột tử, chẳng lẽ đi tìm ngươi nha?" Nàng nhìn qua từ lòng đất nham thạch trung chui ra thạch phòng, đột nhiên ngẩn ngơ cười, vừa mới có một tên giá hỏa có mắt không tròng tựa hồ muốn đánh bổn tiểu thư chủ ý, chẳng lẽ thạch đạo hữu lưu đến cuối cùng cũng là ôm tâm tư giống nhau. Thạch Phong lắc đầu, ta cái nào có lá gan ham người bảo vật, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo một câu, giặc cùng đường chớ đuổi, cái kia cốt đột tử vẫn là không nên đi trêu chọc. Vân Nhi suy cười một tiếng, ta lúc trước liền biết ngươi trắng sinh ra dung mạo hùng tráng kỳ thực nhát như chuột, không nghĩ tới lá gan ngươi còn thật không là bình thường tiểu. Cốt đột tử phía trước có hơn 100 hảo tiểu đệ tương trợ, bản cô nương còn không sợ, bây giờ hắn chỉ còn mỗi cái gốc một cái, còn bị thương, chúng ta mấy chục người tại sao phải sợ hắn, lại nói ta sư minh bắt cực pháp tương bản còn chuyên môn khắc chế hắn. Thạch Phong đạo, nếu không phải cái này bắt cực pháp tương bản, Thạch Mộ còn có nói, chính vì vậy, ta mới khuyên ngươi không nên đi trêu chọc cái kia cốt đột tử. Vân Nhi đại kỳ đạo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không hiểu đâu. Tại hạ đối với pháp khí chi đạo có biết một hai, bắt cực pháp tương bản là truyền lại từ Nam Cương một loại kỳ lạ pháp khí, nói là pháp khí, nhưng càng nhiều tu sĩ xưng là khí cụ của vu sư, nó cần thu thập thụ thuật giả tinh huyết, tiếp đó khóa vào pháp tương bản, đối địch lúc lấy vu pháp rủa chi chú chi, có thể làm đối phương thúc thủ chịu trói, lời nguyên này thuật rất là kỳ diệu, dù là bản thân thực lực xa cao hơn người thi pháp, cũng thường thường không còn sức đánh trả mặc cho sâu xé. Thạch Phong nói lên luyện khí, có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Vân Nhi có chút kinh ngạc, to con ngươi biết được không thiếu nhà, ngươi nói đúng cực, bắt cực pháp tương bản chính xác đến từ Miêu Cương. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, do dự nói, muốn thu tụ tập cốt đột tử tinh huyết, vậy dĩ nhiên không phải là các ngươi sư minh đệ có thể làm được, chỉ có làm cho tổ hề đại tiên sinh như vậy tu sĩ kim đan mới có thể làm được. Mà hề đại tiên sinh sở dĩ bắt sống cốt đột tử, vẫn là như trước ngươi lời nói, hy vọng thông qua hắn tới tìm thuốc, cho nên rút ra hắn tinh huyết, đồng thời luyện chế ra bắt cực pháp tương bản. Lần này thanh đế cốc chuyến đi, hề đại tiên sinh bởi vì phải truy tung Hà Lạc Tháp, vội vàng xuống đến địa cung chỗ sâu, không thể làm gì khác hơn là đem bắt cực pháp tương bản cho các ngươi, giao đợi ba người các ngươi đi theo dõi cốt đột tử tìm thuốc. Vân Nhi nhàn nhạt nói, ngươi tiếp theo đoán. Thạch Phong tựa hồ không nghe ra đối phương ý trào phúng, nói tiếp, theo hề đại tiên sinh ý nghĩ, bằng bắt cực pháp tương bản còn có hắn đưa cho ngươi các loại thần diệu pháp khí, tỉ như lam bạch khăn lụa, tám tay dạ xoa, đối phó cốt đột tử còn không là một bữa ăn sáng. Nhưng mà không như mong muốn, hai người vị sư minh cùng cốt đột tử dây dưa một ngày, khả tăng không biết sao cốt đột tử. Vân Nhi không phục, đó là dưới tay hắn âm thú quá nhiều. Bất quá, tầng này âm thú vốn là bị Bạch Viên đuổi kịp gà bay chó chạy, còn thừa không nhiều, chúng ta lần này lại giết hơn 100 con, nghĩ đến cái này cốt đột tử thủ hạ cơ bản đều chết hết, hắn còn có thể có coi như thế nào? Thạch Phong gật gật đầu, có đạo lý. Bất quá, tiểu nha đầu ngươi không cảm thấy sự tình có chút cổ quái sao? Vân Nhi đảo Bạch nhắn nói, tốt à, ngược lại bên kia có Lưu sư mình, cũng không cần bản cô nương xuất thủ, ta ngược lại phải cẩn thận nghe lời ngươi nói bậy bắt đạo. Ngươi nói có gì có thể kỳ quái? Thạch Phong hỏi nói, chúng ta đêm qua cứu chữa Lư lão nhị một đêm, hai người vị sư huynh cũng cùng cốt đột tử chiến đấu một cái đêm, kết quả các ngươi bắt ở cốt đột tử rồi sao? Ra ra ngươi đem bắt cực pháp tương bản giao cho các ngươi, không phải để các ngươi lấy nó tới đùa cốt đột tử chơi à? Vân Nhi không kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn nói gì? Rơi vào trong sương mù, ta nói phải vẫn không rõ. E rằng lệnh tổ cũng đánh giá thấp cốt đột tử thực lực, hắn cái này bắt cực pháp tương bản căn bản vốn không đủ để chế ngự cốt đột tử. Vân Nhi cười lạnh, lời này của ngươi lại có gì căn cứ bảo? Trước kia hề ra ra tự mình nhìn. Cái kia cốt đột tử chính là nhị giai hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ gia gia của ta nhãn lực còn không bằng ngươi? Hề đại tiên sinh tự nhiên mạnh hơn vạn bối bao lần, chỉ là quỷ âm chi giới hướng vì cấm địa, chúng ta nhân tộc đối với âm thú lại có thể thực sự hiểu rõ bao nhiêu? Gia gia ngươi là luyện đan sư, không phải tuần thú sư, ngẫu nhiên đi một lần mắt cũng bình thường. Hừ, chẳng lẽ ngươi hiểu âm thú? Thạch Phong khẽ lắc đầu, ta ngay cả cốt đột tử là băng hỏa đồng thể cũng là nghe ngươi nói đấy, làm sao hiểu âm thú? Bất quá ta đối với pháp khí hơi thạo nghệ một điểm. Miêu cương khí cụ của Vu sư nguyên rủa thuật mười phần thần diệu, có thể tỏ ra yếu kém để chế mạnh, giết địch tại giơ tay nhả môi ở giữa. Bất quá Vu thuật so pháp thuật cũng có một ưu điểm, đó chính là nó hiệu dụng sẽ từng bước được hóa. Đối thủ tại trường kỳ chịu đến cái nào đó nguyên rủa thuật tập kích về sau, sẽ dần dần sinh ra kháng lực. Hắn dừng một chút, tiếp theo nói: Ta vừa rồi yên lặng tính toán một chút, ngươi vị nào sư minh tôi động bắt cực pháp tương mâm khoảng cách thời gian một lần so một lần ngắn, điều này nói rõ cốt đột tử té ngã bò lên phải càng lúc càng nhanh, pháp tương bản đối với hắn khắc chế chi lực càng ngày càng yếu, một khi pháp bản mất đi hiệu lực. Chương 230, không rõ kinh dị chương 230, không rõ kinh dị Vân Nhi nói, ngươi chỉ nhắc tới bắt cực pháp tương bản, chẳng lẽ đã quên còn có bản cô nương. Thạch Phong đạo, ngươi món kia khôi lỗi chính xác lợi hại, đối với nhị giai phía dưới âm thú nhất kích tất sát, kinh diễm cực điểm. Có thể cốt đột tử phòng ngự cũng rất mỹ tiền, khôi lỗi của ngươi rõ ràng đánh trúng hắn, nhưng hắn cũng chỉ là bị thương nhẹ ngoài ra, ta nhìn ngươi thu hồi khôi lỗi lúc, con rối linh văn tiêu tan, uy năng đã hao hết, loại này thượng đẳng khôi lỗi cũng không phải nói thay cái linh thạch liền có thể tiếp tục sử dụng, ta không có biết ngươi là có hay không còn có át chủ bài, ngược lại cái này khôi lỗi đã không đủ ý lại rồi. Vân Nhi mở đầu còn không có gì, nhưng nghe đến nửa đoạn sau, lập tức cảnh giác, ngươi nói hồi lâu, liền vì thí dò đấy của ta mạnh. Nguyên lai ngươi cũng ham bản trên người cô nương bảo vật, có phải hay không uy năng hao hết, có hay không khác át chủ bài, ngươi thử xem liền biết. Nói, nàng lui về sau 7-8 bước, tay đè bên hông chữ vật túi, nhìn hằm hằm Thạch Phong. Thạch Phong cũng không tức giận, thở dài, nha đầu tuổi không lớn lắm, lòng nghi ngờ cũng không nhỏ. Ta vừa rồi một phen, thực có lòng tốt khuyên bảo, có nghe hay không theo ngươi, ngược lại ta quyết ý không cùng các ngươi đi đấu cái gì cốt đồ tử, cáo tử. Vân Nhi mở to hai mắt nói, ngươi thật không đi? Cho không 1-2 vạn linh thạch đều không cần. Không muốn, ta luôn luôn nhát như chuột, không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Ta vẫn tìm ra miệng rời đi địa phương quỷ quái này, có duyên lại gặp. Thạch Phong gặp không khuyên nổi Vân Nhi, ngược lại làm cho song phương sinh thù ghét, không muốn nói thêm, chắp tay một cái, quay người rời đi. Vân Nhi thấy hắn thật sự thi nhiên hướng nam mà đi, lẩm bẩm một câu, đồ hèn nhát. Mới vừa cùng Thạch Phong giải dòng một trận, làm trễ mãi không thiếu thời gian, Vân Nhi lắc một cái lam bạch khăn lụa, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đạp loạn Thạch Phong đi đến cốc bích một bên, ngửa đầu nhìn một chút, vách đá thẳng đứng, cao hẹn bắt trượng. Muốn lên đi, rất giản tiện phương pháp chính là ngự khí phi hành, nhưng dưới mắt chỉ còn dư Thạch Phong một người, lại không có lam bạch khăn lụa ở thân, hắn không muốn mạo hiểm. Đương nhiên, dù cho không cần pháp chu, cũng không thắng được Thạch Phong, tay hắn dài, đã leo lên vách đá. Vách đá bóng loáng, vốn không giúp đỡ chỗ, có thể Thạch Phong tập được thạch độn chi thuật, nham thạch với hắn không chướng ngại chút nào. Hắn thân thể nửa vào vách đá nửa lộ bên ngoài, một đường đi lên trên leo trèo. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn đã từ đáy cốc bò tới sân phong. Bốn ba một đêm, hắn cũng hơi mệt chút, dứt khoát trốn vào nham thạch trung ngủ một canh giờ sau đó tiếp tục đi về phía nam đột hành. Bất quá thoát ra không đến 3 dặm địa, Thạch Phong bất đắc dĩ chui ra mặt đất. Nguyên lai một đi ngang qua đến, mặt đất từ nham thạch đến đá vụn, lại đến hạt cát, cuối cùng trở thành xốp mập ướt bùn đất, thạch độn vật không có đất dụng võ, chỉ có thể chui ra. Ngẩng đầu nhìn lại, Thạch Phong nhận ra trước mắt chính là cái kia phiến đông nghịt rừng rậm, phía trước hắn mang Vân Nhi từng từ bên trên khoảng không bay qua, nhớ kỹ vùng rừng rậm này chính là hẹp dài hình, nam bắc khoảng 10 dặm, nhưng độ vật vắt ngang rất rộng, địa cung quỷ vụ mịt mờ, không nhìn thấy phần cuối. Thạch Phong dự định là đường cũ trở về đến lúc trước Kim Cương môn cái kia phiến di chỉ kiến trúc, tìm xem Lư lão nhị, tiếp đó đi ra địa cung. Cách đi thế nào? Nếu là từ hai bên vòng qua rừng rậm, thời gian không cách nào đánh giá, hơn nữa trên đường sẽ tao ngộ cái gì, cũng là không thể biết được. Mà như lựa chọn đi ngang qua rừng cây, mười mấy dặm lộ trình, nhiều nhất một cái canh giờ cũng đi ra, chỉ là bí mật lâm nhất đen như mực, trung quanh cũng là dây leo nhánh cây, ứng biến không bằng đất bằng chỗ trống trải. Thạch Phong trong lòng tính toán, trước đây không lâu chính mình mới từ rừng rậm bên trên bay qua một chuyến, đồng thời không cái gì ngoài ý muốn, ngoài ra sơn cốc chi chiến, cốt đột tử lớn tiếng rít gào gọi, đã đem trung quanh âm thú đều triệu hoán đi qua. Bởi vậy, Thạch Phong phán đoán, trong rừng rậm hẳn là không lợi hại âm thú tồn tại. Nghĩ tới đây, Thạch Phong đem bảy thú áo giáp mặc, rút ra long tiềm kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại hắn chân trái muốn bước vào rừng rậm lúc, đột nhiên, một cỗ không rõ kinh dị phun lên kỳ tâm đầu, đánh Thạch Phong toàn thân run lên. Hắn cuống quýt ngừng bước chân, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta tính sót cái gì? Thạch Phong đem tiến vào thanh đế cốc chuyện của hai ngày này từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần, cảm thấy cũng không cái gì bỏ sót, trước mắt toàn này rừng sẽ không có lợi hại âm thú tồn tại. Hắn âm thầm lắc đầu, xem ra tiểu nha đầu kia nói đúng, ta vóc dáng tuy lớn, lòng can đảm lại nhỏ. Thạch Phong bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm, lần nữa cất bước đi vào rừng cây. Nhưng mà, khi hắn vừa bước vào rừng cây, vẻ này kinh dị cảm giác lần nữa tràn vào nội tâm, lần này cảm giác so với lần trước còn minh lộ ra, một cỗ lạnh như băng sát cơ tựa hồ là từ chính mình trong huyết mạch xung ra, kích động trái tim rung động. Thạch Phong cả kinh không nhỏ, vội vàng một cái bay bọn, lật ngược ra ngoài, một mực thối lui đến khoảng cách rừng rậm 10 trượng trở lại khoảng cách, lệ hát đạo, người nào? Đi ra. Bốn phía một mảnh yên lặng, động tĩnh gì cũng không có. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long tốt kỳ đạo, tiểu tử, ngươi chịu phong nha. Thạch Phong đội bằng hỏi, Long lão gia, ngươi có thể hay không cảm ứng được trong rừng rậm có người nào hoặc âm thú giấu ở chỗ nào? Lâm tử lý cái gì cũng không có nha. Tiểu tử ngươi gặp quỷ a? Thạch Phong vẫn không yên lòng, lại đem tiểu hắc phong ra, phong dược hắc điêu thị lực rất tốt, lại trời sinh có thể phân rõ yêu vật, trước kia Xích Lưu đạo nhân ẩn nấp phải không có chút sơ hở nào, vẫn là bị tiểu hắc liếc mắt nhìn ra. Chương 230, không rõ kinh dị, 2, chương 230, không rõ kinh dị. Hai, cũng là không hề phát hiện thứ gì. Thật chẳng lẽ là mình nghi thần nghi quỷ? Không đúng, vẻ này kinh dị cảm giác là từ trong huyết mạch phát ra, thật sự rõ ràng, không có giả, đây là có chuyện gì? Tâm linh cảm ứng. Thạch Phong lắc đầu, cái này giảng giải quá hoang đường. Hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ta là đặc thù gì thể chất, có thể thông qua quỷ âm chi khí cảm nhận được gần nút âm thú. Nghĩ tới đây, Thạch Phong thử thả ra hộ thể linh quang, hít một hơi quỷ âm chi khí. Nhưng mà quỷ âm chi khí vừa vào khí quản, liền phảng phất một cái băng châm đâm vào, cứ không thoải mái. Thạch Phong vội vàng phồng lên hùng hùng hỏa viêm pháp lực, đem vẻ này quỷ âm chi khí khu trục ra ngoài thân thể. Xem ra chính mình đồng thời không phải thể chất đặc thù, đối với quỷ âm chi khí cũng vô cảm ứng, cái kia mới vừa kinh dị cảm giác đến từ đâu. Thạch Phong lại nhìn một chút quỷ linh bản, phía trên cũng là biểu hiện phụ cận không có âm thú dấu vết. Hắn chảo gãi ra đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù không rõ hắn nguyên nhân, nhưng là đoạn mất đi ngang qua rừng rậm ý niệm. Kết quả là, Thạch Phong lộn mà hướng đông, chuẩn bị nhiều hoa điểm thời gian, vòng qua phiến rừng rậm này, nếu là thực sự không vòng qua được đi, ngay tại phía đông thay mở miệng, ngược lại địa cung mở miệng lại không chỉ một chỗ. Ngay tại Thạch Phong quay người đi ra hơn 100 bước về sau, rừng rậm bên cạnh một cây dưới cây cổ thụ, nô ra một cái tinh tế đầu, vật này như cáo không phải hổ, giống như lang không phải lang, đen như mực con mắt, 10 phần linh động. Tiểu thú huyền lập trên không, nhìn qua Thạch Phong rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra thất vọng không cam lòng, nó ô yết một tiếng, đuổi theo, nhưng cùng ra vài chục trượng về sau, lại quay trở lại, tựa hổ có chút sợ. Lộn lộn còn mấy chuyến về sau, tiểu thú lắc một cái đuôi, đột nhiên biến mất không thấy. Trước mặt Thạch Phong không có chút nào chỗ xem xét, tay hắn cầm quỷ linh bản, thần thức thả ra, bước chân không nhanh không chậm. Khối này đặc chế quỷ linh bản công dụng nhiều, có thể định phương vị, tra âm thú, tra ra miệng, ở cung điện dưới lòng đất bên trong tính được ngàn kim bất dịch bảo khí, bởi vậy, Đương Vân Nhi nói đem quỷ linh bản tiễn đưa cho mình lúc, Thạch Phong lập tức liền đón nhận. Hành một bên trong điện, Thạch Phong dừng lại, tay phải một điểm, một đạo linh khí rót vào pháp bản, đồng thời trong miệng niệm động chân ngôn, theo chú ngữ vang lên, linh bản mặt ngoài dâng lên một tầng sương trắng, xoay quanh cung đình. Đây là chuyên môn dò xét ra miệng pháp môn, chỉ cần phương viên ba dặm, có mở miệng sóng linh khí, liền có thể bắt giữ nhận được. Mười mấy hơi thở về sau, pháp bàn yên tĩnh trở lại, xương trắng tán đi, một lần nữa biến thành thanh đồng mài mặt, cái gì cũng không biểu hiện. Thạch Phong thở dài, tiếp tục tiến lên. Mấy người đi ra một dặm địa, Thạch Phong lại lặp lại động tác lúc trước. Như thế đi ra hơn 10 dặm, cuối cùng một lần, linh bàn tại xương trắng tán đi về sau, xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu điểm đỏ. Thạch Phong đại hỉ, ngón tay khoa tay múa chân một cái, thì thào nói, tây bắc hướng 5 dặm, không tính xa. Hắn hướng về tây bắc hướng nhìn ra xa, ánh mắt quét qua, đồi núi chập trùng, quỷ vụ mê mang, cái gì cũng nhìn không rõ rồi. Thạch Phong điều chỉnh phương hướng, tiếp tục tiến phát, nam giảm lộ chỉnh đối với một cái tu sĩ tới nói, cũng không tính xa, đi ăn xong bữa cơm, vượt qua một đạo gò núi, phía trước chợt phát hiện ra một tòa cự đại kiến trúc, đen nghịt như nặng phục manh thú. Thạch Phong gật gật đầu, chính là chỗ này. Chậm rãi đi đến phụ cận, Thạch Phong mới phát hiện tòa kiến trúc này cùng lúc trước nhìn thấy một trời một vực. Địa cung một tầng thuộc về Kim Cương Chi Tông, cái này Chi Tông xuất thân Phật môn, bởi vậy hắn lôi kiến trúc cùng chùa miếu nói chung tương tự, cũng là hắc thạch đường, tứ phương địa đường, chất pháp nghiêm trọng. Nhưng mà trước mắt tòa kiến trúc này nhưng là làm thành một cái hình tròn to lớn, thanh sắc tường ngoài, cao có 10 trượng, nhìn kỹ, cái này tường ngoài cũng là dùng nguyên thạch lũy liền, một khối đá thì có hơn 1 trượng phương biên, nguyên thạch cắt xén phải 10 phần vuông vức, khe hở chỗ dùng vữa phối hợp gạo nếp nước bôi lên, liền thành một khối. Thạch Phong vòng quanh tường ngoài đi một vòng, thô sơ giản lược đoán chừng cái này hình tròn kiến trúc chiếm diện tích hẹn 20 mẫu, đông tây nam bắc tất cả có một cánh cửa, cửa đá cũng là mở ra, rõ ràng trước đó có tầm bảo người chiếu cố qua. Thạch Phong lại lấy ra quỷ linh bản tiến hành quan trắc, linh bản biểu hiện tòa kiến trúc này trong vách tường sóng linh khí cái gì mạnh, rõ ràng bên trong pháp trận còn đang phát huy tác dụng. Thạch Phong do dự một chút, thông đạo liền tại trong kiến trúc, chỉ là bây giờ đã là địa cung một tầng, không phải mặt đất. Bởi vậy, cái lối đi này có khả năng thông hướng mặt đất, cũng có thể là thông hướng địa cung tầng 2. Nếu là cái sau, vậy thì hỏng bét cực điểm. Ngoài ra, cái này phụ trận có thể hay không lợi hại đến mức nào cơ quan. Thoáng cân nhắc một chút lợi và hại, Thạch Phong vẫn là cất bước hướng về cửa đá đi tới, thông đạo là hướng lên trên vẫn là hướng xuống, cuối cùng muốn đi qua nhìn một chút mới biết được, ngu như vậy đứng có ích lợi gì. Sai rồi cùng lắm thì sẽ tìm cái tiếp theo. Tiến vào cửa đá, trước mắt lập tức đen như mực, mơ hồ một đạo trường hành lang, như cự thú vị trí hiểm yếu, đang chờ nuốt vào con mồi. Thạch Phong nhẹ nhàng hô lên một tiếng, tiểu hắc từ huyền quy cốt bên trong bay ra, trong miệng ngậm nguyệt quang thạch, chiếu lên chung quanh 3 trượng bên trong sáng như ban ngày. Tiểu hắc mặc dù chỉ là nhất giai yêu cầm, nhưng hắn trời sinh có thể biết đường đủ loại yêu vật, thị lực lại tốt, có hắn ở đây, Thạch Phong chợt cảm thấy yên tâm không thiếu. Thạch Phong tay trái cầm định quỷ linh bản, tay phải cầm kiếm, biên thần thức thả ra, từng bước một đi đến tiến lên. Hành lang bề rộng chừng 2 trượng, hai bên trái phải bao quát đỉnh đầu dưới chân cũng là màu xám tường đá, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cửa đá dài rộng đều là giống nhau, cạnh cửa trên tường còn khắc lấy bất đồng con số. Chương 231 thứ một cỗ thi thể. Thạch Phong cảm thấy âm thầm lấy làm kỳ, gian này gian thạch thất vẹn vẹn đơn giản lấy con số phân chia như vậy, công dụng hẳn là cũng đại thể giống nhau đi, cụ thể là dùng làm gì, thả tài liệu hoặc là đệ tử chỗ ở, phòng luyện công. Thạch Phong lắc đầu, ta quan tâm những chuyện này làm gì, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, việc cấp bách mau chóng tìm được thông đạo chạy thoát mới. Thạch Phong giữ vững tinh thần, dọc theo pháp mâm chỉ hướng, một đường hướng về điểm đỏ chỗ tiến lên. Hành lang quanh co khúc khuỷu, mỗi đi một khoảng cách thì có 2 đến 3 đầu mở rộng chi nhánh. Đi một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong đông nhiên giật mình tỉnh giấc, không đúng, số bách trượng khoảng cách mà thôi, lấy tốc độ của ta, đã sớm nên tới rồi, nhưng pháp bàn biểu hiện làm sao còn có số bách trượng. Không tốt, đây là một tòa mê cung. Thạch Phong dừng bước lại, pháp lực vận chuyển, cả người chui vào lòng đất đá rắn, nhưng hắn xuống đến nhất trượng thâm liền không cách nào tiếp tục lặn xuống, chân tầng tiếp theo nhu hòa nhưng tính bền dẻo 10 phần lực đạo, đem thân thể của hắn ngăn trở. Thạch Phong hơi thử một chút, liền biết dựa vào bản thân công lực, không cách nào cưỡng ép phá vỡ tầng này cấm chế. Hắn lại thử trốn vào 2 bên trái phải tường đá, nhưng không ra ngoài hắn dự liệu, hắn chỉ trốn vào một thước, lại là một tầng mềm dẻo lực cản đem hắn ngăn trở. Cái này trên dưới trái phải tất cả tường đá cũng có cấm chế tồn tại. Huyền quy giáp bên trong, giáp ma long cấp đại thiếu, hoa. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thật giống như tự tìm đường chết, đi đến một chỗ tuyệt địa. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, quá nóng nảy. Lão gia ta sớm gọi ngươi không muốn vào đến, ngươi càng muốn cùng cái này xỏa điệu đi vào. Thạch Phong không có không hỏi hắn, đi đến hành lang bên trái trước cửa đá, thử lấy tay đẩy, ra Thạch Phong dự kiến, cửa đá này cũng không cơ quan, mặc dù hơi có chút trầm trọng, nhưng vẫn là từ từ mở ra. Thạch Phong hướng về bên cạnh nhượng bộ hai bước, tay phải giơ kiếm ngay ngực, nhưng mà cửa đá mở rộng, cũng không cái gì âm thú thoát ra. Thạch Phong thần thức lướt qua, chậm rãi đi vào, hắn tự tay bắn ra, một cái khổng lồ nguyệt quang thạch đã bắn nhanh đến nóc nhà, ở tại pháp lực tác dụng dưới, lơ lửng bất động, chiếu lên bốn phía thông minh. Tứ tứ phương phương gian, dài rộng hẹn bảy trượng, cao cũng có ngũ trượng, rất là rộng rãi, nhưng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Những thứ này gian sớm bị tầm bảo người vượt qua vô số lần, ngươi còn nghĩ nhặt cái gì lỗ hổng sao? Giáp Ma Long hỏi. Thạch Phong lắc đầu, ta dĩ nhiên không phải vì tầm bảo, chỉ là xem có hay không manh mối. Hắn tìm khắp tứ phía, không có văn tự ghi chép, không có bảng hiệu ấn ký, cũng không có khắc vẽ bất luận cái gì đồ án, toàn bộ thạch thất chính là trơ trụi vài lần tường đá. Thạch Phong xích lại gần tường đá, đột nhiên nhướng mày, đưa tay sờ sờ, mặt vách tường này bên trên mấp mô, có không ít hang lõm, hoặc sâu hoặc cạn. Hắn đi đến khác một bên vách tường đồng dạng phát giác không thiếu hang lõm. Những thứ này hang lõm hình dạng bất quy tắc, rõ ràng không phải cố ý đào ra trang trí. Thạch Phong lại cúi đầu nhìn một chút sàn nhà, phát hiện đất tấm có không ít vết cắt, hắn giật mình, ngự kiếm bay lên, xem đỉnh đầu phiến đá. Chân nhà tắc thì vương vức bóng loáng, cũng không hang lõm. Giáp Ma Long không hiểu, tiểu tử, ngươi đông nhìn nhìn, tây xem, nhìn ra manh mối gì rồi? Thạch Phong đạo, vãn bối phỏng đoán lung tung, cái này hình tròn kiến trúc hẳn là một tòa tụ trận, một tòa đấu thu trường. Đấu thu trường, có ý tứ gì? Địa cung một tầng trước kia là Kim Cương Chí Tông, bọn họ là thể tu, thiên về thực chiến, tôi luyện gân cốt, hung hãn như vậy âm thú chính là luyện công tốt đối tượng. Ngươi xem những thứ này gian chỉ có viết số cấp, hẳn là đóng phải không cùng âm thú. Mà trên vách đá mấp mô, liền là năm đó Kim Cương Tông đệ tử cùng âm thú luận bàn lúc lưu lại, vãn bối vừa rồi dùng ngón tay xỏ dưới, rất nhiều hang lõm vừa vặn dung hạ được một ngón tay, hẳn là Kim Cương Tông đệ tử chỉ lực chỗ đâm, mà một chút sâu hơn hang lõm, có thể là âm thú sừng nhọn đâm xuyên. Vãn bối mới vừa rồi còn bay đi lên, do xét đỉnh đầu phiến đá, cũng không hang lõm, chứng minh năm đó ở căn phòng này giam giữ âm thú không biết phi hành, bởi vậy chiến đấu không có sóng cùng bên trên phiến đá. Về sau, Kim Quyết Tông tiêu vong, giam giữ âm thú tự nhiên tất cả trốn, chỉ còn lại tòa này tù trận còn lẻ loi trơ trọi xúc ở đây. Giáp Ma Long lắc lắc cái đầu, chuyện đơn giản như vậy, lão gia ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi còn đoán nửa ngày. Được rồi, ngươi chính là nhanh nghĩ biện pháp, như thế nào đi ra mẹ cung đi. Thạch Phong ra Thạch Úc, nhắm mắt hồi tưởng vừa mới đường đi tới kính, nơi nào rẽ phải, nơi nào quẹo trái. Hắn thần thức cường đại, một chút hồi tưởng, đã xem đi trước qua bản đồ tất cả nhớ, lúc này lấy ra một khối ngọc giản, ghi chép lại. Thạch Phong cất bước tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến hành lang phần cuối, tiếp đó lộn trở lại, lại đi đến một chỗ khác phần cuối, đem đầu này hành lang khoảng cách đo đạc đi ra. Thạch Phong tại hành lang cuối trên tường đá tất cả là một chỗ ký hiệu. Tiếp theo, Thạch Phong rẽ trái vào một cái khác hành lang, lại bắt đầu đo đạc ghi chép. Sau hai canh giờ, Thạch Phong lấy mới hành lang làm trung tâm, đem thập nhất đầu trái hướng hành lang cùng cụ dự phải hướng hành lang chiều dài phương vị đều đo đạc tinh tường, đồng thời ghi chép trong ngọc giản. Tiếp đó hắn căn cứ vào hành lang và hướng chiều dài với nhau khoảng cách bắt đầu đẩy ngược mê cung nguyên đồ. Những thứ này tính toán có chút dườm già, nhưng Thạch Phong từ vệ phủ khanh nơi đó làm đến rất nhiều phụ trận điện tịch, mê cung phương diện cũng rất có tạo nghệ. Chương 231, thứ một cỗ thi thể 2. Chương 231, thứ một cỗ thi thể 2. Thạch Phong mục phía trước nhà là ngoại tầng khu vực nhất, mà lối đi điểm đỏ nhưng là ở vào ở giữa nhất khu vực thứ ba. Thạch Phong đem mới suy đoán trận đồ dùng ngọc giản thác ấn xuống đến, so sánh quỷ linh bản, lần nữa bắt đầu hành động. Lần này đi được so với lần trước chậm rất nhiều, nửa đường lại củ tránh hai lần trận đồ, cũng may đồng thời chưa từng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, Thạch Phong thuận lợi tiến vào khu vực thứ hai. Khu vực thứ hai hành lang so trước đó muốn rộng rất nhiều, nhưng hai bên gian phòng số lượng nhưng lại minh lộ ra ít đi rất nhiều. Thạch Phong thử đẩy mở một gian, phát giác gian phòng kia là khu vực thứ nhất mấy lần lớn nhỏ, muốn tới đây giam giữ âm thú so trước đó hình thể lớn hơn rất nhiều. Thạch Phong không có dừng lại, tiếp tục hướng về khu vực thứ ba tiến phát. Đi tới, hắn phát giác ánh sáng xung quanh tuyến dần dần sáng lên, nhìn kỹ, nguyên lai chung quanh bách tường tràn ra màu xanh trắng huỳnh quang. Thạch Phong lấy tay sờ một cái, thấp giọng nói, là dáng vân thạch. Dáng vân thạch có thể hấp thu khí âm hàn, phát ra huỳnh quang, sinh ra từ cực địa chỗ sâu, có chút chân quý. Thạch Phong lại đi mấy chục bước, cuối cùng tiến vào khu vực thứ ba, cũng chính là tòa này hình tròn kiến trúc hạch tâm. Khu vực này tường đá tất cả đều là dùng dáng vân thạch xây thành, bởi vậy bốn phía một mảnh sáng tỏ, liền nguyệt quang thạch cũng có thể thu hồi không cần. Thạch Phong âm thầm liễu lưới, thanh đế cốc cũng không phải là cực địa, lại có thể lộng tới nhiều như vậy dáng vân thạch, trước kia Kim Khuyết Tông thực lực bởi vậy có thể thấy được lộn đốn. Khu vực thứ ba quỷ âm chi khí ích phát nặng, Thạch Phong đều cảm thấy lạnh lẽo tận xương, hắn đem hộ thể thần quang lại dày hơn một phần, đồng thời móc ra một mai đan dược căn bảo. Ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong, linh khí mỏng manh, hơn nữa muốn một mực phóng thích hộ thể pháp cháo ngăn cách quỷ âm chi khí, cái này khiến tu sĩ từ đầu đến cuối chỗ đang tiêu hao bên trong. Thạch Phong vẫn là tay trái cầm quỷ linh bàn, tay phải cầm kiếm, tiểu hắc mở đường, đi về phía trước tiến. Đi qua một đầu hành lang, vừa mới rẽ ngoặt, đột nhiên tiểu hắc rắc mà kêu một tiếng, Thạch Phong thần sắc biến đổi, một cái bước xa, trực tiếp trốn vào sau lưng trong tường đá. Qua một lúc lâu, thấy chung quanh cũng không động tĩnh, Thạch Phong mới từ trong tường đá chậm rãi chui ra ngoài, hắn nhìn tiền phương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cách hắn hai bên ngoài hơn 10 trượng cuối hành lang, đột nhiên nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này là cái thanh y gì trung niên chẳng hán, dựa tường đá, hai mắt trợn lên, còn bảo lưu lấy trước khi chết một cái chớp mắt kinh ngạc khó có thể tin biểu lộ. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, hắn mặc dù không biết người này tính danh, nhưng nhận ra là Lang Sơn Thất Sắt trong Đao một thành viên. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, chúng tu sĩ tại núi cốc đại chiến quần yêu lúc, thất sát đao đều đang chàng, bởi vì Vân Nhi dùng 8 tay dạ xoa cấp tốc chu sát một lũ yêu thú, Lang Sơn thất sát đao không người thương vong. Sau đó, đám người liền một đường đuổi theo cốt đột tử đi rồi, thất sát đao cũng đi theo, sao có người ngã lăn ở đây, chẳng lẽ nói cốt đột tử cũng trốn vào tòa kiến trúc này? Gặp quỷ, chính mình trăm phương ngàn kế phải tránh cái này âm thú, sẽ không lại đụng phải a. Thạch Phong đương nhiên giật mình, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối thiên tinh thạch, giơ tay bạch quang lóe lên, đập ngay tại đại hán đầu vai, đại hán kia cơ thể vốn là nửa ỷ, bị thiên tinh thạch một đập, mất đi cân bằng, lập tức ngã xuống đất. Thạch Phong sợ thi thể này là cuốn tình ti biến hóa, cho nên xuất thủ thử xem. Cuốn tình ti đụng đến bất kỳ công kích nào liền sẽ phản kích, thử một lần liền biết. Gặp thi thể kia ngã lệch, Thạch Phong biết mình quá lo lắng, kỳ thực cũng thế, cuốn tình ti biến hóa cần không ngắn thời gian, mà thất sát đao là lần đầu tiên tới Thanh Đế Quốc, hơn nữa trước đây không lâu còn nhảy nhót tương mừng, không thể nào có cái thi thể nằm ở cái này khiến cuốn tình ti mô phỏng biến hóa. Thạch Phong chậm rãi đi tới, đi đến phụ cận mới phát hiện, thi thể đối diện là cái thạch thất. Theo lý thuyết, đại hán không phải ở hành lang lúc đi lại ngộ hại, mà là từ thạch thất bị quăng đi ra. Thạch thất lý đầy đất đá vụn, còn xen lẫn một chút đao gãy tàn phế lưỡi đao, minh lộ ra đi qua một hồi cực chiến. Thạch Phong nhặt lên một khối đá vụn, tay bóp, liền biết là dáng vân thạch, mà từ vách tường trùng quanh hố hoa có thể kết luận, đây là mặt tường đánh rơi hòn đá. Thạch Phong đem trên đất nát thạch toàn bộ phận thu đủ, tiếp đó cùng trên tường cái hố từng việc so với. Huyền quy cốt bên trong, giáp ma long kỳ đạo, tiểu thạch đầu, ngươi muốn đổi nghề làm thợ đá sao? Muốn đem bức tường này một lần nữa xây tốt lắm. Thạch Phong không để ý tới hắn, đeo lên một bộ ngân ti thủ sáo, lại đem dưới đất tàn phiến thu hẹp cùng một chỗ. Hắn chìm đắm luyện khí nhiều năm, trong lúc đó lại dùng giải ly sơ lược không ngừng phá giải pháp khí, đối với thường dùng pháp khí cấu tạo có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chắp vá xong pháp khí, Thạch Phong lại đi đến đại hán kia thi thể trước mặt, lật qua lật lại xem. Giáp Ma Long không kiên nhẫn, ai, tiểu tử, đều gần nửa canh giờ rồi, ngươi đối với lấy một đống đồng nát sắt vụn cùng một cỗ thi thể không rời mắt, có thể nhìn ra cái gì? Ngươi nếu là nhìn đủ rồi, đem hắn ném vào, cho lão gia đánh bữa ăn ngon. Hắc hắc, Long lão gia, đồng nát sắt vụn cùng thi thể mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng sẽ không nói dối, vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thành tựu. Thì như nói, với bạn, ta nói ta phỏng đoán, Long lão gia giúp ta phân tích một chút. Thạch Phong chỉ vết tường, mặt tường vết tích cùng cốt đột tử nhẹ bén chỉ hoàn toàn ăn khớp, không cần phải nói đây đều là cốt đột tử kiệt tác, dáng vân thạch mười phần cứng rắn, bình thường gậy sắt nện xuống, ngay cả một cái bạch đấn đều không để lại, cốt đột tử có thể đục rơi một chỗ đá vụn, chứng minh thực lực của hắn vẫn còn tồn tại, công kích uy mãnh. Chương 232, binh bại như núi đổ. Chương 232, binh bại như núi đổ. Bất quá, cốt đột tử công kích đều rơi vào trên vách đá, cơ hồ toàn bộ thất thủ, không cần phải nói, đây nhất định là bắt cực pháp tương mâm công lao, bằng không cốt đột tử sẽ không rảnh rỗi như vậy đến phát chán, chính mình ở đó đào tường chơi. Thạch Phong đem dưới mặt đất tàn phiến gom cùng một chỗ, ngón tay chỉ, cái này là phích lịch đạn, phẩm chất mảnh vụn này là kim thiết phủ, ân, đây là nhị phẩm thượng giai linh phủ, ta đoán là vạn phong đấy, cái này đao gãy không cần phải nói, nhất định là cái kia người chết. Ta tại Phượng Nghi trước cửa gặp qua bọn hắn 7 người đùa nghịch đao. Mắt liếc một cái, đao gãy cự ly này đại hán hẹn 1 trượng 4 thước, trên mặt đại hán còn bảo lưu lấy kinh ngạc hẳn là một kích mất mạng, xem như vậy, cốt đột tử là một tay đánh gãy đối phương bảo đao, tay kia đem đại hán kia đánh chết, hai người đồng thời phát sinh, đến mức đại hán kia căn bản là không có cách quay đao về phòng ngự. Đại hán này trong ngực một cái kích, xuyên thủng phải phổi, cùng phía trước lư lão nhị đồng dạng, vết thương đồng thời không một vệt máu tràn ra, nhưng thi thể băng hẳn. Giáp Ma Long cấp cấp tiếu đạo, như thế nói đến, bọn hắn một nhóm người đuổi theo cốt đột tử, cũng đi tới nơi này. Các cấp, thế mà như vậy trùng hợp, xem ra ngươi và Ma Lem kia cốt đột tử là thực sự có duyên phận nha, như thế nào đều trốn không thoát. Ai, ngươi nói có phải cốt đột tử trông thấy ngươi đã đến, liền cùng theo vào. Thạch Phong ngầm cười khổ, trên mặt đất cỗ thi thể này lạnh bước, mặc dù nhìn không ra cụ thể chết đi bao lâu, nhưng nhất định là tại ta tiến trước khi đến. Đến nơi cốt đột tử vì cái gì chạy vào tới nơi này đâu? Ân, cốt đột tử là địa cung một tầng âm thú thủ lĩnh, đối với trung quanh địa lý tự nhiên rất quen thuộc, hắn có thể là muốn mượn nơi này mê cung thoát khỏi truy binh đi. Tức là cốt đột tử tuy có chút linh trí, nhưng dù sao không có hóa hình, hắn cái nào biết mình tinh huyết bị người thu thập, loại đến pháp âm, có bắt cực pháp tương của tại, hắn căn bản không thoát khỏi được. Thạch Phong mục quang trọng lại rơi trên mặt đất, hiện trường rơi xuống phù khí tàn phiến không nhiều, chứng minh chiến đấu kéo dài không phải rất lâu, cốt đột tử có lẽ là bị đội kịp sau đội vàng phản kích. Nhưng mà, tuy là đội vàng ứng chiến, lại tại bắt cực pháp tương mầm chân áp xuống, cốt đột tử vẫn như cũ giết Lang Sơn thất sát đao một người, cái này chứng nhận Minh Thạch Phong trước đây ngờ tới là đúng, bắt cực pháp tương bàn loại này khí cụ của vũ sư, mặc dù có thể tỏ ra yếu kém để chế mạnh, nhưng trường kỳ sử dụng hiệu dụng liền giảm đi. Thạch Phong đem hành lang trước sau mặt đất cẩn thận kiểm tra một phen, đáng tiếc bên trên tất cả đều là cứng rắn bóng loáng phiến đá, căn bản không có bất luận cái gì dấu chân lưu lại, không cách nào phỏng đoán cốt đột tử trốn đi phương nào. Bây giờ đặt tại Thạch Phong trước mặt hai con đường, một tiếp tục tìm thông đạo, hai là thối lui ra đường cũ tòa kiến trúc này. Thạch Phong trầm tư phút chốc, tiếp tục đi tới có khả năng đụng vào cốt đột tử, nhưng ra khỏi mê trận cũng không phải đơn giản như vậy, cần một đường tính toán, mà nếu như cốt đột tử tại phụ trận khắp nơi tán loạn lời nói, như vậy ra khỏi trên đường đồng dạng có khả năng đụng tới hắn. Vậy cứ tiếp tục tìm kiếm thông đạo đi. Thạch Phong thở dài, treo lên 12 phần cẩn thận, đứng dậy tiếp tục gấp rút lên đường. Hành một thời gian cạn chén trà, Thạch Phong không thể không lại ngừng lại, bởi vì tại một ở giữa thạch thất lý, hắn đụng tới đệ nhị chỗ chiến trường. Chợt nhìn, nơi này và phía trước chốn chiến trường kia không sai biệt lắm, một chỗ đá vụn xen lẫn tàn phế sắt đột nhận. Bất đồng chính là, Trên mặt đất có hai bộ thi thể, một bộ là một cái khô gầy lão giả, rõ ràng là Lang Sơn Thất Sát Đao lão đại, một cái khác Cố Thạch Phong nhớ kỹ là Vân Thành Vân Đàm một người tu sĩ. Thạch Phong đeo lên ngân sắc thủ sáo, bắt trước làm theo lại sắp hiện ra chàng chư vật tinh tế nghiệm nhìn một phen. Đương nhiên, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Trên đất tàn phế sắc đoạn nhận 16 kiện, bên trên chỗ chiến trường lá chín mảnh, nhiều tiếp cận gấp đôi, có thể thấy được lần chiến đấu này chúng tu sĩ vận dụng pháp khí thần thông nhiều hơn không ít, chiến đấu kéo dài thời gian hẳn là so với lần trước dài. Nhưng mà trên đất đá vụn cũng chỉ có 2 thập tam khối, so sánh với chỗ chiến trường 40 khối thiếu mất một nửa, điều này nói rõ cái gì? Cốt đột tử sẽ không vô duyên vô cớ đi đập nện tường đá, chỉ có tại trong lúc công kích bị bắt cực pháp tương bản dẫn dắt, lực đạo mất khống chế mới có thể ngộ chúng bức tường, mà chiến đấu lớn hứa cửu, đá vụn lại ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ nói cốt đột tử chịu bắt cực pháp tương mâm khống chế càng ngày càng yếu, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng dài? Thạch Phong cơ hồ có thể chắc chắn chính mình cái này suy đoán, bởi vì hắn thấy bên trên hai cổ thi thể con mắt, vậy chắc là trước khi chết cất giữ biểu lộ, tràn đầy hoảng sợ hoảng hốt. Bên trên chỗ chiến trường đại hán kia chết đội biểu lộ là kinh ngạc, hắn không ngờ được bị nhốt cốt đột tử còn có thể phản kích. Mà khô gầy lão giả và Vân Thành Phân Đà hán tử là sợ hãi, rõ ràng trong chiến đấu cốt đột tử biểu hiện đã càng ngày càng hung hãn khiến cho nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Phong cấp tốc đứng lên, siết chặt nắm đấm, chính mình cần mau chóng tìm được thông đạo, rời đi nơi đây. Hẹn sau nửa canh giờ, một gian hình tròn thạch thất, bốn cái trong suốt thạch trụ, chống lên to lớn mái vòm. Thạch thất mặt đất vẽ ra tấm to lớn mặt thú, mà đối ứng đỉnh đầu khung nắp trên trần nhà, tắc thì vẽ chính là một bức to lớn Phật tổ giống. Chương 232, binh bại như núi đổ, 2, chương 232, binh bại như núi đổ, 2, trong phòng không có gì cả, liền cửa sổ cũng không vỗ một cái, chỉ phía nam một bức dày ba thước cửa đá. Trong phòng trống trải, môn hộ đóng chặt, cũng không biết tại tuế nguyệt trong trường hà ngủ say bao nhiêu năm, không người quấy nhiễu. Đột nhiên, không thấy cửa đá bị thôi động, một cái hình người đã từ trong cửa đá xuyên đi qua, tiến vào thạch thất, chính là Thạch Phong. Bầu trời, vách tường. Sau một nén nhang, hắn ở trong đó một cây cột đá bên trên phát hiện khác biệt, nhìn kỹ, ba hàng chín khối ngọc phiến, tạo thành một bộ đồ án, chính là mở ra lối đi hủy đi quẻ đồ. Thạch Phong đại hỉ, ngồi xổm người xuống, đang muốn bắt đầu phá giải quẻ đồ, đột nhiên, bên ngoài địa đạo tựa hồ truyền đến cực kỳ nặng nề đông rơi xuống đất âm thanh, Thạch Phong thần thức đảo qua, sắc mặt đột nhiên đại biến, không kịp nghĩ nhiều, hắn một cái hoạt bộ, trực tiếp chui xuống đất đá rắn. Ngay tại Thạch Phong vừa mới trốn vào phiến đá lúc, liền nghe ầm tiếng vang, thạch thất đại môn bị một cây to lớn gậy đồng đập ra, chăn vào một nhóm người lớn, đi đầu một người, đầu chọc mặt bụng, một mặt hung tướng, chính là Vân Thành Phân Đà đường chủ Diêm Quang. Hắn một gậy đập ra đại môn, xông vào, thở hổn hển nói, chính là chỗ này sao? Phía sau chúng tu sĩ người người thần sắc hoảng loạn, có mấy người quần áo bị xé nát, rất là chật vật. Trong đó Vạn Phong Mi Giác có một đạo vết máu, vẫn không ngừng chảy máu, hắn cũng không lo được đau, đội bằng nói, chính là chỗ này. Lưu đạo hữu, các ngươi có thể vây khốn quái vật kia bao lâu? Lưu Pháp Trường, Trương Pháp Thiện hai người sớm đã không có khi trước chấn định, bọn hắn đều quay đầu nhìn về phía một bên tiểu nữ hài kia, chính là Vân Nhi. Tiểu nha đầu người vẫn còn không việc gì, chỉ là nàng cao mày, một mặt không cao hứng, mắt thấy đoàn người nhìn xem nàng, nàng không khỏi lớn tiếng trách móc nói, phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật, thật chưa thấy qua các ngươi dạng này bất ước nam nhân, gặp một lần quái vật kia, người người nhanh chân chạy, nếu như các ngươi thoáng chịu ra một điểm lực, bằng ta nhật nguyện song giản sớm liền đã kết liễu con quái vật kia, kết quả các ngươi thế mà ném ta xuống một cái tiểu nữ hài toàn bộ chạy rồi, còn làm hại bảo vật của ta bị hủy diệt, các ngươi bồi ta, ô ô. Vân Nhi càng nói càng thương tâm, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng khóc. Lưu Pháp Trường hết sức khó xử nói, tiểu sư muội, ngươi đừng khóc nha. Muốn trách chỉ có thể trách cốt đột tử, ai ngờ hắn bỗng nhiên phát điên lên đến, mà ngay cả bắt cực pháp tương bản đều mất hiệu lực. Lại nói, ngươi đồ vật, chúng ta cái nào đổi thường nổi nha. Trương Pháp Tiện đánh gây nói, đổi. Nhất định đổi. Đập nồi bán sắt cũng muốn đổi, chỉ là dưới mắt tình thế khẩn cấp, tiểu sư muội, chúng ta nhất thiết phải thừa dịp âm thú bị nhốt thời gian, mau để cho vị này vạn đạo hữu tìm được thông đạo, bằng không cốt đột tử đuổi theo, chúng ta nhưng là đều xong đời. Vân Nhi dừng tiếng gáy, khuôn mặt vẫn mang theo hai hàng nước mắt, bĩu môi nói, ta nào biết được. Viên kia Thái Âm 6 Đinh Thông Chân Phủ ta cũng là lần đầu tiên dùng. Thái Âm 6 Đinh Thông Chân Phủ. Dưới đất Thạch Phong nghe xong, suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi mình. Thái Âm 6 Đinh Thông Chân Phủ thế nhưng là thứ thiệt cấp 4 phụ triện, mà lại là cấp 4 phụ triện bên trong thượng phẩm. Thạch Phong bản thân bất quá có thể chế tác cấp 2 trung phẩm linh phủ mà thôi, tiểu phù môn trình độ chế bùa cao nhất Đông môn Đồ Đại Trưởng lão cũng chỉ có thể chế tác cấp 4 trung phẩm linh phủ. Cấp 4 thượng phẩm linh phủ, đây chính là nguyên anh cấp bậc đại phù sư mới có thể chế tác. Xem như cấp 4 thượng phẩm Thái Âm 6 Đinh Thông Chân Phủ một khi tế ra, đủ diện sát tu sĩ kim đan, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kích phát linh phủ tu sĩ công lực đầy đủ. Tiếc là đáng tiếc. Thạch Phong âm thầm lắc đầu, tiểu nha đầu này mặc dù cũng có như thế cho bảo, nhưng bản thân nàng mới luyện khí 9 tầng tu vi, cái này linh phủ uy lực nàng chỉ sợ kích phát không được 1 phần 10, thực sự là lãng phí một cách vô ích. Thái Âm 6 Đinh Thông Chân Phủ. Vạn Phong dậm chân cuồng hô, ngươi có như vậy linh phủ, vì cái gì không nói sớm? Nếu là bữa này giao cho Vạn Mỗ để kích thích, nói không chừng liền trực tiếp đánh chết cái kia âm thú, làm sao đến mức còn chật vật như thế. Vân Nhi vốn là không cao hứng, nghe vậy giận nói, ta có bảo vật gì phải nói cho ngươi sao? Ngươi cái tên này bây giờ đổ nói lên khoác lác tới rồi, mới chạy nhanh nhất chính là ngươi rồi. Diệp Quang nghe bọn hắn tại tranh những việc này, gấp đến độ đầy não bốc khói, giống to, đều mẹ hắn lúc nào, còn cái lộn không ngừng, tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là mau nói ngươi cái kia linh phủ có thể vây khốn âm thú bao lâu. Vân Nhi làm sao đem Diệp Quang để vào mắt, thư một tiếng nói, ngươi làm gì đối với bản cô nương kêu la om sòm, linh phủ có thể vây cuốn âm thú bao lâu? Ta làm sao biết, có lẽ một khắc đồng hồ, hoặc một canh giờ, ngươi hỏi ta, còn không bằng trực tiếp đến hỏi cốt đột từ đây. Bên cạnh Vũ Dương cũng nói, tốt, không được cầm ý rồi, vạn đạo hữu, ngươi nói đá này phòng có thông đạo có thể rời đi đúng hay không? Vạn Phong nói, là. Linh bàn biểu hiện, thông đạo liền tại trong phòng này, chỉ là mở ra thông đạo, bài trừ quẻ đồ cần nhất định thời gian. Cho nên ta mới hỏi tiểu nha đầu này có thể vây khốn cốt đột tử bao lâu. Vân Nhi vừa trừng mắt, lặp lại lần nữa, bản cô nương không biết. Vũ Dương đạo, tốt, mặc kệ bao lâu, đoàn người cũng phải thử một lần, trước tiên tìm được quẻ đồ lại nói. Lập tức, đám người giải tán lập tức, bắt đầu ở thạch thất bốn phía tìm kiếm. Thạch Phong đếm, cả đám ở bên trong, Trường Sinh môn ba người, Kim Cương môn ba người, Lang Sơn Thất Sát Đao còn lại hai người, Cửu Phù môn Vạn Phong Quách Dương hai người, Vân Thành Phân Đả còn lại bảy người, tổng cộng là 18 người. Mà phía trước sơn cốc đuổi theo cốt đột từ lúc, tiếp cận 30 người, liền một ngày như vậy thời gian, lại có 10 dư nhân mệnh tăng cốt đột tử chi thủ. Thời gian không dài, Vân Thành Phân Đả một gã đại hán lớn tiếng nói, ở đây, tìm được. Chương 233, hôm nay là ngày gì? Chương 233, hôm nay là ngày gì? Cái kia cây cột đá quẻ đồ cũng không tính bí mật, mười mấy người chia ra tìm kiếm, tự nhiên rất mau tìm đến. Vạn Phong chạy như bay tới, xem xét, gật đầu nói, không sai, chính là cái này. Đám người nghe vậy, cũng là lớn vui. Lưu Pháp Trường nói, vậy ngươi nhanh thử xem cơ quan này phải chăng hoàn hảo không việc gì, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm. Ừm. Vạn Phong trong miệng niệm động pháp quyết, tay phải vẽ một phù văn, một đạo linh quang rơi vào bát quái đồ bên trên, quẻ biểu đồ mặt lập tức nổi lên từng đợt trong suốt hoàng quang. Quẻ đồ không có vấn đề. Vân Nhi lại hỏi, lối đi này là thông hướng mặt đất, vẫn là thông hướng địa cung tầng 2? Vạn Phong lắc đầu, khó mà nói, nhìn không ra. Diêm Quang cấp bách nói, lúc này cũng không chiếu cố được, vô luận là hướng về trên hướng xuống, chúng ta đều phải rời đi nơi đây, tránh đi hung ác kia âm thú. Vân Nhi không vui nói, hỏi một chút không được sao? Muốn ngươi nói. Diêm Quang đang muốn cãi lại, Vũ Dương đạo, tốt, chúng ta giúp không được gì, phản ở nơi này cãi nhau. Há không chậm trễ chuyện. Ta xem cái nhà này tứ phía phong bế, chỉ có một đạo cửa đá có thể đi vào, không bằng mọi người chúng ta cùng một chỗ giữ vững cửa đá, nhường bạn đạo hữu yên tâm phá trận. Vân Nhi hì hì nói, chỉ có một cánh cửa ra vào nhà. Vậy bạn nhất cốt đột tử xuống tới, chúng ta chạy đi cũng có nhà. Nàng lời nói này những người khác trong lòng cũng là run lên. Diêm Quang đạo, vậy dạng này đi, thừa dịp vạn đạo hữu phá giải quẻ đồ lúc, mọi người chúng ta tìm tiếp trong phòng có hay không khác mở miệng. Vũ Dương lắc đầu, đây là tiên tổ kiến tạo chém yêu đài, chắc chắn không có khác biệt mở miệng bất quá, các ngươi muốn tìm tìm đi, có lẽ lâu năm thiếu tu sửa, thật có cái gì lỗ hổng. Lúc này, đám người lại văng ra tứ tán tìm kiếm, một bữa cơm đi qua, cũng không tìm được lâu năm thiếu tu sửa lỗ hổng. Bất quá, trận này công phu, Vạn Phong đã đem quẻ đồ phá giải, một lần nữa ghép thành một bộ đồ án, hắn một đạo pháp quyết đánh lên đi, quẻ đồ chậm rãi sáng lên. Đám người vội vàng vây quanh, nhưng mà, một lát sau, thông đạo cũng không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lầm cái gì sao? Vạn Phong khoát qua tay, các vị đừng hốt hoảng, quẻ đồ có thể sáng lên, liền nói rõ cơ quan không có vấn đề, chỉ là, các vị đều biết, địa cung các nơi mở miệng là theo nhất định canh giờ có quy luật mở ra, thông đạo không có xuất hiện, chứng minh canh giờ còn chưa tới. Vậy phải đợi bao lâu nha? Diêm Quang sốt rồi nói. Ta phía trước dùng quỷ linh bàn khảo nghiệm qua, chỗ này thông đạo có thể có phản ứng, liền nói rõ đến phiên nó mở ra, sẽ không quá lâu. Sẽ không quá lâu. Ngươi có biết hay không, bây giờ mỗi một hơi thở đều không thể bị dở dang. Có lẽ là vì Diêm Quang lời này làm lời chú giải, hắn vừa nói đến đây, mặt đất đột nhiên run lên, ngay sau đó một tiếng the thé thét dài xa xa truyền đến trong thạch thất, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao bây giờ? Thị chiến thị đạo. Lưu Pháp Trường mắt nhìn đám người. Đám người nhất thời im lặng, mắt thấy đường hầm chạy trốn đang ở trước mắt, mà phải chết âm thú cũng sau đó theo tới, đi hay ở thực sự lưỡng nan. Mà trong đám người đồng thời không một người có tuyệt đối hy vọng có thể kẻ dưới phục tùng, bởi vậy chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Ngay tại chúng tu sĩ làm sơ do dự thời khắc, cái kia khiếu thanh vang lên lần nữa, lần này khiếu thanh chấn động đến mức thạch thất ông ông tắc hưởng, rõ ràng đã đến phụ cận. Tốc độ thật nhanh, trốn không thoát, cùng cái thằng này liều mạng, đây là tiên tổ xây chém yêu đài, Phật tổ chắc chắn sẽ phù hộ đệ tử. Vũ Dương huy quyền lớn tiếng nói, xem ra chỉ có thể như thế, thông đạo nhất sẽ liền có thể mở ra, nếu như có thể ngăn chặn cốt đột tử phúc chốc, chúng ta có thể liền có thể toàn thân trở lui. Vân cô đương, chỉ cần ngươi lại thả một chương linh phủ. Vạn Phong nhìn qua Vân Nhi. Vân Nhi đánh một cái tắc cát, lại đến một chương thái âm sáu đinh thông chân phủ. Ngươi có sợ hay không chém gió to quá gãy lưỡi? Diêm Quang nhìn một chút thủ hạ còn dư lại mấy người, hắn cũng không có chủ ý, mặc dù một vạn cái không muốn lại đấu cốt đột tử, nhưng mọi người đi không được, một mình hắn tự mình cũng chạy không ra được, vậy được rồi, chúng ta định trước ở cửa đá, dây dưa một đoạn thời gian. Hắn nói chuyện lúc, hướng về cửa đá phương hướng đi mấy bước, nhưng sau một khắc, không đợi hắn tới chống đỡ ở cửa đá, phanh một tiếng, cửa đá đã bị đẩy ra, cốt đột tử như gió lốc vào. Diêm Quang ai nha một tiếng, biến tiến lên làm hậu lui, một cái lật ngược, đã vọt đến đám người sau đó. Lại nhìn cốt đột tử, cùng lúc trước có phần có khác biệt, hắn vai cái cổ, ngực lân giáp bị thiêu đến một mảnh cháy đen, da thịt bên ngoài lật, tay trái ba cây móng chân chỉ còn dư hai cây, thảm hại hơn là, cốt đột tử mắt phải vị trí một mảnh máu thịt bé bé, con mắt sớm không biết đi chỗ nào. Thái âm sáu đinh thông chân phủ thực sự là bá đạo, tiếc là nhường tiểu nha đầu kích phát, ai. Thạch Phong đáy lòng thở dài, cốt đột tử chịu này trọng thương, nhất định nộ phát như điên. Chính xác, cốt đột tử đỉnh đầu cốt hạt vài quả cũng đã biến đến đỏ bừng, hắn bỏ sau khi đi vào, hơi thở như sớm, cánh tay phải đã hoành quét tới. Chúng tu sĩ ai dám đón đỡ, phần phật một tiếng phân tán bốn phía chạy đi. Lưu Pháp Trường lui ở một bên, uống nói, yêu nghiệt đừng muốn càng rỡ, tay phải đã móc ra bắt cực pháp tư bản. Cốt đột tử linh trí cũng không thấp, cùng mọi người chu toàn hai ngày, cái này cổ quái pháp bản để cho mình chịu không ít đau khổ. Hắn hét lớn một tiếng, một cái tát hướng Lưu Pháp Trường vỗ xuống. Chương 233, hôm nay là ngày gì? 2. Chương 233, hôm nay là ngày gì? 2. Lưu Pháp Trường thấy thế, trong miệng pháp chú không ngừng, tay phải hướng về phía pháp bản hướng xuống nhấn một cái. Cốt đột tử đang muốn một trường vỗ chết Trương Pháp Thiện, nhưng thân thể nghiêng một cái, theo vào chụp về phía Trương Pháp Thiện đỉnh đầu một trường tự nhiên thất bại, trùng điệp kích tại mặt đất. Cốt đột tử nhạy bén chỉ, có thể xuyên thủng phổ thông tường đá, nhưng mà cái này gian thạch thất chính là cả đấu thú trường trung tâm nhất một gian, trước kia giam giữ chính là hung hãn nhất âm thú, bởi vậy hắn vách tường mặt đất dùng phẩm giai cao nhất dáng vân thạch, cốt đột tử nhất trào kích tại mặt đất, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Ngay tại Lưu Trương hai người cùng cốt đột tử giao thủ cái này một hiệp về sau, đám người cũng nhao nhao phát động. Diêm Quang một ngụm tinh khí phun tại gậy đồng bên trên, gậy đồng đống nhiên biến xích hồng như máu, đón gió dài đến dài ba trượng, ôm hết kích thước, tựa như Phật tổ dưới trướng Vi Đà Phục Ma Sử, rõ ràng Diêm Quang cũng vận dụng 10 thành công lực, một gậy này nện xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, thanh thế quả thực dọa người. Vạn Phong Tắc thì vẻ mặt nghiêm túc, đem một cái màu vàng kim nhạt phụ triện kích phát, cái kia phụ triện nhất khí hóa vì 5 cái, trong thạch thất đống nhiên sóng chớp, đây là một bộ tam giai trung phẩm linh phủ. Tam giai trung phẩm linh phủ con bài độc nhất đã có giá trị không nhỏ, huống chi là nguyên bộ ngũ tử liên hoàn lôi phủ, uy lực bén, đủ đánh giết cùng giai tu sĩ. Rõ ràng đi qua phía trước mấy tua giao chiến, đám người đã biết đạo nhất giống như thủ đoạn căn bản không làm gì được cốt đột tử, uổng phí hết pháp lực linh khí mà thôi. Vạn Phong Linh Phủ là lôi điện công kích, tốc độ nhanh nhất, phát sau mà đến trước, lôi điện giao hoành, đem cốt đột tử bao lại. Vòng thứ nhất lôi điện cốt đột tử tựa hồ không thèm để ý chút nào, vòng thứ hai, vòng thứ ba vén về sau, cốt đột tử đau đớn không chịu nổi, nghiêm nghị kêu to, toàn thân lân phiến trướng khải, tựa như người lông tóc dựng đứng. Vạn Phong đại hỉ, hai tay một cái vén pháp ấn đè xuống nói, yêu nghiệt, nguyên lai ngươi chính là sợ sầm đấy, chịu chết đi. Đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi điện nổi lên thật dài như tiên huyết một dạng phích lịch, rơi xuống. Cùng lúc đó, Diêm Quang cực lớn gậy đồng cũng đã đón đầu nện xuống, tu sĩ khắc tế phát hỏa đạn, phong nhận, phi kiếm, cốt lang đâm nhau nhau bay đến, như trăm chiều về hải, hướng cốt đột tử dũng mãnh lao tới, bằng vào thanh thế này, cũng đủ để đem cốt đột tử tươi sống bao phủ. Mọi người ở đây mặt lộ vui mừng thời khắc, vọt tới cốt đột tử phụ cận, chuẩn bị tay không tấc sắt đối cứng cốt đột tử. Vũ Dương quát to một tiếng, không tốt, xoay người nhanh chóng tối lui. Bị lôi quang bao phủ cốt đột tử bỗng nhiên ngượng thiên trường giết đảo, một cỗ bảng đại khí tức kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra. Hắn trực tiếp đưa tay một trận mặc cho kim cương cự sử nện ở trên cánh tay hắn, phanh một tiếng, cốt đột tử cánh tay chỉ là hơi chìm ba phần, mà thế tới hung hăng cự sử lại trực tiếp bị sụp đổ bay lên trời, đập lên đỉnh đầu phiến đá, lại lộn rơi xuống. Phía dưới chúng tu sĩ phân tán bốn phía tranh né, sợ bị cự đồng đập chúng. Cốt đột tử tại chống đỡ cự sử đồng thời mở cái miệng rộng, lại một ngụm đem ngũ tử liên hoàn lôi cuối cùng hai đợt công kích nuốt vào, đến nội những thứ khác hỏa đạn phong nhận, cốt đột tử liền quản đều không quản mặc cho những công kích này rơi ở trên người hắn, thân thể của hắn lại như cùng căng thẳng giấy da trâu, phi kiếm cốt thứ đập ở phía trên, phân tán bốn phía phá giải. Chỉ như vậy một cái hô hấp ở giữa, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đám người thanh thế kinh người liên thủ một kích đã biến thành bọt nước. Lưu Pháp Trường cả kinh trong mắt đều nhanh rơi mất, hắn liều mạng thôi động bắt cực pháp tứ bản, có thể cốt đột tử ngoại trừ lắc lư mấy cúi đầu, cảm thấy không thoải mái bên ngoài, lại là căn bản không nhận pháp bản chỉ huy. Lưu Pháp Trường kêu to, pháp bản mất linh rồi, cái này, đây là có chuyện gì? Trương Pháp Thiện lúc này vừa đem tạm ở trên tường thú diện thuận lấy ra, nghe được sư huynh tiếng kêu, hắn bỗng nhiên giật mình, hô nói, hôm nay là ngày gì? Lưu Pháp Trường không có hiểu được nói, ngươi nói cái gì? Trương Pháp Thiện còn chờ nói chuyện, lúc này cốt đột tử đã lao đến, nhất chảo vạch về phía khoảng cách gần hắn nhất Vũ Dương. Vũ Dương dưới chân một điểm, thân thể như kình nỏ bắn ra cực kỳ nguy cấp mà từ cốt đột tử lưu chảo phía dưới bật ra. Nhưng không đợi nàng thở phào, cốt đột tử chân phải theo vào, tay trái đã quét tới. Vũ Dương lúc này đã không kịp tránh né, kỳ thực cũng không phải cốt đột tử thân pháp nhanh hơn nàng, chỉ là cốt đột tử thân hình cực lớn, hắn một cái bước, chừng ba trượng, Vũ Dương làm sao có thể so? Mắt thấy Vũ Dương gặp nạn, Lương Đồng cùng một vị sư đệ khác kêu to sư tỷ, một trái một phải đánh tới. Vũ Dương kêu to, không được qua đây. Đang khi nói chuyện nàng vội vàng vô ấn đường, một tầng đạm kim sắc quang mang đống nhiên từ cái chán nàng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cương khí hộ thể. Thạch Phong thầm hô một cái câu. Cương khí là tu sĩ tu luyện đến chỗ tinh thầm, vô hình vô sắc pháp lực ngưng kết thành thực chất giống như khí thể, gọi là cương khí. Loại này cương khí vô luận tiến công vẫn là phòng ngự đều có thể xương thượng thừa, là tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng chỉ có cực tiểu số huyền môn chính tông công pháp có thể tu luyện ra cương khí. Thạch Phong tổ sư Đan Dương chân nhân cùng sư phó Lưu Vân chết tuyệt học thiên cương kiếm khí, chính là tu luyện ra cương khí lại dung hợp vào kiếm pháp. Cốt đột tử một trường quét trung Vũ Dương, mặc dù đem nàng đánh trúng hoành bay ra ngoài, trung điệp ngã tại trên vách đá, nhưng ở cương khí bảo vệ dưới, Vũ Dương nhưng là bình yên vô sự. Chương 234, Linh Bảo Phi Hoàn. Chương 234, Linh Bảo Phi Hoàn. Lúc này Lưu Pháp Trường vẫn không biết Trương Pháp Thiện câu nói kia có ý tứ gì, hỏi nói, ngươi nói cái gì, ngày gì? Trương Pháp Thiện kêu to, đã qua giờ tí, hôm nay là dần nhật, là dần nhật nhà, cái này âm thu triệt để thức tỉnh. Cốt đột tử thích ngủ theo hề đại tiên sinh tính toán, cốt đột tử là hôm nay mới có thể tô tỉnh. Mà sở dĩ hắn sẽ lấy hai ngày trước tỉnh dậy, chính là bởi vì làm ký hiệu băng diễm thảo bị Thạch Phong trích đi. Diễm Quang bọn người không biết dần nhật tô tỉnh là chỉ cái gì, Nhưng nghe Trương Pháp Thiện ý tứ, cái này âm thú đã nổi lên biến hóa gì? Đám người thuộc về môn phái khác nhau, tình thế có lợi cũng vẫn có thể liên thủ, một khi đại nạn tới, xác thực như Vân Nhi lời nói, minh hữu giá trị mấy khối linh thạch. Mắt thấy cốt đột tử nộ phát như điên, thế không thể đỡ, mà thông đạo còn chưa xuất hiện, đám người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía cửa đá, đó là lập tức duy nhất chạy trốn mở miệng. Thừa dịp bây giờ cốt đột tử đang đối phó Trường Sinh môn, kết quả là đám người như ong vỡ tổ hướng cửa đá vào tới. Lúc này, Vũ Dương vận dụng tự thân tinh nguyên, gọi ra hộ thể cương khí, cứng rắn chống đỡ cốt đột tử một kích, ngã tại trên tường đá, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng là toàn thân một hồi đau nhức. Mà Lương Đồng cùng một vị khác kim cương môn sư đệ đang nhào lên, chuẩn bị trợ giúp sư tỷ, hai bọn họ cũng đều là tình thế người, nghe Vũ Dương tiếng nói sợ hãi, biết cốt đột tử không thể địch lại, đội vàng một cái thiên cân truy, ngừng bước chân, nhưng mà khoảng cách cốt đột tử đã không đến một trượng. Cốt đột tử một trượng không có kết quả, Vũ Dương có phần là kinh ngạc, hắn đang muốn theo đuổi Vũ Dương, gặp lại có hai người xông lại, răng nanh một thử, hai tay tất cả hướng tả hữu hai người chụp tới. Lương Đồng không ngờ được đối phương tốc độ nhanh như vậy, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về bên phải nhảy lên, cực kỳ nguy cấp mà từ cốt đột tử nhảy bén chỉ bên cạnh này ra. Cùng lúc đó, nghe nói một tiếng hét thảm, một vị khác kim cương môn tu sĩ lại bị cốt đột tử nhất trảo một mực chế trụ. Vị này tu sĩ vừa rồi mặc dù cũng liều mạng trốn tránh, nhưng hắn trước kia tại Phật đường địa đạo bị Thạch Hùng ám toán, bị thương không nhẹ. Một ngày này mặc dù phục dụng không thiếu đan dược, đến cùng nguyên khí có thua thiệt, mấu chốt lúc kém một chút, liền bị cốt đột tử nhất trảo bắt. Cốt đột tử dáng người khôi ngô, bàn tay cũng là thường nhân lớn gấp ba nhỏ, hắn một tay chế trụ kim cương môn, càng là khóa lại toàn bộ ngực, một cái nhảy bén chỉ đâm vào người kia trái quãng, một cỗ tiên huyết cấp tốc nhuộm đỏ người kia phía sau lưng. Cốt đột tử bắt lấy người kia về sau, mắt thấy bên kia cả đám nhao nhao hướng cửa đá chạy tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay nào tới, đồng thời đem trên tay nắm người kia ném tới. Diêm Quang bọn người nhao nhao sợ hãi kêu trốn tránh, cốt đột tử tốc độ nhanh chóng biết bao, đám người lóe lên, hắn đã lao đến, ngăn tại thạch trước cửa. Trường Sinh môn tu sĩ kia bị hắn ném ra, đập trên sàn nhà, xương sườn gãy mất hai cây, giấy rủa muốn đứng lên, nhưng cốt đột tử xông lại là một trường bắt lấy hắn. Tu sĩ kia biết đại sự không ổn, hít một hơi, cả người không ngừng vùng lớn, hai tay liều mạng lực chống đỡ, càng đem cốt đột tử móng đuốt chậm rãi đẩy ra, người cũng dãy rủa ra hơn phân nửa. Cốt đột tử tay phải nắm tu sĩ kia, thấy hắn thế mà chậm rãi tránh ra, rất là kinh ngạc, đầu người nhìn chằm chằm tu sĩ kia dò xét chuyển động, đột nhiên thấp gào một tiếng, rồi ra hữu trảo, bắt lấy tu sĩ kia, hai tay tách ra, đem tu sĩ kia trực tiếp kéo thành hai nửa. Vũ Dương nghiêm nghị bi thiết, nhạc sĩ đệ, cô càng hướng cốt đột tử lao đến, Lương Đồng theo ở phía sau, liều mạng giữ chặt nàng, hô to, sư tỷ, không nên đi qua, không nên đi qua. Lúc này, bởi vì cốt đột tử ngăn chặn đường đi, Diêm Quang bọn người nhao nhao lùi trở về. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Nhanh nghĩ biện pháp. Mẹ nó, là ai nói muốn tới cái địa phương quỷ quái này? Cùng tiến lên, xông mở điều sinh lộ. Đám người la lên quả trách, loạn thành một bầy tê dại. Kỳ quái là, cốt đột tử tại sinh sinh sẽ đánh chết kim cương môn họ Nhạc tu sĩ về sau, cũng không tiếp tục truy kích đám người, hắn càng không ngừng vườn cổ ma động, mắng nhiếc, biểu lộ cực là quái dị. Đột nhiên, hắn há miệng ra, cắn trong tay máu me đầm địa thi thể, từng ngụm hút tu sĩ kia tiên huyết. Chúng tu sĩ cũng đều là trải qua giết hại hàng người, nhưng mắt tình hình trước mắt vẫn là làm bọn hắn can đảm tất cả liệt, hoàn toàn mất hết đấu trí, chỉ hy vọng cốt đột tử ăn xong phía sau một người năng chủ động rời đi. Vũ Dương cùng người nhạc sĩ kia đệ quan hệ tốt nhất, mắt thấy sư đệ không chỉ có vấn lạc, hơn nữa pháp thân còn bị âm thú chỗ đạm, Vũ Dương vẫn nộ dưới, cùng hống một tiếng, đột nhiên dùng sức giật xuống thai phải đồng hoàn, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Vũ Dương trong miệng tật đọc chú ngữ, ngón trỏ tay phải vẽ động, tinh huyết bị hoạch thành một cái cổ quái phù văn, chui vào đồng hoàn bên trong. Đồng hoàn tại tinh huyết phù văn dung nhập về sau, có một tiếng phòng lớn có một thước phương kính, Vũ Dương tay run một cái, đồng hoàn xoay quanh, hướng cốt đột tử đập tới. Cái này đồng hoàn mặc dù thế đi có phần cấp bách, vốn lấy cốt đột tử hùng hãn tuyệt luân thực lực biểu hiện, đám người đối với cái này đồng hoàn cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng sau một khắc khiến cho đám người không thể tin được ánh mắt của mình sự tình xảy ra. Cốt đột tử bị đồng hoàn đánh chặt chẽ bước vàng, khôi ngô như núi nhỏ thân thể ngã lăn xuống đất, nặng đầu trọng đâm vào trên vách đá, trên tay đang chảo gặm gỗ thi thể kia cũng buông tay té ra. Chương 234, Linh Bảo Phi Hoàn 2, chương 234, Linh Bảo Phi Hoàn 2. Lương Đồng mắt trừng lớn, lắp bắp nói: "Sư tỷ, ngươi linh bảo phi hoàn luyện đến thứ mấy phẩm? Như thế nào uy lực lớn như vậy?" Vũ Dương đồng dạng kinh ngạc không hiểu, nàng độ tự biết mình phi hoàn tuy uy lực không yếu, nhưng là tuyệt không chống đỡ được phía trước đám người cái kia liên thủ một kích, càng không cách nào cùng Thái Âm 6 đinh thông chân phủ so sánh. Nàng thì thào nói: "Chẳng lẽ nói chúng ta Kim Cương môn thần thông vừa vặn khắc chế hắn?" Dấu dưới đất Thạch Phong cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn ý niệm đầu tiên cũng là như Vũ Dương suy nghĩ, chẳng lẽ Phật môn thần thông vừa vặn liền khắc chế cốt đột tử, nhưng nghĩ lại, Phật môn công pháp chính xác khắc chế quỷ đạo, nhưng cái đó quỷ là chỉ u minh chi khí sinh ra quỷ hồn quỷ quái. Quỷ âm chi khí mặc dù mang một quỷ chữ, nhưng nơi đây đản sinh âm thu thuộc về dị thú một loại, có máu có thịt, cùng quỷ hồn tuyệt không phải đồng loại. Thạch Phong không hiểu rõ, Thạch Thất đám người cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hai mặt nhìn nhau, nhưng trước mắt cốt đột tử chính xác nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Lưu Pháp chứng hỏi. Đừng quản chuyện gì xảy ra, vẫn là mau mau rời đi nơi đây lại nói. Vạn Phong nói. Rời đi nơi đây? Ngươi không phải nói nơi này có thông đạo pháp trận sao? Trương Pháp Thiện nói. Thông đạo còn bao lâu mới có thể mở ra? Vân Nhi hỏi. Cái này âm thú đến cùng chết hết không? Một phần bạn chỉ là té xỉu, một lát nữa lại tô tỉnh làm sao bây giờ? Đám người lao nhau, nhưng là không bỏ ra nổi một ý kiến. Còn tiến lên xem cốt đột tử đến cùng sống hay chết, vốn là quan trọng nhất, nhưng người nào người có gan dám đi. Đám người tranh giành nửa ngày, cũng không lấy ra một chủ ý. Thạch Phong thần thức nhiều lần dò xét, cái kia cốt đột tử thật là cứng đờ và đổ xuống ở nơi đó, không có khí tức. Giác Ma Long bĩu môi, còn tưởng rằng có trò hay thấy thế nào, nguyên lai cái này đần thú ngân thương sắp giảm đầu, hai ba lần liền chết, đoán chừng là lúc trước thụ thương quá nặng. Thạch Phong cũng là có ý như vậy, tất nhiên cốt đột tử đã chết, thương đạo mở ra sắp đến, cái kia tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn ở đây trong biên đá lặng lẽ du động, từ cửa đá ra ngoài, ở hành lang vách đá tiếp tục đi ra một đoạn về sau, mới chui ra. Tiếp đó, hắn dọc theo hành lang, một đường phi nước đại, thở hồng hộc mà xông vào thạch thất. Đám người sợ hết hồn, chờ nhận ra là cựu phù môn người đệ tử kia về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Phong chạy tới, đối với Vạn Phong Quách Dương nói, "Vạn sư thúc, Quách sư minh, các ngươi đi được quá nhanh, ta thật vất vả đuổi theo tới." Vạn Phong nguyên lai tưởng rằng hắn đã bỏ mạng tại âm thú chi thủ, không nghĩ tới người này ngoại môn đệ tử còn thật cơ trí, hắn cũng không để ý, chỉ gật gật đầu. Quách Dương cười nói, "Thạch sư đệ, ngươi đổ là vận khí tốt, quái thú chết rồi, thông đạo nhanh mở, ngươi đã đến." Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, "Cũng không phải sao? Bằng không hắn há sẽ xuất hiện sao?" Thạch Phong sững sờ nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Bên hai truyền đến Vân Nhi một tia truyền âm, "Sợ chết to con, lại đụng đến ngươi bất quá, đợi chút nữa phân phối bảo vật lúc, ngươi có thể không chiếm được bất cứ thứ gì." "Hừ, ai bảo ngươi không nghe bản cô nương khuyên?" Bây giờ, trong thạch thất mọi người đã bắt đầu thảo luận bảo vật phân phối sự nghi. Diêm Quang thứ nhất mở miệng, "Cái này âm thú thương thế quá nặng mà chết, cái kia trên người của hắn hai gốc băng diễm thảo, chúng ta sao không lấy mà phần có?" Trương Pháp Thiện lạnh lùng nói, "Diêm đạo hữu, lúc trước chúng ta thế nhưng là quyết định, băng diễm thảo về chúng ta Trường Sinh môn, chúng ta tự sẽ thanh toán các vị đạo hữu một bút tinh thạch." Diêm Quang hừ một tiếng, lời này nguyên bản là nói qua, nhưng lúc đó quý môn thế nhưng là nói có pháp khí có thể khắc chế cốt đột từ đấy, hiện tại thế nào? Các ngươi pháp khí không dùng được, phản hại cho chúng ta lộn không ít huynh đệ, bây giờ các ngươi còn muốn nuốt một mình bảo vật, có phải hay không đem chúng ta đều xem nhược vô vật nha? Trương Pháp Thiện giận nói, cái này cốt đột tử chính là ta Trường Sinh môn truy tung mấy chục năm chi vật, gia sư phí hết như vậy đại công phu mới tại trên người gieo xuống huyết phủ cầm chế, mà đoạn đường này truy sát, nếu không phải là chúng ta Trường Sinh môn, các vị há có thể sống đến bây giờ? Chúng ta tiểu sư muội thế nhưng là vận dụng vài kiện uy lực vô cùng lớn pháp khí, thậm chí còn hao phí một cái tứ phẩm linh phủ mới đả thương nặng yêu quái này. Những chuyện này chư vị tại chỗ ai không rõ ràng? Diêm Quang ngửa mặt lên trời đánh một cái cắc cắc, vây công cốt đột tử, ai không có từng góp sức? Cốt đột tử rõ ràng là bị đoàn người hợp lực đánh chết, vì cái gì nói là ngươi Trường Sinh môn một nhà công lao? Ta rõ ràng nhìn thấy, cuối cùng là Kim Cương môn Vũ Dương đạo hữu một kích đem cốt đột tử kết quả, đúng hay không? Thốt ra lời này, Vân Thành phân đà tu sĩ lập tức đúng nha rất đúng mà phụ họa. Trương Pháp Thiện tốt nhiên, đang muốn phát tác. Bên cạnh Vân Nhi bỗng nhiên kéo một phát hắn tay áo, trong miệng nhẹ thiếu đạo, đã các ngươi muốn lật lọng, bản cô nương cũng không sợ các ngươi, tốt lắm, các ngươi muốn làm sao phần, nói ra cái điều lệ tới. Nàng bất quá 11-12 tuổi luyện khí đệ tử, nhưng khí thế nhưng lại ổn áp đám người một đầu, Diêm Quang nhìn xem nàng cũng là da đầu tê dại một hồi. Suy nghĩ một chút, nàng tuần tự lấy ra tám tay dạ xoa con rối, nhật nguyệt song giản, còn có thai âm sáu đinh thông chân phủ, những thứ này không có chỗ nào mà không phải là chút cơ kỳ, thậm chí là kết đan tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Chương 235, quay người chương 235, quay người Diêm Quang lão vu giang hồ, hắn sở dĩ dám trở mặt, cũng là kết luận Vân Nhi đã lấy sạch gát chủ bài. Trường Sinh môn trí tại băng diễm thảo, nếu là có thể, nàng sẽ không cùng đám người như thế chật vật chạy trốn. Bất quá mắt thấy Vân Nhi khí định thần nhàn, Diêm Quang không khỏi lại trong lòng bồn chồn, muốn là đối phương còn có thể tế ra giống tám tay dạ xoa dạng như khôi lỗi, cái kia đem ở đây tu sĩ một mẹ hốt gọn cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Diêm Quang không dám lại nói, ánh mắt lấp lóe, tránh đi Vân Nhi. Vạn Phong gặp bầu không khí lung túng, vội vàng hòa giải, thông đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra, có phải chúng ta trước tiên từ nơi này âm thú trên thân lấy linh thảo, rời đi nơi thị phi này, bàn lại bảo vật phân phối sự tình đâu? Vân Nhi nói, tốt lắm, vậy ngươi đi trước đem linh thảo lấy ra đi. Ta nhớ được cốt đột tử đem băng diễm thảo đặt ở vai trái hắn một khối lân phiên phía dưới. Vạn Phong nhìn xem nằm vật xuống như gò núi một dạng cốt đột tử, sợ hãi trong lòng, mặc dù dùng thần thức nhiều lần đảo qua, cốt đột tử sát thực không một tia tim đập, hẳn là trọng thương chết rồi. Nhưng nếu không chết, mạng muội đi lên, âm thú sắp chết một kích, người nào chống đỡ được? Mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thời khắc, có người mở miệng nói, tại hạ có một khối lỗi, có phần linh mẫn xảo, mặc dù không có thể cùng Vân cô nương dạ xoa linh khôi so sánh, nhưng dùng để tìm đồ vẫn là có thể. Nói chuyện là một vị dáng người nhỏ gầy tu sĩ, người này là Lang Sơn Thất Sát Đao may mắn còn sống sót hai một người trong. Vân Nhi nói, ngươi đi cầm tốt nhất, vớt cho chúng ta đi lấy, có người biết nói ta Trường Sinh môn động tay chân. Nàng lúc nói chuyện, Vân Đạm Phong Kinh, mỹ mắt đều không bung lên, đám người lích phát sâu xa khó hiểu. Thạch Phong âm thầm một cười, một cái tuổi gần 11 tuổi luyện khí đệ tử hướng về phía một đám trúc cơ tu sĩ ra lệnh, hết lần này tới lần khác mọi người trúc cơ tu sĩ còn tất cả ngoan ngoãn. Há tử gầy nhỏ nghe xong Vân Nhi từ chữ vật túi lấy ra một cái hắc giáp tượng bùn võ sĩ, dài ước chừng một thước rưỡi. Mặt gầy hán tử niệm động pháp quyết, một ngụm tinh khí phun tại hắc giáp võ sĩ trên thân, võ sĩ hai mắt mở ra, con ngươi thả ra lam quang, thư quyền dương thân, tựa như sống lại, sải bước hướng cốt đột tử đi tới. Cái này khôi lỗi khí tức chỉ là luyện khí kỳ, còn lâu mới có thể cùng tám tay dạ xoa cấp độ kia tinh phẩm đánh đồng, nhưng tay chân linh xảo, cũng coi là không tệ sơ dài khôi lỗi. Hắc giáp võ sĩ động tác cực nhanh, cấp tốc từ trên người cốt đột tử bỏ qua, lật ra hắn cánh tay trái lân phiến. Mọi người mắt người không dám chớp động, nhìn chằm chằm hắc giáp võ sĩ mỗi một cái động tác. Nhưng đón lấy tới một màn nhường đám người tất cả kinh sợ a lên tiếng, cốt đột tử cánh tay trái lân giáp phía dưới dấu vết, nào có cái gì băng diễm thảo. Lưu Pháp Trường sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn tựa hồ nhớ tới chuyện gì, đội vàng thúc dục động trong tay bắt cực pháp tương bản. Bên cạnh Trương Pháp Thiện kêu to, đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng trông thấy cốt đột tử là đem băng diễm thảo trốn ở chỗ này, như thế nào không cánh mà bay rồi? Có phải hay không truy đuổi bên trong cốt đột tử bước bỏ? Vũ Dương đạo, không thể nào. Trương Pháp Thiện chém đinh chặt sắt nói, băng diễm thảo đối với cốt đột tử 10 phần trọng yếu, hắn tuyệt không có khả năng đem hắn mất. Diêm Quang đại gọi, tìm xem địa phương khác, cốt đột tử chẳng lẽ nửa đường liền không thể đem nó chuyển sang nơi khác giấu đi? Rất đúng, rất đúng. Có người phụ hòa nói, mặt gầy hắn tử nghe vậy, chỉ một cái hắc giáp võ sĩ, cái kia võ sĩ tại cốt đột tử trên thân thể phía dưới nhúc đích, từng mảnh lân giáp cấp tốc lục lọi lên, nó động tác 10 phần thành thạo, trong chốc lát đã xem cốt đột tử nửa người trên siêu xong, vẫn là không thấy băng diễm thảo dấu vết. Đang lúc hắc giáp võ sĩ muốn tiếp tục điều tra cốt đột tử nửa người dưới lúc, thạch thất đông nhiên chuyển đến một người nhảy lên kêu to, nhanh, mau giết nó, mau giết nó. Âm thanh hoảng loạn, thậm chí mang theo 3 phần thê lương, đem người chung quanh giật nảy mình, nói chuyện chính là Lưu Pháp Trưởng. Bên cạnh Trương Pháp Thiện cũng là cả kinh, vội vàng để lại hắn nói, sư minh, ngươi thế nào? Lưu Pháp Trưởng dùng sức tránh thoát hắn, song trưởng xoa một cái, một trái cầu lửa thật lớn đã tạo thành, hướng cốt đột tử thi thể hùng hăng đập tới. Hành động này tự nhiên làm cho người chung quanh không hiểu đấu, Diêm Quang tay mắt lênh lẹ, tay phải gậy đồng rối ra, đem hỏa cầu đập lại, hung hăng nói, ngươi làm gì? Muốn nuốt một mình bảo vật sao? Lưu Pháp Trường sắc mặt đỏ lên, hỗn đản, ngu xuẩn, nhanh lên giết nó, ngươi đang tìm cái chết sao? Lưu Pháp Trường vốn là nói năng không thiện, dưới sự kích động càng là nói năng lộn xộn. Trương Pháp Thiện cùng hắn nhiều năm đồng môn, hiểu rõ, vội vàng nói, sư minh, ngươi đừng nội, từ từ nói, có phải hay không pháp tương bản cho thấy cái gì? Lưu Pháp Trường thở dốc một hơi, ta biết vì cái gì pháp bản huyết mạch cấm chế sẽ mất hiệu lực, các vị, cái này âm thú căn bản không chết, hắn là tại chuyển thể. Một lời vừa ra, chúng tu sĩ phần lớn là không hiểu đấu, mà Trương Pháp Thiện, Vân Nhi nhưng lại như là người kinh lôi. Cốt đột tử thân kiêm băng hỏa hai loại thuộc tính, hắn mỗi một lần quay người, tu vi liền sẽ dài một bước. Đương nhiên cốt đột tử quay người cũng là hắn suy yếu nhất giai đoạn, khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu, lúc này cốt đột tử sẽ tìm kiếm bốn phương trung hòa thủy hỏa linh thảo tới phục dụng, đây cũng là cốt đột tử đem băng diễm thảo coi là tánh mạng nguyên nhân. Chương 235, quay người 2, chương 235, quay người 2, chẳng lẽ nói băng diễm thảo đã bị cái này âm thú ăn? Trương Pháp Thiện trợn mắt hốt mồm. Lưu Pháp Trường cơ hồ là một đường gầm rú mà nói hết lời. Trương Pháp Thiện sắc mặt đại biến, một điểm thú diện thuẫn, tấm thuẫn kia trùng quanh phủi đất lộ ra một loạt răng, hắn tấm thuẫn này có thể công có thể thủ, cũng là thượng phẩm linh khí. Vân Nhi tắc thì từ trong ngực móc ra một cái hồng sán sán phụ triện, xem xét đã biết không phải là phản vật. Trương Pháp Thiện trong miệng quát nhẹ đi răng cưa tấm chắn lập tức xoay quanh bay ra, đầy lưỡi đao răng hướng cốt đột tử cổ chặt đi. Đông nhiên, đưa một cái, răng cưa tấm chắn bị một cái gậy đồng ngăn, chỉ nghe Diêm Quang âm trầm âm thanh nói, mấy vị không nói với chúng ta tin tưởng, liền định động thủ ăn cướp trắng trận sao? Lưu Pháp Trường gầm thét, ngươi đang làm gì? Cái này âm thú vốn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một khi quay người thành công, liền có thể trở thành tam giai âm thú tồn tại, vậy chúng ta liền tất cả chết chắc, thừa dịp hiện tại hắn quay người lúc, không còn sức đánh trả, mau mau giết hắn. Diêm Quang đạo, ta không biết các ngươi nói cái gì quay người, cái này âm thú rõ ràng một tia sinh khí đều không, chết đến mức không thể chết thêm rồi, mà ba vị đã nói không trắng trợn cướp đoạt bảo vật, này lại vội vã không nhịn nổi rồi. Lưu Pháp Trường nói, cái này âm thú căn bản không chết, chỉ là quay người lúc hôn mê mà thôi, pháp tương bản biểu hiện, hắn lúc nào cũng có thể tỉnh dậy. Vân Nhi tay cầm linh phủ, chưa kích phát, nhìn không được cũng nói, họ Diêm đấy, ngươi lại nhiều lần quấy nhiễu, đến tột cùng muốn làm gì, ngươi sẽ không sợ âm thú tỉnh lại? Diêm Quang hí mắt, lạnh thiếu đạo, hắc hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta liều mạng nguy cơ vẫn lạc, đi tới Thanh Đế Cốc, tự nhiên không thể nào tay không mà quay về. Vốn là đã nói bảo vật chia đều, Diêm Mỗ cũng không dị nghị, chỉ là các ngươi như vậy vội vã không nhịn nổi, Diêm Mỗ đổ là rất là hiếu kỳ. Bên cạnh Vạn Phong mấy người một chúng tu sĩ đều do dự không nói, đối với Lưu Pháp Trưởng cùng Diêm Quang lời nói cũng là bản tin bán nghi. Vân Nhi lạnh thiếu đạo, một đám ngu xuẩn, chúng ta đi, để bọn hắn cho ăn cái này âm thú đi, vừa thu lại linh phủ, cất bước liền hướng thạch thất đại môn phương hướng đi đến. Đang lúc này, chợt nghe nhẹ nhàng một tiếng xùy băng rội, đem đám người sợ hết hồn, cuống quýt quay đầu đi xem, nhưng là trên trụ đá quẻ đổ phát ra trận trận huyền quang. Vạn Phong đại hỉ, thông đạo muốn mở ra. Lưu đạo hữu, các ngươi muốn đi có thể trực tiếp đi thông đạo. Lưu Trương ba người nghe vậy, dừng bước do dự một chút, chính xác, ba người bọn hắn đồng thời không tinh thông phụ trận phá giải chi thuật, bây giờ ở vào đấu thú trường trung tâm, muốn đi ra ngoài chỉ sợ không phải nhất thời phút chốc sự tình, mà thông đạo mắt thấy liền có thể mở ra. Từ thông đạo rời đi chính xác nhanh nhanh rất nhiều. Trương Pháp Thiện đang muốn hỏi một chút ý của sư minh, đột nhiên gặp Lưu Pháp Trưởng khỏe mắt giật một cái, trên mặt đột nhiên sắc như cho tàn, cùng thời gian, ngầm trộm nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ có cái gì bị bẻ gãy. Đám người bây giờ bởi vì trên trụ đá linh quang chớp động, ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Thứ nhất lên tiếng kinh hô chính là cái kia hán tử gầy nhỏ, hắn khôi lỗi một mực trên người cốt đột tử điều tra. Làm thạch trụ quẻ đồ hiện lên linh quang lúc, hắn cũng không nhịn được quay đầu đi nhìn một chút, nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy tâm thần đột nhiên chấn động, cuống quýt quay đầu, chỉ thấy hắc giáp võ sĩ đã lộn vì làm hai nửa. Nguyên bản thẳng tắp âm thanh đều không cốt đột tử chẳng biết lúc nào ngồi dậy. Đám người nghe hán tử gầy nhỏ kinh hô, quay đầu nhìn lại, trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên trầm xuống. Cửu phú môn cái kia gọi Thạch Thất đệ tử đột nhiên gặp cái này giữ tận âm thú ngồi dậy, dọa đến hét lên một tiếng, co cẳng liền hướng phía cửa chạy tới, mặc cho Quách Dương thế nào kêu gọi, cũng không quay đầu. Vạn Phong hướng Quách Dương uống nói, đừng để ý đến hắn, ngoại môn đệ tử chưa từng va chạm xã hội, một chút chuyện nhỏ liền dọa đến tè ra quần. Vân Nhi hướng Thạch Phong truyền âm nói, to con, ngươi trốn chạy tư thế tốt phóng quáng nha, chính là tiếng rít gào kia quá giả. Thạch Phong không để ý tới nàng, trực tiếp đã chạy ra Thạch Thất. Giáp Ma Long nói, tiểu tử, ngươi thật bị cái kia âm thú sợ vỡ mật nha. Thạch Phong thân thể lóe lên, đã nín thở liễm tức trốn vào tường đá nói, dĩ nhiên không phải. Thông đạo lập tức phải mở, ta tự nhiên muốn giấu đi. Không giấu đi, chẳng lẽ muốn ta đi cùng cốt đột tử liều mạng sao? Không nói đến cái này cốt đột tử đã nổi cơn điên, ta không phải là đối thủ, coi như ta có bản sự này, cũng không thể tại Vạn Phong trước mặt bại lộ nha. Giáp Ma Long nói, ta hiểu được. Ngươi là muốn mấy người thông đạo nhất mở, liền thạch độn chui vào, lặng lẽ chạy đi. Tiểu tử thực sự là lão cá. Lúc này cái kia hán tử gầy nhỏ hỏi nói, đây là có chuyện gì? Cái này âm thu không phải là đã chết sao? Vân Nhi cười lạnh, hắn vốn là phải chết, tiếc là có ít người lòng tham không đáy, lại liên tiếp cứu được cái này âm thú hai lần, các cáp, đợi chút nữa ngược lại muốn xem âm thú có thể hay không cảm ơn đối đức, về phần một mạng. Nàng lúc này vẫn không quên nói móc Diêm Quang hai câu. Diêm Quang mắt thấy mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy trách cứ, giận tím mặt, các ngươi ai không muốn băng diễm thảo, này lại đổ quái đến lao tử đầu đi lên. Vân Nhi lắc đầu nói, người này đã không có thuốc chữa. Đoàn ngươi đừng để ý tới hắn. Nếu muốn mạng sống, liền cùng một chỗ liên thủ, thừa dịp cái này âm thú vừa mới quay người, cảnh giới chưa ổn, hợp lực đánh giết hắn. Chương 236, Thí Thần Cung chương 236, Thí Thần Cung Vũ Dương nhìn chằm chằm cốt đột tử trên dưới quan sát, cốt đột tử mặc dù tỉnh dậy, nhưng ánh mắt mê ly, tay trái đánh gãy chỉ, mắt phải vết thương còn không ngừng chảy ra tiên huyết, tích tắc rơi vào trên tấm đá, bộ dáng tựa hồ rất tồi tệ. Vũ Dương đau lòng sư đệ chết thảm, lớn tiếng nói, "Tốt." Đoàn người đồng loạt ra tay, giết quái vật này. Nói, song trưởng hợp lại một phần, linh bảo phi hoàn ông mà bay ra, trên không trung không ngừng mê lớn, lại đập trúng cốt đột tử đầu lâu to lớn. Cốt đột tử cùng hống một tiếng, lại một lần ngã xuống đất, bất quá lần này hắn không có hôn mê, mà là cấp tốc bật lên. Phi hoàn tốc độ nhanh cực, một kích bắn lên, lập tức lần nữa đệ xuống. Cốt đột tử không tiếp tục trúng chiêu, tay phải hắn vạch một cái, có một tiếng, phi hoàn bị hắn đánh trúng, ong ong vang lớn, hướng Vũ Dương đổ bắn đi, tốc độ so lúc đến nhanh hơn gấp đôi. Vũ Dương hét lớn một tiếng, đồng thời không né tránh, song trưởng dựng lên, phi hoàn vừa muốn đánh trúng thân thể nàng lúc, bỗng nhiên thẳng đứng lên, quay quanh ở người nàng vừa đêm dưới, Vũ Dương trong miệng lại khẽ nhả một câu pháp chú, phi hoàn lần nữa bay ra. Lần này, phi hoàn huyễn hóa thành mấy chục cái vòng sáng, hướng cốt đột tử bay đi. Trong miệng nàng không ngừng chửi mắng, thôi động linh bảo phi hoàn, từng nhát hung hăng đánh tới hướng cốt đột tử, hận không thể đem cốt đột tử đập thành thịt muối, phương tiêu tan mối hận trong lòng. Lúc này, tu sĩ khác công kích cũng tới rồi, chương pháp thiện tế lên thú diện thuẫn, lưu pháp trường bắt cực pháp tương bản thôi động hai lần về sau, cốt đột tử một chút không núp đích, xem như triệt để đã mất đi công hiệu, bất đắc dĩ lấy ra hai cái nga mi thứ, hướng cốt đột tử đâm tới. Lương Đồng trích thêm một viên tiếp theo cổ tay khâu, kích phát ra đi, cái này đồng hoàn cùng Vũ Dương viên kia không sai biệt lắm, cũng là linh bảo phi hoàn. Vân Nhi bây giờ niệm xong chú ngữ, đem trên tay viên kia hồng đồng đồng linh phù kích phát, linh phù hóa thành một chỉ dài ba thước hỏa long, trương nha vũ chảo nhào về phía cốt đột tử. Thạch Phong nhìn, lắc đầu liên tục thở dài, thật tốt tứ phẩm hỏa long phù, đủ có thể triệu hoán ra cao vài trượng, thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ đại thành yêu long, kết quả tại tiểu nha đầu này trong tay, ngạnh sinh sinh đã biến thành hỏa xà phù. Cốt đột tử không sợ hãi chút nào, hai tay huy động, tất cả công kích tiếp cận hắn ba thước liền bị đánh bay, nhưng là càng chiến càng hăng, khí tức trên người cũng là không ngừng kéo lên. Mà giờ khắc này, trên trụ đá quang mang không ngừng sáng lên, cuối cùng ông một tiếng, quang mang dừng lại, lập tức ca ca âm thanh, phiến đá hiện ra cái một trượng phương viên động sâu, cửa hang ẩn ẩn lóng lánh ngân sắc linh văn. Làm quẻ đồ lấp lóe lúc, Thạch Phong đã một chút tiếp cận thạch trụ, nhưng khi thông đạo sau khi xuất hiện, Thạch Phong trong lòng trầm xuống, dừng lại bước chân, giáp ma long cấp cấp đại tiểu, phí sức rồi, tiểu thạch đấu, đây là chuyến về thông đạo. Thạch Phong dừng lại, những người khác cũng không dừng lại dưới, mắt thấy cốt đột tử càng chiến càng hăng, tất cả mọi người tâm sinh thoái ý, tranh nhau chen lần hướng thông đạo chạy vội tới. Chạy ở là thất sát đao tên kia hán tử gầy nhỏ, người này tu luyện không được biết cái gì độ thuận, thân ảnh hai cái nhảy nhót, đã đến thông đạo bên cạnh. Hắn cấp các đại thiếu, các vị, tại hạ trước tiên hắn nói chuyện lúc, nhảy lên sông vào thông đạo, ngay tại thân hình hắn vừa mới chui vào thông đạo lúc, chỉ thấy bên cạnh quang ảnh lóe lên, một tiếng hét thảm, hán tử kia thân hình lại lần nữa từ trong thông đạo nổi lên. Cái thứ hai chạy vội tới thông đạo phụ cận Diêm Quang thấy, kinh hô một tiếng, ra sức hướng về bên cạnh lao đi, sau này đám người cũng nhao nhao kêu to mà phân tán bốn phía chạy đi. Liền thấy bên cột đá bỗng nhiên đứng vững cốt đột tử, tay phải hắn nắm lấy cái kia hán tử gầy nhỏ, thất sát đao tên tu sĩ này ngực bị móng nhọn xuyên thủng, đầu mềm mềm buông phóng, rõ ràng đã là chết. Cốt đột tử bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, chấn động đến mức toàn bộ thạch thất một hồi run rẩy, ngay sau đó, hắn cắn một cái vào hán tử kia cổ hút, hán tử kia thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mười mấy hơi thở về sau, biến thành một cỗ thây khô, cơ hồ chỉ có lúc trước một nửa lớn nhỏ. Cốt đột tử tiện tay đem cái kia cỗ thây khô quăng ra, hướng đám người tật nào tới. Mọi người người hồn phi phách tán, oa nha gọi bậy, phân tán bốn phía chạy trốn. Thế nhưng là cốt đột tử xu thế động nhanh, giống như quỷ mị, lại thêm hắn cao có hai trượng, một bước bù đắp được thường nhân 4-5 bước, thạch thất bất quá vài chục trượng, nơi nào tránh né được. Một thời gian, tiêu thảm không ngừng, cái này trước kia giam giữ âm thú tù thất bây giờ trở thành vì nhân tộc lồng giam, liên tiếp ba tên tu sĩ bị hắn sinh sinh đánh chết, hút khô tinh huyết. Huyền quy cốt bên trong, Giác Ma Long nói, "Hoa, cái tên xấu xí này hoàn toàn bị các ngươi nhân tộc lộng điên rồi, xem ra hắn muốn đem tất cả mọi người tại chỗ đều ăn quang mới bằng lòng bỏ qua." "Tiểu Thạch Đầu, ngươi còn không chạy, làm gì ngẩn ra?" Thạch Phong do dự nói, "Long lão gia, nếu như ngươi nuốt một cái thú nguyên đan, có thể ra tay khuất phục cái này cốt đột tử sao?" "Cái gì? Nhường lão gia ta xuất thủ?" Cái này, vốn là nha, lão gia đối phó chỉ là một cái nhị giai âm thú, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá, hắn đã điên rồi, lão gia ta xưa nay không cùng điên rồ đánh nhau." Thạch Phong nghe trong lời nói của hắn hơi có chút sợ hãi, "Tiếu đạo, lão gia ngươi không phải là sợ hắn à?" Giác Ma Long đại giận, "Lão gia ta thế nhưng là tam giai long tộc, làm sao lại sợ nhị giai âm thú? Chỉ là, ta bị nhốt huyền quy cốt 5 năm, không có linh khí bổ sung, thực lực căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong, lại nói nơi đây là quỷ âm chi giới, thực lực của ta cũng nhận áp chế. Bất quá ta mặc dù không nắm chắc chế ngự hắn, nhưng cũng sẽ không sợ hắn, đánh ngang tay còn chưa khó khăn." Chương 236, Thí Thần Cung 2, chương 236, Thí Thần Cung 2, vậy là được. "Như thế nào? Tiểu tử ngươi lại muốn mạo xưng anh hùng? Ngươi sẽ không vừa ý tiểu nha đầu a?" "Ai, nàng mặc dù là một người mỹ nhân bại hoại, nhưng niên kỷ cũng quá nhỏ a. Ngươi đừng quên rồi, trong nhà thế nhưng là có cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân đang chờ ngươi trở về đây, ngươi không sợ tần sư tạ lật út bình giấm chỗ nha? Đã giết thì đã giết, liên quan gì đến ngươi? Lại nói ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, làm gì kéo lên lão gia ta? Long lão gia ngươi làm ta hậu thuẫn là được, ta nghĩ, cứu bọn hắn còn không cần ngươi xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc đánh thắng cốt đột tử?" "Không, bất quá ta cũng có chỗ dựa vào. Bây giờ chạy xa nhất chính là Trương Phát Thiện, tâm tư khác cơ cảnh, mắt thấy cốt đột tử canh giữ ở trước thông đạo, không cách nào vượt qua, thế là quay đầu chạy về phía Thạch Thất đại môn. Nhưng mà, cốt đột tử đã quyết định sát quang chỗ coi nhân tộc, ai chạy hắn liền lấy ai khai đao." Trương Pháp Thiện khoảng cách cửa đá còn có ngũ trượng, nghe Vân Nhi kinh hô tên mình, trong lòng của hắn trầm xuống, trong lúc đội vã thú diện thuận trở tay bảo vệ hậu tâm, sau một khắc, một cú cự lực đã đánh tới, đem Trương Pháp Thiện trực tiếp quét bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá. Thú diện thuận bên trong Trương Pháp Thiện lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hắn không lo được đau, thân thể cuộn mình sau thú diện thuận mặt, liều mạng niệm động pháp chú. Cốt đột tử gặp thú diện thuận chưa phá, khẽ vươn tay, thú diện thuận tóm lấy, Trương Pháp Thiện gắt gao lôi kéo pháp thuận, bởi vậy cũng bị cốt đột tử xét lên. Mắt thấy sư minh liền muốn mất mạng, Vân Nhi vội vàng người chỉ huy viên kia hỏa long hướng cốt đột tử mặt đánh tới, cốt đột tử hào không tránh né, đột nhiên há miệng ra, lại trực tiếp đem hỏa long nuốt vào. Đây là kế lúc trước hắn nuốt sống vạn phong ngũ tử liên hoàn lôi về sau, lần thứ hai nuốt sống tu sĩ thần thông. Vân Nhi gặp hỏa xà thế mà trực tiếp bị âm thú nuốt, ngẩn ngơ, nàng cắn răng một cái, lại từ chữ vật túi móc ra một cái tiểu cung, đưa tay ở giữa, một chi xích hồng mũi tên nhỏ đặt vào cung dây cung. Thạch Phong nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở đây không mở ra thiên khuyết linh căn, thu được cửu ly sẽ linh đại pháp phía trước, ngăn địch duy một pháp môn chính là cùng tiến thuật. Dù sao Thạch Phong tại vào thái cực môn trước, vốn là phàm trần liệp hộ, tiến pháp cao siêu. Mà tiến thái cực môn, bởi vì vô linh căn, hắn cũng chỉ có thể thông qua luyện thể thuật tới thêm một bước tinh tu tiến thuật. Sau đó Thạch Phong dung hợp lưu vân tử truyền thụ cho bù mẹ giảng, tiến thuật tinh tiến. Chính ma đại chiến lúc, hắn ở đây đại mạo thành bắn chết hơn 100 tên ma tu, tức được đại lượng chiến lợi phẩm. Bởi vậy, Thạch Phong đối với cung tiễn phù khí rất nhiều nghiên cứu, chính hắn tự tay chế tạo kiện thứ nhất phù khí liền là một thanh ba cấm chế thiết giao cung, sau đó còn thân hơn tay chế tạo một cái xuyên vân cung. Tiến giai trúc cơ về sau, Thạch Phong chuyển tu kiếm pháp, nhưng trong lòng vẫn là nhớ thương cung tiễn thuật, cũng tính toán chế tạo một cái tốt hơn bảo cung, tiếc là một mực không thể toại nguyện. Lấy Thạch Phong luyện khí tạo nghệ, Vân Nhi cái này linh cung vừa xuất ra, Thạch Phong liền nhận ra, đây là 216 lớp cấm chế cực phẩm linh khí thí thần cung. Uy lực của nó đã tiếp cận pháp bảo cấp bậc. Phải biết, pháp bảo loại vật này, chính là tu sĩ kim đan cũng không phải người nào cũng có. Bởi vậy cực phẩm linh khí là tu sĩ kim đan cũng cực kỳ xem trọng đồ tốt. Thạch Phong năm đó ở một bộ luyện khí trong điện tịch nhìn qua thí thần cung giới thiệu, thí thần cung đặc điểm lớn nhất chính là hơi con 3 mũi tên, lại có thể điệp ra phía trước 2 mũi tên uy lực, nguyên nhân lại sừng tam điệp lăng cung. Cung này đối với công pháp thuộc tính không có hạn chế, nhưng yêu cầu tu sĩ pháp lực thâm hậu, nhục thân cường ngạnh. Thạch Phong chìm đắm luyện khí 20 năm, liền thí thần cung pháp khí luyện hình đồ cũng chưa từng thấy, mà luyện khí kỳ tiểu nha đầu tiện tay liền lấy ra nguyên bản cung, làm sao không nhường Thạch Phong nghiến răng nghiến lợi. Vân Nhi Dương cung lắp tên, trong miệng tập niệm pháp chú, hồng mang như điện, đã đến cốt đột tử mặt, tốc độ nhanh đem cốt đột tử cũng sợ hết hồn, hắn vội vàng lật tay chặn lại, tiên thị bắn tại hắn tạ chảo vậy thật dày bên trên, một tiếng vang nhỏ, hồng mang rớt xuống, hóa thành xích hồng mũi tên nhỏ. Thạch Phong thầm thở dài, cái này thí thần cung thực sự không thích hợp Vân Nhi loại này tiểu nha đầu sử dụng, tựa như đứa bé vung vậy lực sĩ cự truy căn bản là không có cách phát huy thần cung uy lực. Đoán chừng tiểu nha đầu cũng biết điểm ấy, phía trước một mực vô dụng, bây giờ thực sự kỹ củng, trong lúc đội vã cũng chỉ có thể dùng bên trên nó. Vân Nhi một tiên bắn ra, không chút do dự tay phải kéo một phát dây cung, lại cài lên một cái mũi tên nhỏ, mũi tên thứ hai ngay sau đó bắn ra ngoài, tại mũi tên thứ hai rời tách dây cung lúc, trước kia rơi xuống đất cái thứ nhất xích hồng mũi tên nhỏ, đột nhiên biến mất không thấy. Một tiếng này cốt đột tử không kịp lại đưa tay ngăn cản, mắt thấy hồng mang hướng chính mình mắt trái tới rồi, hắn đã miểu một cái chỉ mắt phải, nếu là mắt trái lại xuất vậy thì triệt để mù. Cốt đột tử trong lúc đội vã nghiêng đầu một cái, tiễn thì lao hắn nhị thủy bay qua, xạ tại sau lưng trên vách đá, đinh rơi xuống đất, kỳ quái là, nó rơi xuống đất nhưng là hóa thành hai cái tiễn thì. Vân Nhi kích thứ hai thất bại về sau, xoay tay phải lại, quả thứ ba mũi tên nhỏ đã khoác lên dây cung, nàng dùng hết lực khí toàn thân, bắn ra ngoài. Tiễn rời tách dây cung, trước kia rơi xuống đất hai cái kia tiễn thì cũng run mà không thấy tăm hơi. Một tiễn này cốt đột tử lại không có né tránh, mặc dù thân thể nghiêng, tránh đi tim chỗ yếu, nhưng hồng quang lóe lên, vẫn là đâm trúng vai phải của hắn, đem hắn đau đến gào mà kêu to, nắm trương pháp tiện cũng ném ra ngoài. Cốt đột tử trái tay nắm chặt tiễn chuôi, một cái rút ra, máu chảy ồ ạt, cốt đột tử vốn là ở vào điên cuồng trạng thái, lần này đích phát phẫn nộ, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Vân Nhi, há miệng điên cuồng gào thét, một mùi tanh hôi khí tức hun đến Vân Nhi cơ hồ muốn té xỉu. Chương 237, có chỗ dựa vào chương 237, có chỗ dựa vào cốt đột tử gào xong, đem tiễn quăng ra, quay người chiều Vân Nhi đánh tới. Vân Nhi trong miệng niệm động pháp quyết, trên mặt đất ba cái mũi tên nhỏ lại đống nhiên không thấy, nàng lăn khỏi chỗ, lại một mai vũ tiễn đặt vào cung dây cung, nàng lại vẫn muốn lại bắn cốt đột tử. Lại không biết cốt đột tử một khi phát động, liền trúc cơ tu sĩ cũng không kịp phòng ngự, nàng một cái luyện khí sĩ làm sao có thể nhanh hơn được cốt đột tử. Nàng mũi tên nhỏ mới vừa vặn cái lên, cốt đột tử đã đến trước mặt, thật dài lộ ra hữu chảo khoảng cách gò má nàng bất quá ba thước, Vân Nhi hét lên một tiếng, kinh sợ lập tại chỗ. Mà lúc này thạch thất lý chúng tu sĩ đâm quàng đâm xiên, riêng phần mình chạy trốn, nào có người dám tại cốt đột tử tay đi xuống cứu người. Đến nỗi trưởng sinh môn hai người khác, Trương Pháp Thiện bị cốt đột tử quăng ra, vẫn choáng đầu hoa mắt, mà Lưu Pháp Trường tắc thì khoảng cách khá xa, chỉ cùng kinh hô một tiếng, căn bản cứu không kịp. Vân Nhi trơ mắt gặp cự trảo chụp tới, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai vị nào họ Thạch tu sĩ nói không sai, cái này âm thu cho không được. Đúng lúc này, đột nhiên dưới chân nàng một cỗ đại lực bật tới, không khỏi tự do ngã quỵ, cốt đột tử móng nhọn từ đỉnh đầu nàng lướt qua, tước đoạn nàng mấy lọn tóc, lệ một ly, không, có đem đỉnh đầu nàng phá. Vân Nhi ngã xuống về sau, liền cảm thấy một người kéo lấy nàng vai phải. Tật mà hướng bên cạnh lại hơi mở mấy trượng, mà lúc này cốt đột tử kích thứ hai lại thất bại, chụp vào trên tấm đá. Thạch thất lý, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái nam tử áo đen, trên mặt cũng được khăn đen, thấy không rõ khuôn mặt, từ trên khí tức nhìn, người này là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Hắn một tay nắm chặt Vân Nhi, dưới chân như gió, liên tiếp tránh đi cốt đột tử hai cái truy kích. Đám người gặp một cái che mặt thần bí tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, cũng là sương sở. Thạch Phong truyền âm buồn nói, tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống nữa. Thạch đại ca, là ngươi. Vân Nhi nói, ngươi không phải trốn sao? Đang khi nói chuyện, cốt đột tử lại đánh tới, Thạch Phong tay phải đưa tới, đem Vân Nhi đẩy ra, đồng thời tay trái vung lên, điểm nhật kiếm bay ra, đưa một tiếng vang rội, ngăn trở cốt đột tử nhảy bén chỉ. Thạch Phong biết cốt đột tử lực rất mạnh, nếu dùng cái khác bảo kiếm, chỉ sợ ngăn cản không nổi, không công hao tổn bảo kiếm, thứ một thời gian tế ra điểm nhật kiếm, kiếm này trộn lẫn vào tử dĩnh tinh xa, cứng cỏi khác thường. Quả nhiên cốt đột tử một trường mặc dù đem điểm nhật kiếm đánh bay, nhưng bảo kiếm bản thân nhưng là không việc gì. Cốt đột tử dậm chân theo vào, lại là nhất trảo quét ngang. Thạch Phong liền lùi lại ba bước, tay phải chém ngang, hàn kiếm pháp cũng tới rồi chỉ kiếm cảnh giới. Lấy chỉ ngự kiếm, xoay tròn tự nhiên, tiệm nhật kiếm từ phía sau truy đâm cốt đột tử phía sau lưng. Cốt đột tử tựa hồ biết thanh kiếm này cực kỳ phong duệ, không có giống bình thường pháp khí như vậy tùy ý hắn chặt tại chính mình lân giáp bên trên, hắn cũng không quay đầu lại, trở tay một trường, lại đem tiệm nhật kiếm đánh bay, đồng thời, một cái tay khác trường tiếp tục truy kích Thạch Phong. Bên cạnh một chúng tu sĩ gặp Thạch Phong trúc cơ sơ kỳ tu vi, thế mà đón lấy cốt đột tử 3-4 chiêu công kích, kinh ngạc sau khi thoáng tâm định, nhất thời lại nhao nhao tế ra pháp khí phụ triện, vây công tới. Cốt đột tử nhưng là nhận định Thạch Phong, từng bước ép sát. Đối với những khắc công kích lại chỉ là tiện tay đẩy ra. Thạch Phong liên tiếp lui về phía sau, chậm rãi tới gần tường đá. Diêm Quang thấy, âm thầm cười lạnh, nơi nào nhô ra ngu xuẩn, cho là có chút thần thông, liền muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lần này bị buộc đến tuyệt cảnh, lập tức phải cho ăn yêu thú. Đám người mắt thấy che mặt đại hán phía sau lưng đã dán sát vào tường đá, mà cốt đột tử nhất trào thẳng tiến, đã là lui không thể lui, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, người này xong rồi. Nhưng mà, sau một khắc, đám người trong dự liệu xuyên tim động ngực huyết tinh một màn cũng không xuất hiện. Che mặt đại hán thân thể chợt đi, đã chui vào tường đá. Cốt đột tử nhất trào đánh hụt, thu thế không bằng, đang trung thạch tường, lưu lại một đạo bạch vấn. Thạch Phong chợt lóe lên rồi biến mất, trong thạch lướt ngang mấy bước, lại chui ra. Cốt đột tử thấy thế, sáng ngời bước lại đuổi giết đến, nhưng hắn một trường vô đến, Thạch Phong lại trốn vào tường đá. Giác Ma Long thì thào nói, tiểu tử ngươi mới vừa nói có chỗ dựa vào, chính là chỗ này nhà tường đá sàn nhà đủ cứng, đúng không? Không sai, cái nhà này dáng vân thạch chính là thượng phẩm, lại đi qua đặc thù gia trì, ta thấy cốt đột tử cũng xuyên thấu không vào, lúc này mới dám ra tay cứu người. Đó là đương nhiên, ngược lại ngươi đánh không thắng cũng không nguy hiểm. Đám người gặp cái này che mặt nam tử tại trong tường đá tự do xuất nhập như cá vào nước, thầm nghĩ trong lòng, cái này là dùng pháp khí gì, linh phù hay là trong truyền thuyết thạch độn thuật? Ngũ hành độn pháp có thể nói tu sĩ chi cơ sở thần thông, trong đó thổ độn, thủy độn, mộc độn thường thấy nhất, kim độn, hỏa độn liền tương đối hiếm thấy, mà ở ngũ hành độn pháp bên ngoài còn có một số kỳ môn độn pháp như phong độn thuật, lôi độn thuật, thạch độn thuật các loại, những thứ này độn thuật tại một ít trường hợp đặc thù công hiệu thập phần cường đại. Diêm Bao nhìn lại ao ước lại ghen, trong tay hắn cũng có phá rùi đá, nhưng mà hắn và Vân Thành Vân đả tu sĩ khác mới đều thử qua. Căn phòng này tảng đá cứng rắn khắc thường, trên tay phá rủi đá căn bản là không có cách thấu thạch mà vào. Cốt đột tử liên tục vô hụt, hắn biết không làm gì được Thạch Phong, gào thét một tiếng, quay người lại hướng tu sĩ khác đánh tới, dọa đến đám người phân tán bốn phía chạy trốn. Chương 237, có chỗ dựa vào, 2, chương 237, có chỗ dựa vào, 2, Thạch Phong truyền âm nói, tiểu nha đầu, ngươi nhanh lấy ra món kia lam bạch khăn lụa, che lấp thân hình, từ thông đạo đào tẩu. Thạch Phong trong lòng ấm áp, nha đầu này lúc này còn có thể nhìn lấy hắn, có thể thấy được Thạch Phong liều chết cứu được nàng, nàng đã xem Thạch Phong xem như bằng hữu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây là hướng xuống thông đạo, ta mới sẽ không cùng các ngươi xuống đâu, trong miệng nói, ta tự có kế thoát thân, ngươi không cần phải để ý đến. Đang lúc này, lại nghe một tiếng hét thảm, lại là một gã Vân Thành phân đà tu sĩ bị cốt đột tử bắt lấy, mới kêu một tiếng, liền bị cốt đột tử cắn đứt cổ, điên cuồng hút lên tiên huyết tới. Vân Nhi thấy, cũng là khuôn mặt nhỏ sắc bạch, nàng mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng nghĩ tới bị yêu quái ăn đến trong bụng đi, lập tức hào khí toàn bộ tiêu tán, hỏi nói, tốt à, có thể là của ta khăn lụa chỉ có thể mang đi một vị sư minh, còn giữ lại một vị làm sao bây giờ? Thạch thất ly đã loạn thành một đống, kinh hô kêu thảm xen lẫn, Vân Thành phân đà một người tu sĩ liều chết lần nữa hướng về cửa thông đạo chạy qua, kết quả hắn khẽ động, cốt đột tử lập tức quay người đuổi đi theo, nhạy bén chỉ bay ra, đem người kiêm lực xuyên thấu, đánh chết tại chỗ. Vũ Dương lớn tiếng uống nói, yêu quái này đem chúng ta đã coi là con mồi, có chủ tâm muốn toàn bộ ăn sạch, đoàn người liều mạng với ngươi. Đám người cũng là quyết tâm, đủ loại pháp khí linh phủ nhao nhao hướng cốt đột tử đập tới, thế nhưng là cốt đột tử một tay nắm lấy cái kia tử thi hút lấy tinh huyết, một cái tay khác huy động, liền đem một đám công kích tất cả đẩy ra. Vạn Phong sốt rồi nói, nhị giai hậu kỳ âm thú làm sao có thể lợi hại như thế? Chẳng lẽ cái này âm thú quay người phía sau biến thành cấp 3? Lưu Pháp Trường sắc mặt trắng bệnh, thở dài, chỉ sợ vạn đạo hưu thật sự bất hạnh nói chúng. Thạch Phong nhìn chằm chằm cốt đột tử động tĩnh, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, hỏi bên người Vân Nhi, cốt đột tử có hút máu thói quen sao? Vân Nhi nói, cốt đột tử là yêu thú, ăn thịt uống máu rất bình thường nha, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi nhìn kỹ, cốt đột tử cũng không có ăn thịt người, hắn là càng không ngừng uống tinh huyết, hơn nữa mỗi giết một người, nhất định phải đem tinh huyết uống sạch, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ vì sợ làm chúng ta sợ? Thạch Phong tự hỏi tự trả lời, không, cốt đột tử linh trí không có cao như vậy. Hắn làm như thế, chỉ có một giảng giải, đó chính là hắn quay người nuốt băng diễm thảo, từ băng thể chuyển thành hóa thể, khí tức khô nóng, bởi vậy muốn nuốt tinh huyết tới trở lại yên tĩnh, đây là hắn theo bản năng cử động, liền giống với chúng ta khát muốn uống nước đồng dạng. Vân Nhi gật đầu nói, ngươi phân tích không sai, bây giờ, ở trong mắt cốt đột tử, chúng ta không phải là người, mà là một đống giúp hắn quay người dược thảo mà thôi, bởi vậy hắn mới sẽ không thả đi bất kỳ người nào. Ai, ngươi bây giờ còn nói những thứ này làm gì? Muốn hù dọa một chút bản cô nương sao? Không, Thạch Phong trầm tư phút chốc, hắn tại uống máu, chứng minh hắn quay người còn không có kết thúc, có thể chúng ta có thể mạo hiểm thử một lần, nhường ngươi hai vị sư minh, còn có những người khác có thể từ thông đạo đào tẩu. Vân Nhi lại hỉ, thật sao? Ngươi có cái gì pháp tử? Cái này pháp tử cũng không biết linh hay không. Ngươi nhường ngươi hai vị sư minh trước tiên dựa đi tới, lại tùy cơ ứng biến, nếu như không được, ngươi hay dùng lam bạch khăn lụa trước tiên mang trường pháp thiện đi, hắn thụ thương không nhẹ, không cách nào kiên trì bao lâu. Được. Vân Nhi lập tức hướng Trương Lưu truyền âm, hai người nghe vậy, dán vào vết đá, chiều Vân Nhi nhích lại gần. Thạch Phong nghĩ nghĩ, lại hướng Vũ Dương truyền âm nói vài câu. Vũ Dương sững sờ, thì ra là ngươi. Xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Nàng nghe ra trước mắt che mặt đại hán âm thanh, chính là trước kia tại Phật đường từng hướng mình truyền âm báo hiệu tên nam tử kia, Vũ Dương lúc trước còn hiểu lầm người kia là Vạn Phong. Vũ Dương đạo hữu, bây giờ không phải là tự thoại thời điểm, chúng ta nắm chặt rời đi nơi đây. Được, ta tin ngươi. Bây giờ, cốt đột tử đem một bộ hút khô thi thể bỏ xuống, hắn một mắt lóe lên, đã nhìn chằm chằm Vân Thành phân đàm một cái mặt theo đại hán. Người này cũng là Diêm Quang thân tín cùng Mục Tam danh xưng Diêm Quang thủ hạ chính là Hành Cấp nhị tướng. Người kia nhìn cốt đột tử nhìn chăm chú vào chính mình, lập tức toàn thân huyết đều lạnh, kinh hô nói, Diêm đại ca, cứu ta, cứu ta. Diêm Quang nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hắn chỉ là dùng dư quang nhìn chằm chằm cốt đột tử, hai tay nuốt ở trong tay áo, vợ môi gấp rút nhớ tới pháp quyết. Mặt theo hán tử mắt thấy Diêm Quang không để ý tới chút nào, cảm thấy tuyệt vọng, móc ra một cái máu đỏ hạt châu, hơi ngửa đầu, nuốt xuống. Lập tức sắc mặt hắn biến đỏ tươi như máu, thân thể đột nhiên phồng lớn lên ba phần, khí tức lập tức nhảy lên tới chút cơ kỳ, đồng thời khuôn mặt trên tuôn ra không trôi chảy bánh bao, phơi bày hai tay hiện ra máu tươi lân giáp, cả người lập tức biến dữ tợn đáng sợ, cơ hồ là nửa người nửa thú. Cốt đột tử lại căn bản không quan tâm những chuyện đó, dưới chân khẽ động, đã bổ nhào vào trước mặt hắn, nhất trảo hướng hắn chụp tới, mặt theo đại hán một quyền đánh ra, càng là cùng cốt đột tử cứng đối cứng chạm nhau một trường. Quyền trường va nhau, cốt đột tử hơi lui nửa bước, bàn tay trái theo vào, đã đem hán tử kia bắt lấy, mặt theo hán tử hét lớn một tiếng, đống nhiên bành một cái, toàn bộ thân thể hóa thành mảnh vụn, huyết nhục văng tung tóe. Nguyên lai người này hạ quyết tâm, nuốt vào yêu châu, không tiếc tự bạo, cũng tuyệt không nhường thi thể bị âm thú trà đạp. Trúc cơ tu sĩ tự bạo uy lực rất là kinh người, cốt đột tử cũng bị chấn động đến mức liền lùi lại 7-8 bước, nhất giao ngã ngồi, trên mặt hắn tràn đầy tiên huyết, cũng không biết là hắn, vẫn là tên đại hán kia. Chương 238, tiểu thú chương 238, tiểu thú cốt đột tử té ngã về sau, lập tức xoay người vọt lên. Bất quá, hắn vọt lên về sau, cũng không có lập tức công kích đám người, mà là vừa đi vừa về không ngừng xoay quanh, lấy mũi người, tựa hồ tại tìm cái gì. Hắn rất là bực bội, một mắt loạn chuyển, một hồi nhìn chăm chú về phía cửa ra vào, một hồi nhìn chăm chú về phía đỉnh đầu khung nắp tôn này cự đại Phật giống. Còn dư lại tu sĩ người hai tay nắm chắc, dán vào tường, nhìn chằm chằm cốt đột tử mỗi một cái động tác. Đột nhiên, cốt đột tử đầu lâu to lớn chậm rãi chuyển động, cuối cùng ngừng lại, đang theo dõi Diêm Quang. Diêm Quang trên mặt bá mà một chút mất đi huyết sắc, hắn không có chút gì do dự, hai tay từ trong tay áo rũ ra, liền thấy tay phải hắn bưng một cái cao ba tấc tiểu đỉnh, đúng là hắn lúc trước đã dùng qua Hỏa Nha đỉnh. Diêm Quang tay trái ấn trên tiểu đỉnh, một cỗ đỏ nhạt tinh huyết đang rót vào Hỏa Nha đỉnh bên trong. Đỉnh này hệ hắn trước kia lấy cơ duyên lớn có được, từng trợ hắn đánh chết quá không thiếu cường địch, một mực bị hắn làm bảo mệnh tuyệt chiêu. Hỏa Nha đỉnh khu động cần bàng đại pháp lực, lấy Diêm Quang trúc cơ trùng kỳ tu vi, cũng không phải nói dùng liền có thể dùng, bởi vậy, Diêm Quang tại thất sát đao tên kia hán tử bị đánh giết về sau, liền hai tay nuốt ở trong tay áo, lấy ra hỏa nha đỉnh về sau, âm thầm kích phát. Mắt thấy cốt đột tử theo dõi chính mình, sau một khắc thạch phá thiên kinh hãi một kích, chính mình liền có thể bỏ mạng, Diêm Quang không chút do dự, lập tức tế ra hỏa nha đỉnh. Hỏa nha đỉnh vừa bay lên không, một cô nóng bỏng lập tức tuôn ra đầy thạch thất, đỉnh cái gây nên, mấy trăm con hỏa nha bật ra, hướng cốt đột tử đánh tới. Những thứ này hỏa nha cũng không phải là vật sống, chính là thuần dương chi hỏa nguyên hóa, cơ hồ là không có gì không đốt, cùng giai tu sĩ thấy, không không tránh né ba xá, đã từng có tu sĩ dùng pháp khí chọi cứng, kết quả liền người mang pháp khí đều đốt thành cho bụi. Nhưng cốt đột tử thấy, lại không nhúc nhích tí nào mặc cho những cái kia hỏa nha đụng ở trên người hắn, nóng bỏng hỏa diễm đem bề mặt cơ thể hắn lông tơ đốt sạch, cốt đột tử sừng sững trong ngọn lửa, lại mơ hồ như vô sự. Diêm Quang nguyên bản là không nghĩ tới bằng hỏa nha đỉnh đánh giết cốt đột tử, hắn ở đây nhóm quả luận vũ, vây quanh cốt đột tử lúc, thân hình một cái mơ hồ, đã hướng thông đạo đánh tới. Lần này, Diêm Quang đồng dạng là xúc thế hứa cửu, sống còn, ghép ra cuối cùng một tia tiềm lực, cả người hiện ra một cái bóng mờ, thân thể đã chạm vào thông đạo. Đột nhiên, liền nghe một tiếng hét thảm, thông đạo bên cạnh cốt đột tử bóng người to lớn đã nổi lên, tay phải hắn bắt lấy Diêm Quang, đem hắn từ trong thông đạo xách ra. Diêm Quang khàn giọng kêu to, nhanh mau ra tay, cứu ta, cứu ta. Thạch thất lý còn sót lại đám người tất cả điếc vài tên Vân Thành phân đà tu sĩ cũng là ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn hướng Diêm Quang. Cốt đột tử cũng không có hướng Diêm Quang động thủ, bây giờ, cái kia mấy trăm con hỏa nha còn thừa lại một nửa có thừa, đang nhao nhao nhào về phía cốt đột tử, cốt đột tử tay phải nắm lấy Diêm Quang, mở ra cơ thể mặc cho hỏa nha nhào vào thân thể của mình, thần sắc tựa hồ mười phần hưởng thụ. Chính là cái này thời điểm, Thạch Phong lông mày khẽ động, thân hình của hắn bỗng nhiên động, lại hướng cốt đột tử nhào thẳng tới, Vân Nhi sợ hết hồn, không muốn lỗ mãng. Lúc nói chuyện, Thạch Phong đã vọt tới cốt đột tử một trượng phụ cận, song giơ tay lên, 20 trương phụ triện rời tay bay ra, hóa thành mấy chục đạo băng tiễn, hướng cốt đột tử bỏ tới. Cái gì? Băng tiễn phủ? Ngươi nói đùa cái gì? Vân Nhi lớn tiếng nói. Chính mình cấp 4 linh phủ đều không làm gì được cốt đột tử, băng tiễn phủ chỉ là nhất cấp linh phủ mà thôi, lúc trước cũng có tu sĩ thi triển qua, nhưng là chỉ có thể cho cốt đột tử cù lét mà thôi. Cái này họ Thạch to con có phải là ngốc hay không rồi, cầm một cái băng tiễn phủ liền muốn đánh thắng cốt đột tử. Mọi người khác ý nghĩ trong lòng cùng Vân Nhi cũng là giống nhau như lúc. Nhưng sau một khắc, một màn thần kỳ xuất hiện. Hỏa nha miễn cưỡng toàn bộ phi tấn, băng tiễn lập tức bắn tới, cốt đột tử một thân lân giáp đào thương bất nhập, băng tiễn bắn trúng, vỡ nát tan cảnh, hóa thành một cổ hàn khí. Cốt đột tử đột nhiên hét lớn một tiếng, ngồi ngay đó, gương mặt bặm mẹo, bộ dáng rất là đau đớn. Thạch Phong bụng mừng rỡ, đánh cuộc đúng. Hắn nghe Vân Nhi nói qua, cốt đột tử là băng hỏa đồng thể, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ quen người, mà từ Lư lão nhị thương thế biết, cốt đột tử phía trước là băng thể, muốn quay người lời nói chính là chuyển thành hỏa thể. Vì thế, Thạch Phong mới còn bụng trộm sờ lên một bộ bị cốt đột tử hút sạch tinh huyết thi thể, quả nhiên, vết thương lửa nóng phòng tay. Ngoài ra, Thạch Phong mới cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, thạch thất hôn chiến lúc, nhớ kỹ có cái tu sĩ ném qua một thanh băng đánh, cốt đột tử vội vàng lách mình tránh ra, cũng không có đón đỡ. Dĩ nhiên, chi tiết này tại chỗ tu sĩ khác đều đang chật vật chạy trốn, không có người chú ý cốt đột tử vì sao muốn né tránh những cái kia băng đạn. Hắn đem trước sau sự tình liền cùng một chỗ, có một cái ngờ tới. Cốt đột tử đang tại quanh người, hắn sợ nhân tộc đoạt băng diễm thảo, thế là dứt khoát một hơi đem hai mai băng diễm thảo đều nuốt. Kết quả băng diễm thảo dược lực quá mức bá đạo, đến mức thể nội khí tức hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, yếu thời điểm bị Vũ Dương một cái phi hoàn liền đánh ngất, mà mạnh thời điểm, nhưng là đem một chúng tu sĩ liên thủ giết đến hoa rơi nước chảy. Thạch Phong quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn một kích này, mặc dù phổ thông cực điểm, nhưng mấy chục đạo băng khí trôi vào, cốt đột tử thể nội chính là băng hỏa hai loại khí tức giao chiến không ngừng, thật vất vả, hỏa linh khí dần dần chiếm thượng phong, quay người sắp thành công, đột nhiên tràn vào đại lượng băng linh khí, tựa như sôi chảo chảo dầu đột nhiên đổ vào một muôi nước lạnh, lập tức vỡ tổ. Chương 238, tiểu thú 2, chương 238, tiểu thú 2, đi mau. Thạch Phong triệu Vân Nhi truyền âm quát lên. Vân Nhi sau khi nghe được, lập tức lôi kéo Trương Phát Thiện thẳng đến thông đạo. Cốt đột tử bị băng linh khí kích thích thể nội khí huyết sôi trào, đau đến ngũ quan xoay cùng một chỗ, tay phải gãi Diêm Quang cũng ném đi, nào có ở không quản Vân Nhi Trương Phát Thiện. Mắt thấy Vân Nhi Trương Phát Thiện thế mà từ thông đạo trốn, còn dư lại tu sĩ nơi nào kiểm chế được, phi nước đại thông đạo mà đến, trong chốc lát, Vũ Dương Lương đồng bọn người lại biến mất không thấy gì nữa. Làm Vạn Phong chạy vội tới thông đạo một bên, đang muốn nhảy xuống đi lúc, Thạch Thất Lý rít lên một tiếng, cốt đột tử trọng lại đứng lên. Thạch Phong phát ra băng linh khí mặc dù làm hắn khó chịu một chút, nhưng dù sao số lượng có hạn, uy lực không đủ, còn chưa đủ để mệnh. Bây giờ khoảng cách cốt đột tử gần nhất có hai người, một cái là Thạch Phong, một người khác chính là Thạch Phong sau lưng Diêm Quang, hắn bị cốt đột tử vùng ra, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Cốt đột tử sáng ngời ung dung đứng lên, một mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong đổ không kinh hoàng, hắn gặp Vân Nhi đã đi rồi, bấm niệm pháp quyết, liền muốn trốn vào thạch trung. Đúng lúc này, chợt sau lưng phong thanh vang động, Thạch Phong liền cảm thấy sau lưng đau xót, thần quyết khí hải bên trong cực ba cái huyệt đạo đã bị người gắt gao chế trụ. Thạch Phong kinh sợ một bên bài, liền gặp được một trương giữ tận kinh tởm khuôn mặt, chính là Diêm Quang. Hắn giữ tận tiếu đạo, tiểu tử, người tốt người làm đến cùng, thay nhà ngươi ra cho hắn cái này âm thú đi. Hai tay của hắn đưa tới, đem Thạch Phong hướng cốt đột tử thả tới. Thạch Phong cùng nộ, trở tay một khuỷu tay trùng điệp kích dưới Diêm Quang hàm. Diêm Quang không nghĩ tới Thạch Phong pháp lực như thế hùng hậu, bị chế trụ huyệt đạo còn có thể phản kích, cái này một khuỷu tay đánh hắn nửa bên răng toàn bộ rơi xuống, cơ hồ đã hôn mê. Có thể sẽ trở ngại như thế một hơi thời gian, Thạch Phong lại nghĩ né tránh, đã không còn kịp rồi, bị nhào lên cốt đột tử một phát bắt được. Cốt đột tử bắt lấy Thạch Phong lúc, một cái nhảy bén chỉ bên trong trụ, chặn lại Thạch Phong ngực, muốn đem Thạch Phong trực tiếp chảo cái lỗ thủng, chỉ là Thạch Phong mặc trên người hàn giao ra làm bảy thú áo giáp, cốt đột tử móng vuốt mặc dù càng lún càng sâu, lại không cách nào xuyên thấu. Thạch Phong vạn vạn không ngờ tới chính mình cứu được Diêm Quang một mạng, đối phương thế mà lấy ván trả ơn, càng hỏng bét chính là mình bị cốt đột tử bắt lấy, không cách nào thạch đột. Hắn mặc dù luôn luôn trầm ổn, nhưng bất ngờ gặp đại biến, cũng không nhịn được bối rối. Thạch Phong chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, hai tay vội vàng thoáng dây rủa, điều lên toàn thân pháp lực, đồng thời vận khởi vô danh luyện thể thuật, ra sức tránh thoát. Huyền quy cốt bên trong, Giáp Ma Long đại gọi, mau thả bản lão gia ra ngoài cứu ngươi. Hắn nói chuyện lúc, đã nuốt vào một khỏa thú nguyên đan. Giáp Ma Long là Thạch Phong mục phía dưới duy nhất bảo mệnh át chủ bài, tốt đang triệu hoán Giáp Ma Long chỉ cần thần thức mặc niệm là được. Thạch Phong đang muốn niệm động cầu quyết, cái kia cốt đột tử liền bóp mấy lần, không thể đâm xuyên Thạch Phong. Hắn biết trước mắt cái này tiểu côn trùng sẽ trốn vào tảng đá, cảm thấy không kiên nhẫn, tay kéo một cái rồi, đem Thạch Phong kéo qua đến, một ngụm hướng Thạch Phong cổ cắn. Thạch Phong nhất thời hồn phi thiên bên ngoài, đâu còn chú ý được đến niệm động cầu quyết, hai tay ra sức nâng lên một chút, chống đỡ cốt đột tử cái cằm. Hắn vô danh luyện thể công pháp đã kết thành đệ nhất trọng lầu, nhục thân cũng mười phần cường hành, cái này khẽ chống, thế mà đem cốt đột tử đầu người đẩy ra. Cốt đột tử giận dữ, vận lực cưỡng chế cổ, muốn cắn xuống, dù sao cũng là cốt đột tử khí lực càng lớn, đầu người một chút đè ép xuống, đồng thời trong miệng hắn tanh hôi hun đến Thạch Phong như muốn nôn mửa. Một người một thú đang đau khổ giằng co nhau, chợt nghe tê một cái nhẹ vang lên, cốt đột tử động tác đột nhiên cứng đờ, độc mục trung tràn đầy kinh hoàng. Thạch Phong nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy trong thạch thất ở giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái giống như lang như cáo tiểu thú, dài ước chừng một thước, nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm cốt đột tử. Cốt đột tử như gặp lệ quỷ, đem Thạch Phong hướng cái kia tiểu thú dùng sức ném đi, xoay người bỏ chạy. Có thể thân hình hắn vừa động, cái kia tiểu thú một thử miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, thân hình đột nhiên không thấy. Sau một khắc liền nghe cốt đột tử hét lớn một tiếng, thân thể định trụ, liền thấy hắn tâm khẩu đống nhiên lộ ra một cái độc lớn, mà tiểu thú thân hình tại cửa hang khác một bên chui ra. Cốt đột tử hét hầu lộc cộc một tiếng, thân thể run rẩy, ngửa mặt lên trời như ngọn núi té ngã trên đất. Cái này không ai bị nổi, trúc cơ hậu kỳ đại thành, sắp hóa hình, đem mọi người truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào quái vật càng là một chiêu liền bị giết. Trước thông đạo còn chưa đi vạn phong bọn người thấy, càng là hồn phi thiên bên ngoài, liều mạng hướng về thông đạo nhảy xuống. Cốt đột tử tim một cái độc lớn, nhưng kỳ quái là cũng không máu tươi chảy ra. Tiểu thú tại đánh giết cốt đột tử về sau, lập tức bổ nhào vào cốt đột tử đầu người một bên, miệng đối miệng dùng sức hút một cái, một đạo mắt trần có thể thấy hồng quang từ cốt đột tử trong thân thể bay chú đến tiểu thú trong miệng. Thừa dịp tiểu thú hút lấy cốt đột tử tinh huyết lúc, đám người ngươi đẩy ta đẩy, tất cả trốn vào thông đạo. Nhất thời, thạch thất lý chỉ còn dư Thạch Phong cùng Diêm Quang. Thạch Phong phía trước liền bị cốt đột tử tóm đến suýt chút nữa bạo thể, lại bị cốt đột tử quăng ra, ngửa mặt hướng lên trời nện ở trên tấm đá, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, trước mắt biến thành màu đen. Mà Diêm Quang tình huống tương đối liền tốt hơn nhiều, mặc dù hắn bị Thạch Phong một khuỷu tay suýt chút nữa đánh ngất xỉu, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ trùng kỳ tu vi, nổ ngụm tiên huyết, giấy rủa hướng thông đạo bỏ đi. Mà giờ khắc này tiểu thú khoảng cách thông đạo còn có hơn 10 trượng, nó hút sạch cốt đột tử tinh huyết, mới vừa vặn ngẩng đầu. Diêm Quang cảm thấy cuồng hỉ, xoay người lăn tiến thông đạo, tại hắn lật tiến thông đạo lúc, dư quang liếc xem tay phải cách đó không xa, mình Hỏa Nha đỉnh còn nằm trên mặt đất. Thử bảo hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Cũng may Hỏa Nha đỉnh sớm đã luyện hóa, thu phát tự nhiên. Diêm Quang phải tay khẽ hơi, trong miệng niệm động đốt Hỏa Nha đỉnh từ dưới đất lật lên, tật mà rơi vào Diêm Quang bàn tay. Chỉ là Diêm Quang vạn vạn không nghĩ tới, tiểu thú đang hút sạch cốt đột tử tinh huyết về sau, nó ngẩng đầu lên, đã không có nhìn về phía Thạch Phong, cũng không có nhìn về phía Diêm Quang, nó ánh mắt trực câu câu nhìn lại đấy, chính là tôn này Hỏa Nha đỉnh. Hỏa Nha đỉnh vốn là lặng lặng nằm trên mặt đất, đột nhiên bị Diêm Quang lấy đi, tiểu thú một thử nha, mắt lộ ra vẻ tức giận, thân thể siêu mà không thấy. Sau một khắc liền nghe một tiếng hét thảm, tiểu thú thân hình tại trên lối đi hiện ra, nó há to miệng, càng làm một ngụm đem Diêm Quang tay phải liên đối trên tay Hỏa Nha đỉnh trực tiếp ngậm lấy, đồng thời, Diêm Quang thân thể cũng bị tiểu thú từ trong thông đạo ngậm kéo ra ngoài. Diêm Quang tiếng kêu rên liên hồi, tay trái dùng sức một quyền hướng tiểu thú đầu đánh tới, tiểu thú hướng về phía trước xông lên, biến mất không thấy gì nữa. Diêm Quang ngực lập tức hiện ra một cái to bằng miệng chấn động, hai mắt thẳng trừng, liền như vậy khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, Thạch Phong cường vận chân khí, một cái lý ngư đã đỉnh bật lên, tay phải hắn theo địa, chuẩn bị chui xuống đất. Đột nhiên thân thể của hắn đột nhiên định trụ, ngay tại hắn trước mắt 3-4 thước khoảng cách, tiểu thú lặng lặng theo dõi hắn. Thạch Phong một cử động nhỏ cũng không dám, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo khuôn mặt của hắn chảy xuống, nhỏ tại trên tấm đá. Chương 239, Song Phượng chương 239, Song Phượng tiểu thú nhìn chằm chằm Thạch Phong, răng thử lộ, trong ánh mắt dấy lên nồng nặc tham lam thèm nhỏ dãi, tựa hồ Thạch Phong là một bàn thơm ngon hợp khẩu bị tiệc. Bất quá sau một khắc, tiểu thú thần sắc biến ảo, lại toát ra sâu đậm e ngại sợ, lại tựa hồ Thạch Phong là hồng thủy manh thú. Thạch Phong liền thở mạnh cũng không dám, cả người cứng ngắc, trong phòng yên lặng đến lại nghe được Thạch Phong mồ hôi nhẹ nhàng nhỏ tại trên tấm đá âm thanh. Giáp Ma Long cũng sợ choáng váng, lắp bắp nói, cái này, hắn, mẹ nó là quái vật gì? Thạch Phong một trái tim cũng chìm vào đáy vực, lúc này hắn liền triệu hoán Giáp Ma Long cũng không kịp rồi. Tiểu thú đông nhiên đánh ở một cái, quay đuôi một cái, thân hình run mà không thấy. Thạch Phong quát to một tiếng, hai tay vội vàng bảo hộ ở ngực. Tiểu thú từ xuất hiện đến nay, giết địch cho tới bây giờ cũng là một chiêu xuyên thủng đối phương lồng ngực, liền cốt đột tử đao thương bất nhập, pháp khí khó thương lân giáp đều không thể ngăn cản đối phương một chút. Thạch Phong đối với mình bảy thú áo giáp cũng hoàn toàn không có lòng tin. Bất quá, sau một khắc, ngực bị mở ra thảm trạng cũng không xuất hiện. Thạch Phong chưa tỉnh hồn, liền lui lại mấy bước, bốn phía liếc nhìn. Thạch thất trống rỗng, nào có tiểu thú bóng dáng. Thạch Phong dạo qua một vòng, giơ tay lên, 7-8 kiện phù khí bay ra, đem toàn thân mình bao lấy. Hắn trong túi chữ vật luyện chế các thức pháp khí không thiếu, lúc này mặc kệ tam thất hai thập nhất, nhặt trong đó lực phòng ngự mạnh nhất, nhất mạch toàn bộ đắp lên người. Đồng thời, long tiềm kiếm bay ra, hóa thành một bạch quang, quay quanh tại xung quanh mình. Hắn một biên thần thức thả ra, tìm kiếm tiểu thú rơi xuống, một bên trong lòng lao nhanh suy tư, bước kế tiếp nên làm cái gì. Hắn toàn tâm toàn ý là rời đi Thanh Đế Cốc, trở về Thái Cực Môn. Thạch thất thông đạo là chuyến về đến tầng 2 theo hắn trước kia dự định, tự nhiên là cái khác tìm kiếm ngược lên thông đạo. Nhưng dưới mắt, tình thế lửa xém lông mày, đâu còn cho phép hắn đi khác tìm thông đạo. Thạch Phong trong tay nắm nuốt kiếm quyết, lại dạo qua một vòng, bốn phía vẫn là không hề có động tĩnh gì. Thời gian đã không cho phép hắn lại suy tư, lối đi kia quang mang đang tại trở tối, chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Hắn quyết tâm liều mạng, trước tiên móc ra hai mai đan dược nuốt xuống, tiếp đó niệm động linh động pháp quyết, đem cốt đột tử thi thể thu hút huyền quy cốt, lại lấy xuống diêm quang bên hông chứa vật túi. Làm xong những thứ này, Thạch Phong lại đem áo đen khăn trùm đầu cởi xuống, biến trở về thạch thất khí tức cũng áp chế ở luyện khí tầng 5. Làm xong đây hết thảy, hắn thi triển lưu tinh truy hình ảnh tân pháp, nhảy vào thông đạo. Thông đạo chính là một ngụm giếng sâu, Thạch Phong túi đầu xem xét, phía dưới lộ ra bạch quang, xem ra là mở miệng. Nghe bốn phía một mảnh tiếng hô, đi ra. Động thủ. Chấm đã, là người, không phải âm thú. Thạch Phong nhìn liếc qua một chút, phía dưới tựa hồ đứng rất nhiều người. Thạch thất là luyện khí đệ tử, sẽ không ngự khí phi hành, tự nhiên là thẳng tắp rất xuống. Lúc này một cây trường tiên như cự xà nhà tâm huy tới, Thạch Phong không có chống cự, nhậm do trường roi cuốn lấy chân mình mắt cá chân, kéo một phát ném đi, Thạch Phong hạ xuống chi lực lập tức bị hóa giải, cả người vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, Thạch Phong cuối cùng đem chung quanh thấy rõ, trong lòng thầm kêu một câu, hỏng bét. Hắn bây giờ đặt chân trốn là một mảnh bãi cỏ, đầu đội thiên không một cái hấp động, đúng là mình rơi xuống thông đạo, bên cạnh đứng thẳng một tòa tháp lớn, chính là Thanh Đế Cốc rất thường gặp Thừa Thiên Tháp, cái lối đi này hẳn là cùng Thừa Thiên Tháp dính liền nhau. Chỉ là tòa tháp cao sập hơn phân nửa, không có cách nào cùng phía trên thông đạo đối tiếp, bởi vậy Thạch Phong bọn người nhảy xuống thông đạo về sau, chỉ có thể bút rơi thẳng xuống. Đương nhiên khiến cho Thạch Phong thầm kêu không ổn không phải Thừa Thiên Tháp bị hủy diệt, mà là trên đồng cỏ đồng loạt lại đứng 40-50 vị tu sĩ, phía trước nhất một vị tăng thể diện thanh niên, khí tức thâm trầm, chính là Thạch Phong tại Cửu Phù Môn núi dựa vệ Phù Khanh. Vệ Phù Khanh là Cửu Phù Môn tam trưởng lão Trương Huyền Tố đại đệ tử, không đến 200 năm đã là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm, tu vi kinh người bên ngoài, vệ Phù Khanh làm việc cũng trầm ổn giả dặn, là tông môn trưởng lão cực kỳ xem trọng nhân tài mới nổi. Bây giờ, vệ Phù Khanh híp mắt, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc đạm nhiên. Phía sau hắn vây quanh 7-8 người, trong đó từ trước đến nay Thạch Phong bản giao đầu cơ trục lợi phù triện lưu đại cũng ở trong đó. Ngoại trừ vệ Phù Khanh bên ngoài, đứng tại Cửu Phù Môn đội ngũ còn có hai người Thạch Phong một cái liền chú ý tới, đây là hai tên cô gái trẻ tuổi. Một người trong đó chừng 30 tuổi, dung mạo cũng là tú lệ, chỉ là song mi dựng ngược, sát khí lộ ra ngoài, một bộ cự người ngoài nàng giảm. Người này Thạch Phong ấn tượng rất sâu, 4 năm trước khai tông khảo thí, có vị đệ tử thế gia gian lận bị nàng bắt được, một trận chửi mắng phía sau lập tức đuổi ra sân môn, mặc cho đối phương như thế nào cầu khẩn nàng cũng thờ ơ. Sau khi nhập môn, Thạch Phong thăm dò được nàng này tên là Phượng Tên Ngô, chính là nhị trưởng lão Liêu Công Nguyệt đệ tử đắc ý, tính khí nàng dữ dằn, rất khó ở chung, tông môn đệ tử 10 cái thì có 9 cái sợ nàng. Bất quá, tối dẫn Thạch Phong chú ý cũng không phải là Phượng Tên Ngô, mà là Phượng Tê Ngô bên tay trái khác một vị nữ tử, nàng này niên kỷ so Phượng Tê Ngô nhỏ hơn 7-8 tuổi, ngũ quan cùng Phượng Tê Ngô giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng da thịt trắng nõn, thần thái ôn hòa, nhìn đến dễ thân. Nàng này khí tức thâm hậu, còn trên Phượng Tê Ngô lại cùng vệ phủ khanh đồng dạng, là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi. Chương 239, Song Phượng 2, chương 239, Song Phượng 2, Thạch Phong giật mình, ân, nhất định là nàng. Liêu Công Nguyệt môn hạ nhị đệ tử, tông môn ba đại đệ tử thiên tài Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng là Phượng Tê Ngô thân muội muội. Hai người tịnh xưng Song Phượng. Phượng Tê Đồng nhập môn so tỷ tỷ chậm một năm, nhưng tốc độ tu luyện nhưng còn xa nhanh hơn tỷ tỷ. Phượng Tê Đồng phụ triển thiên phú cực cao, nàng là tông môn một cái duy nhất trúc cơ kỳ liền chế tạo ra tứ phẩm linh phù tu sĩ, mà loại linh phù bình thường là chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể chế tác. Ngoài ra, Phượng Tê Đồng tại trên trận pháp cũng tạo nghệ cực sâu, liền sư phụ nàng Liễu Công Nguyệt đều nói, nhược quang luận trận pháp tạo nghệ, hắn cũng không sánh nổi cái này tên đồ đệ. Thạch Phong tố văn nàng này danh tiếng, biết lợi hại, không dám nhìn nhiều. Trên đồng cỏ một chúng tu sĩ tay cầm pháp khí, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hấp động, vận sức chờ phát động, như lâm đại địch, không có người chú ý Thạch Phong. Thế là, Thạch Phong không nói tiếng nào, nhẹ chân nhẹ tay đứng tại Cửu Phù Môn đội ngũ sau cùng. Đồng nhiên, bên hai có người truyền thanh nói, "A, Thạch đại ca, ngươi cũng xuống. Ngươi không phải một lòng muốn xuất Thanh Đế Cốc sao?" Thạch Phong lướt qua, nói chuyện chính là Vân Nhi nha đầu này, bất quá Vân Nhi hiện ở bên người không thôi Lưu Trương hai người, mà là nhiều hai người này Thạch Phong vào cốc tiền đã qua, cũng là Hề Đại Tiên Sinh thủ hạ chính là hai đại đệ tử. Hề Đại Tiên Sinh vào cốc mang 5 tên đệ tử bây giờ ngược lại là tề tề dòng dã, đều tụ ở một chỗ rồi. Thạch Phong thở dài nói, một lời khó nói hết. "Ai, tiểu nha đầu, nhớ kỹ liên quan tới bí mật của ta ngươi không thể nói lung tung." Vân Nhi hì hì nở nụ cười, dễ nói, "Ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật đấy, dù sao ngươi đã cứu ta cùng Lưu sư Minh Trường sư Minh một lần, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, vừa bạn hòa nhau." Thạch Phong tức giận nói, "Ta đối với ngươi thế nhưng là ân cứu mạng, bây giờ chỉ là hỗ trợ gọi ngươi phòng thủ cái ý mà thôi, cái này đều có thể hòa nhau." Vân Nhi lặng lẽ làm cái mặt ủy, Ngươi rõ ràng là trúc cơ tu sĩ, thần thông còn vô cùng lợi hại, lại kiều trang giả dạng thành một đệ tử cấp thấp, lén lén lút lút lẫn vào cựu phù môn, ở trong đó chắc chắn không có chuyện gì tốt ta. Ta nếu là nói toạc, ngươi trong chớp mắt liền bị người chặt thành náo loạn, bây giờ ta thủ khẩu như bình, không phải cũng là cứu được ngươi một mạng, đương nhiên là hòa nhau lưỡng thanh. Thạch Phong đại lật bạch nhãn, không còn gì để nói. Thế nào? Không phản đối đi. Vân Nhi đáp ý nói, tốt, không kéo cái này, ngươi nói một chút cái kia cốt đột tử thế nào. Vân Nhi cùng Lưu Pháp Trường là cái thứ nhất trốn ra được, bọn hắn lúc rời đi, cốt đột tử chính đại phát dâm uy, sự tình phía sau Vân Nhi đồng thời không biết chuyện. Nhắc tới cũng xảo, bọn hắn nhảy xuống thông đạo lúc, đang gặp được phía dưới một nhóm người ngay tại bãi cỏ phụ cận, Trường Sinh môn, Cửu Phù môn cao thủ đều ở trong đó, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 người tán tu. Bọn hắn thấy phía trước đỉnh đầu thông đạo mở ra, đều vây lại quan sát. Kết quả, từ nhảy xuống tu sĩ miệng bên trong biết được, phía trên có một con nổi điên trúc cơ đỉnh phong cốt đột tử, thần thông thâm bất khả trắc, lúc nào cũng có thể chạy xuống. Đám người giật nảy mình, giữ vững tinh thần, toàn lực đề phòng. Thạch Phong đang muốn nói cho Vân Nhi tiểu thú sự tình, đột nhiên hắn thần thức khẽ động, thấy phía trước Vượng Tê Đồng quay đầu hướng đã biết bên trong nhìn một cái. Thạch Phong cả kinh, chẳng lẽ cô nương này ngay cả chúng ta truyền âm đều có thể nghe được? Vân Nhi gặp Thạch Phong chưa trả lời, lại hỏi tới hai tiếng, Thạch Phong sợ lộ ra sơ hở, đội văn nói, chuyện này một hồi lại nói. Hắn không còn để ý không hỏi Vân Nhi, vụ trộm vận chuyển pháp lực, đem vừa rồi nuốt xuống đan dược tối hóa. Bãi cỏ mặc dù nhân số không thiếu, nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất thời lặng ngắt như tờ. Lại qua gần nửa canh giờ, đỉnh đầu hắc động phát ra ầm ầm thanh âm, chậm rãi khép lại. Tâm tình mọi người lập tức trầm tĩnh lại, mới từ phía trên trốn ra được tu sĩ càng là thở dài ra một hơi, suy nghĩ một chút phía trước cốt đột tử nhất kích tất sát, hút người tinh huyết, phía sau lưng vẫn trở nên lạnh lẽo. Đám người chít chít chách chách trong tiếng nghị luận, Thạch Phong bắt đầu đánh giá đến bốn phía tình hình, chung quanh mặc dù bụi cỏ dại sinh, một mảnh hoang vu, nhưng địa thế bằng phẳng, mơ hồ khai khẩn thành từng khối đồng ruộng. Thạch Phong mặc dù chưa từng tới Thanh Đế Cốc, nhưng cũng biết, Thanh Đế Cốc 6 tầng, tầng thứ nhất là cho Kim Cương Chi Tông, tầng thứ hai là cho Trường Sinh Chi Tông, tầng thứ ba là cho Cựu Phụ Chi Tông, phía sau 3 tầng mới là Mẫu Tông sở hữu. Mà Trường Sinh Chi Tông am hiểu luyện đan chế dược, như vậy dưới chân cái này một phương phương thổ địa có lẽ liền là năm đó dược điển, chỉ là thuốc mầm sớm mất, mọc đầy một mảnh cỏ dại. Ông long trong tiếng nghị luận, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo lớn tiếng nói, "Chư vị đạo hữu, vốn là cùng các vị ước định cùng nhau hướng về Bạch Lộ Sơn trang thám hiểm, bất quá mới nhận được truyền tin, tông môn trưởng bối có khác sự vụ an bài cùng chúng ta, thì bất đồng các vị cùng nhau." Người nói chuyện chính là Vệ Phụ Khanh, hắn nói xong vung tay háo một cái, "Các vị mời tùy tiện đi." Chúng tán tu nghe xong, đây là hạ lệnh chủ khách đâu, thế là tất cả nói chút lời xã giao, nhao nhao quay đầu rời đi. Trong đó Kim Cương Môn Vũ Dương Lương Đồng hai người tại sư đệ chết thảm về sau, dầu dĩ không vui, cũng không cùng Vệ Phụ Khanh chào hỏi, tự ý hướng tây mà đi. Một hồi, trang diện người đi rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại Cửu Phụ Môn cùng với Trường Sinh Môn năm người. Vệ Phụ Khanh cười cười, "Diệp sư huynh, các ngươi còn đi Bạch Lộ Sơn chăng sao? Tiểu đệ sẽ không ngồi." Trường Sinh Môn cầm đầu tu sĩ chừng 40 tuổi, thu thủ đại cước, mang y liễu áo dài, khuôn mặt đen, tựa hồ trong trần thế một cái anh nông dân. Người này tên là Diệp Pháp Chân, mặc dù hắn tướng mạo xấu xí, nhưng là hề đại tiên sinh dưới trướng đại đệ tử, trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn giả đàn tu sĩ. Hắn cười trên một bước nói, "Vệ sư minh chớ thúc dục, Diệp mỗ lập tức đi ngay. Bất quá lúc gần đi, vị huynh đài này có thể hay không đem phía trên đến tụt cùng phát sinh chuyện gì cũng nói cho chúng ta nghe một chút." Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn qua không phải Vệ Phụ Khanh, mà là Vạn Phong. Chương 240, tham dò chương 240, tham dò Vạn Phong lấy làm kinh hãi, "Nhà đạo, Diệp sư minh, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Diệp Pháp Chân nhàn nhạt nói, "Không có ý gì, chỉ là mới bạn đạo hữu một mực tại cho Vệ sư minh truyền âm nói tiểu tiểu thoại, Diệp mộ có chút hiếu kỳ thôi." Thạch Phong cực kỳ kinh ngạc, hắn mới nghi Vượng Tê Đồng có thể phát giác hắn cùng với Vân Nhi tại truyền âm đối thoại, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao chuyện này đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Ai ngờ, người không thể xem bề ngoài, cái này nhìn như lần độn Diệp Pháp Chân tinh thần lực lại cũng cường đại như thế. Vệ Phù Khanh cười cười, "Diệp sư minh đang nghi, Vạn sư đệ chỉ là cùng ta nói cùng cốt đột tử giao thủ những thứ này Diệp sư minh không đều biết sao?" Diệp Pháp Chân đạo, "Cốt đột tử ta vợ con sư muội vừa đưa ra, liền một năm một mười nói cho tại chỗ tất cả tu sĩ, người ta đều nghe nhất thanh nhị sở. Bất quá ta sư muội xuống phải sớm, đằng sau phát sinh cái gì liền không biết gì cả. Mà quý môn hai vị tu sĩ là cuối cùng xuống, nghĩ đến đối với đó sau đó phát sinh cái gì rõ ràng hơn áp Vệ Phù Khanh đạo, sau đó lại đã xảy ra chuyện gì sao?" Các, Vạn sư đệ. Vạn Phong đang muốn nói tiếp. Diệp Pháp Chân đã cứ nói, nếu là sau đó cái gì đều không phát sinh, cái kia bạn đạo hữu còn cùng Vệ huynh truyền âm nói chuyện với nhau ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Trong lúc đó ta xem Vệ sư huynh cau mày, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Chúng ta hai nhà luôn luôn giao hảo, hà không nói ra, đoàn người cùng tham tưởng. Vệ Phù Khanh nghe đối phương đem phía bên mình truyền âm thời gian đều nói phải một tia không kém, trong lòng dâng lên sâu đậm kiên kỵ. Đương nhiên, chàng cái trước nhu hòa dễ nghe thanh âm nói, "Vạn sư đệ có lời cứ nói nha, chẳng lẽ có điều kiện kỵ gì sao?" Chính là giọng Phượng Tê Đồng, nàng đứng yên một bên, khóe miệng mỉm cười. Thạch Phong nghe xong, âm thầm một cười, cựu phù môn phe phái mọc lên như rừng, ngoại trừ trưởng môn nhất hệ, còn có nhị trưởng lão Liêu phái cùng tam trưởng lão Trương Huyền Tố Trương phái hai phái thế lực lớn nhất, tứ trưởng lão Hoàng Quan đạo nhân là Trương Huyền Tố thân sư đệ, tự nhiên là Trương phái người. Vạn Phong luôn luôn chỉ nghe lệnh Vệ Phù Khanh, Thạch Thất chuyện chỉ nói cho Vệ Phù Khanh, lại không có nói cho Phượng Tê Đồng, cái này khó trách Phượng Tê Đồng lại giúp đỡ Diệp Pháp Chân nói chuyện. Vệ Phù Khanh lông mày dương lên nói, "Đã như vậy, cái kia bạn sư đệ, ngươi liền đem chuyện phát sinh phía sau từ đầu chí cuối lặp lại lần nữa.
Vâng.
Vạn Phong gật gật đầu, lúc đó, hắn đem Vân Nhi sau khi rời đi, Diêm Quang xuất thủ đánh lén che mặt nam tử, tiểu thú đông nhiên xuất hiện, đánh giết cốt đột tử mấy người chuyện một đường tới, sau đó, hắn cũng nhảy vào thông đạo, sau này sự tình cũng không biết. Trong đám người ngoại trừ vệ phụ Khanh Thạch Phong, toàn bộ nghe trợn mắt hốt mồm. Trương Pháp Thiện cấp bách nói, ngươi nói con vật nhỏ kia rốt cuộc là cái gì âm thú, thế mà một chiêu liền đem cốt đột tử giết. Vạn Phong ngón tay huy động, từng đạo linh văn thoáng hiện, trong chốc lát, hắn đã xem tiểu thú dáng vẻ vẽ trên không trung. Đám người nhìn, toàn bộ đều lắc đầu không biết. Diệp Pháp Chân ôm quyền xá, vệ sư minh, phượng sư tả, sự tình chúng ta đã biết, sẽ không chậm trễ các vị, cáo tử. Phượng Tê Đồng hơi thiếu đạo, không biết Diệp sư minh đón lấy tới có tính toán gì không. Diệp Pháp Chân nhàn nhạt nói, Bạch Lộ Sơn trang bên này quá nhiều người đi, chúng ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Địa cung tầng 2 nguyên bản là chúng ta trường sinh môn đấy, địa hình chúng ta cũng coi là quen biết, có vài chỗ có thể sẽ có linh thảo tồn tại, chúng ta dự định đi đụng chút vật khí. Phượng Tê Đồng nói, a, thì ra là thế, vậy chúc Diệp sư minh chuyến này có đại thu hoạch. Diệp Pháp Chân thật sâu liếc nhìn Phượng Tê Đồng một cái nói, nhờ lời chúc của ngươi. Nói đi, mang theo các sư đệ cùng Vân Nhi quay người hướng về tây nam phương hướng bước đi. Lúc gần đi, Thạch Phong bên thai lại chuyển tới Vân Nhi truyền âm, Thạch đại ca, về sau nhớ kỹ tới trường sinh môn tìm ta chơi nha. Mấy người trường sinh môn 5 người đi được không thấy tăm hơi, Phượng Tê Đồng lại nói, tốt, trường sinh môn người đều đi, vệ sư minh, có phải chúng ta tiếp tục hỏi một chút? Vệ phù khanh nhà đạo, còn hỏi cái gì, vạn sư đệ nên nói đều nói rồi. Vạn sư đệ là nói xong, bất quá các ngươi trường cửa không phải còn có một cái đệ tử cũng là từ phía trên đi xuống sao? Phượng Tê Đồng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong. Vệ phù khanh đạo, Thạch Thất là ngoại môn đệ tử, có thể không thuộc về ta trường cửa. Thạch Thất, ta nghe Vạn Phong nói, ngươi nhìn thấy cốt đột tử, dọa đến chạy loạn khắp nơi, về sau gặp được cái gì? Thạch Thất thấy mọi người đều nhìn về hắn, nhất thời lắp bắp, vội vàng tiến lên quỳ xuống, nói, đệ tử là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dữ tợn quái thú, cho nên dọa đến chạy rồi, nhưng ta tại trong địa đạo chạy 2 vòng, lại lượn quanh trở về, ta nghe Thạch Thất Lý không có âm thanh, liền cả gan nằm sấp tại cửa ra vào nhìn một chút, phát giác Thạch Thất Lý nhân đều đi hết sạch, cây cột bên cạnh cái lối đi kia còn mở, ta nhảy xuống. Vạn Phong cau mày, ngươi không thấy cái kia tiểu thú? Không có. Cái kia che mặt nam từ đâu? Cái gì người bị mặt, đệ tử cũng không có thấy. Cái kia cốt đột tử thi thể đâu, ngã trên mặt đất giống như tọa tiểu sơn, ngươi cuối cùng thấy được chưa? Hồi bẩm sư thúc, đệ tử cũng không thấy cốt đột tử thi thể. Trên mặt đất ngược lại là có mấy cố khô đét thi thể, nhưng đều là tu sĩ nhân tộc, đệ tử sợ, cũng không dám nhìn kỹ, liền vội vàng tiến vào thông đạo. Chương 240, thăm dò 2, chương 240, thăm dò 2, hắn một trưởng này nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực nhanh như sấm sét, Thạch Phong vô ý thức muốn trốn, may mắn hắn định lực kinh người, mạnh tự kềm chế ở thân thể, nhậm do vệ phù khanh một trưởng vỗ tại hắn đầu vai. Đối phương bàn tay vừa chạm vào bả vai, Thạch Phong liền cảm thấy một đạo yếu không thể xét khí lưu tiến vào trong cơ thể mình, cấp tốc bơi đi một lượt. Thạch Phong có chút sợ hãi, miệng ngập ngừng mấy lần, lại không nói ra cái gì. Hắn đã minh bạch, vệ phù khanh lên lòng nghi ngờ, muốn thử dò xét chính mình. Chính xác hắn Thạch Thất bất quá chỉ là luyện khí tầng 5 ngoại môn đệ tử, vì cái gì một đám cao thủ đều đã chết, hắn lại còn sống, hết lần này tới lần khác hắn vẫn cái cuối cùng xuống, lời nói của hắn là thật là giả? Cái kia cái thần bí tiểu thú lại đến cùng đi nơi nào? Bất quá, Thạch Phong đồng thời không hoảng hốt, hắn đang điển cơ đại dấu trong thạch đan đấy, liền cửu phù môn kim đan trưởng lão đều không thể phát giác, lượng vệ phù khanh lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thăm dò lại lịch mình. Đứng lên mà nói đi, không muốn quỷ. Vệ phù khanh vô Thạch Phong về sau, thu về bàn tay. Là. Thạch Phong chậm rãi đứng lên. Phượng Tê Đồng bên cạnh eo béo mập tu sĩ đạo, kỳ quái, hai người các ngươi xuống cũng không cách nhiều dài thời gian nha, như thế nào một hồi công phu, cái gì tiểu thú nha, người bị mặt, cốt đột tử hết thể đều biến mất, ảo thuật sao? Các. Cái này cái bàn tử tên là Lâu Hiên, trúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là bắt trưởng lão cung vô cực đại đệ tử, hắn luôn luôn cùng Song Phượng đi được so sánh thân cận. Cánh tay hắn cuốn lấy một đầu nhuyễn tiên, phía trước chính là hắn xuất thủ đem rơi xuống Thạch Phong một roi tiếp lấy. Có phải hay không là tiểu thú đem người bị mặt kia cùng cốt đột tử cùng một chỗ nuốt, sau đó rời đi? Nói chuyện là thân mặc hắc y Phượng tên ô. Vạn Phong gật đầu nói, 89/10 là như thế này, người bị mặt kia mặc dù kiếm pháp không yếu, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi, đâu có thể nào là thần bí tiểu thú đối thủ. Lâu Hiên thử nha, cái này tiểu thú đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn có thể một chiêu đánh giết nhị giai đỉnh phong cốt đột tử, cái kia ít nhất cũng là tam giai hóa hình yêu tu nha, có thể địa cung hóa hình yêu tu căn bản không ngươi vừa rồi vẽ bộ dáng. Ai, tiểu Phượng sư tỷ, ngươi học vấn lớn nhất, có biết hay không cái này tiểu thú là lai lịch gì? Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, ta không biết. Bất quá có người biết. Ai? Trường Sinh Môn. Lâu Hiên sửng sốt nói, chỉ giáo cho. Một bên vệ phù khanh lạnh lùng tiếp lời nói, thử. Các người đám gia hỏa này, một điểm nhãn lực cũng không có. Chẳng lẽ không có chú ý tới, mới Diệp Pháp Chân hỏi vạn sư đệ làm Vạn Phong nói đến tiểu thú bộ dáng lúc, Diệp Pháp Chân lòng dạ sâu, thần sắc coi như thông dòng, nhưng hắn mấy cái sư đệ đã nhịn không được sắc mặt đại biến, nhất là tiểu nha đầu kia giấu không được tâm tư, lơ đãng liền bộc lộ kinh ngạc mừng như điên biểu lộ. Sau đó Diệp Pháp Chân ném đi một câu hình thức, mang lấy bọn hắn vội vàng liền đi. Lâu Hiên liếm môi một cái nói như vậy, cái này tiểu thú có lai lịch lớn, sợ là rất đáng tiền, Trường Sinh môn nhân vội vã đi, nhất định là quay đầu đi tìm cái kia tiểu thú rồi, chúng ta muốn hay không cùng lên? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía vệ phù khanh cùng Phượng Tê Đồng hai người. Phượng Tê Đồng ôn nhu nói, vệ sư minh nói thế nào? Vệ phù khanh trầm tư phút chốc nói, cái này âm thú vóc dáng tuy nhỏ, nhưng thần thông quỷ dị, chúng ta nhân số tuy nhiều, nhưng hợp lại cũng chưa chắc có thể nói tất thắng a. Lâu Hiên nhíu mày nói, nếu là chúng ta 19 người cộng lại cũng không phải cái này tiểu thú đối thủ, cái kia trưởng sinh môn 5 người dựa vào cái gì lại dám đi tìm cái này tiểu thú? Chẳng lẽ hắn 5 người còn mạnh hơn qua chúng ta 19 người hay sao? Vệ phù khanh đạo, Diệp Pháp Chân là giả đàn tu vi, cộng thêm tinh thần lực cường đại khác thường, danh xưng Trung Sơn quốc trúc cơ tu sĩ đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên, đây là thứ yếu, càng quan trọng chính là trưởng sinh môn nhân nếu biết cái này tiểu thú lai lịch, cái kia nhất định có đối phó tiểu thú pháp môn. Trên đời này mạnh đi nữa tồn tại cũng có nhược điểm, vạn sư đệ không phải là mới vừa nói sao? Cái kia cốt đột tử hùng diễm thao thiên, nhưng cái đó che mặt tu sĩ thả một thanh băng đánh, liền đem cốt đột tử suýt chút nữa diệt. Phượng Tê Ngô nói thì nói như thế, có thể chúng ta tất lại không biết tiểu thú nhược điểm, Diệp Pháp Chân có thể sẽ không nói cho ta. Uy, Vạn Phong, ngươi là duy nhất thấy tiểu thú người, suy nghĩ thật kỹ, nó sợ cái gì? Vạn Phong cười khổ, ta đã thấy tiểu thú lại như thế nào? Đương nhiên, đầu hắn bên trong linh quang lóe lên, kêu to, không đúng, không đúng, à, đúng, đúng, ta là gặp qua cái này tiểu thú. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vạn Phong vô đầu một cái, ta nhớ ra rồi, chúng ta trên mặt đất bị một đám quỷ diện hạt đuổi theo lúc, chạy đến một tòa thần miếu bên trong, lúc đó thần miếu trên chủ tọa thờ phụng một chỉ không biết tên yêu thú, bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ trên đầu thiếu đi hai cây sử thú, kích thước nhỏ một chút, cái này tiểu thú đơn giản cùng trong miếu thần giống không khác nhau chút nào. Phượng Tê Ngô nói, trong miếu cung phụng tượng thần. Đó là cái gì miếu thờ? Vạn Phong lắc đầu nói, thần miếu không tính lớn, tứ tứ phương phương, dài rộng chừng 10 trượng, cửa ra vào cũng không có bảng hiệu. Phượng Tê Ngô truy hỏi nói, thần miếu trừ cái này tòa tượng thần, còn cung phụng cái gì? Có hay không thần vị hoặc hắn văn tự khác chứng minh? Chương 241, Ô Mộc Giản Chi Mê chương 241, Ô Mộc Giản Chi Mê. Vạn Phong trở về suy nghĩ một chút, bên trong ngoại trừ cái này tiểu thú điện thờ, hắn văn tự khác thần bài hết thảy cũng không có, toàn bộ trong miếu trống rỗng, liền cái bản cũng không thấy một chương. Lâu Hiên đạo, cung phụng tiểu thú điện thờ. Chẳng lẽ nói cái này tiểu thú là Kim Khuyết Tông hộ tông thần thú? Phượng Tê Đồng lắc đầu, không phải. Kim Khuyết Tông cũng không có hộ tông thần thú, nếu nói bọn hắn sùng bái cung phụng thần thú, cái kia chắc cũng là bạch trạch. Lâu Hiên sở lấy tròn xoe bụng lớn, tiểu Phượng sư tỷ là chúng ta cựu phù môn thư ống, kiến thức rộng, nên thật tốt nói cho chúng ta một chút, cái này bạch trạch là cái gì âm thú? Phượng Tê Đồng mỉm cười, bạch trạch cũng không phải âm thú, con thú này toàn thân trắng như tuyết, thông vạn vật chi tình, thế gian khó tìm tung tích hình ảnh, trừ phi lúc đương thời thánh nhân quản lý thiên hạ, mới phụng thư mà tới. Căn cứ Vân Cấp Thất Thiêm ghi chép, trước kia hoàng đế tuần hành, tại Đông Hải bên cạnh đụng phải bạch trạch. Bạch trạch học nhiều hiểu rộng, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, thông quá khứ, hiểu tương lai, biết đạo thiên phía dưới chỗ có quỷ quái danh tự, hình dáng tướng mạo cùng khu trừ phương thuật. Nó cùng hoàng đế nói chuyện 3 ngày 3 đêm, hoàng đế đưa nó lời nói ghi chép xuống, xưng là bạch trạch đồ. Bởi vì bạch trạch có thể biết trước, lại biết được thiên hạ quỷ vật khu trừ chi thuật, bởi vậy bị Kim Khuyết Tông phụng làm thần thú. Lâu Hiên nghe xong, thì thào nói, chẳng lẽ cái này tiểu thú thằng nhãi con lại là thần thú bạch trạch? Ngươi liền phát mộng đi thôi. Chân Long Bạch Trạch Kỳ Lân Tiên Phượng cái này thần thú, chỉ phải xuất hiện liền bạn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, há lại bình thường nhìn thấy. Ngoài ra, Kim Quyết Tông mặc dù cung phụng con quái thú kia, nhưng chỉ là đặt ở một chỗ không lớn vô danh tiểu điện, cái này cũng không giống tôn làm thần thú ý tứ. Phượng Tê Đồng sau lưng một vị tên là Lộc Tê Nham tuổi trẻ sư đệ, nếu mày hỏi nói, vậy theo sư tỷ ngươi góc nhìn đâu? Theo ta thấy, con thú này có lẽ là cực đặc thù một loại âm thú, lại có lẽ con thú này mới là năm đó quỷ âm đất bá chủ, Kim Quyết Tông ăn con thú này bị đắng, lúc này mới thiết lập một gian tiểu điện tế phụng nó. Vệ phù khanh dưới tay chùn xuống béo hán tử bĩu môi nói, Phượng sư tả nói nửa ngày cố sự, cái này có lẽ cái kia hoặc giả, nguyên lai giật nửa ngày chuyện ma quỷ, còn chưa biết con thú này lai lịch. Nữ tử áo đen Phượng Tê Ngô sắc mặt phát lạnh nói, vậy xem ra Tống sư đệ nhất định là biết được cái kia âm thú lai lịch. Phượng Mỗ rửa tai lắng nghe. Họ Tống hán tử là vệ phù khanh đồng môn sư đệ, tên là Tống Phù Kiệt, nghe vậy đánh một cái cắc cắc, tại hạ tài sơ học tiện, liền không khoe khoang rồi. Hắn lời này vẫn là ám phúng Phượng Tê Đồng vừa rồi một phen ngôn luận. Phượng Tê Ngô giận dữ, liền muốn phát tác. Bên cạnh Phượng Tê Đồng kéo lại tỉ tỉ. Từ Tốn nói, Tống sư đệ nói không sai, lời của phía trên vốn chính là cá nhân ta suy đoán lung tung. Vệ phù khanh tằng hắng một cái, Tống sư đệ không giữ mồm giữ miệng, tiểu phượng sư muội không lấy làm phiền lòng. Cái này cái thần bí tiểu thú quan hệ không giống tiểu khả, chúng ta lại cũng không biết lai lịch, không bằng truyền âm xin phép một chút bốn vị trưởng lão. Ta cũng là ý tứ này. Phượng Tê Đồng gật gật đầu. Lúc này, vệ phù khanh, Phượng Tê Đồng, Lâu Hiên ba người phân chớ cho mình sư phụ phát truyền âm phủ. Nhưng mà đợi một thời gian uống cạn chung trà, ba người cũng không thu đến bất kỳ hồi âm. Vệ phù khanh lắc đầu, bốn vị trưởng lão đều xuống tới địa cung tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4 đi rồi, càng hướng xuống quỷ âm chi khí càng nặng, truyền âm không cách nào liên hệ cũng nằm trong dự liệu. Vạn Phong nhịn không được hỏi nói, bốn vị trưởng lão, như vậy vệ sư minh các ngươi đã nhìn thấy Liêu trưởng lão cùng Vương trưởng lão bọn hắn hai vị rồi? Ừm, chúng ta hôm qua đụng tới hai vị trưởng lão, bọn hắn hỏi dưới sư phụ ta cùng cung sư thúc hiện ở nơi nào, liền vội vàng hướng về đi xuống. Đúng, chúng ta nghe hai vị trưởng lão trong lời nói, tựa hồ tông môn xảy ra đại sự gì, vừa vặn vạn sư đệ ngươi đã đến, nói cho chúng ta một chút. Vạn Phong gật đầu đáp ứng, lập tức hắn đem quỷ y hải môn như thế nào đánh lén, lại như thế nào ngầm thi quỷ kế đạo bảo, sau đó tông môn phái Liêu Câu Nguyệt cùng Phương Lập hai người đến rút, lại đến mình bị bức từ mặt đất một đường thối lui đến địa cung mấy người chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Vệ phù khanh bọn người nghe xong, cũng là kinh ngạc và phần, ở giữa không ngừng đánh gãy hỏi thăm chi tiết, ước chừng nói một canh giờ, mới đưa sự tình ngọn nguồn nói rõ. Vệ phù khanh bóp cổ tay thở dài, đáng giận. Việc này bị Quỷ Y Diệp Môn đi trước một bước. Vạn Phong đối địa cung phát sinh sự tình vẫn chưa hay biết gì, nghe vậy hỏi nói, vệ sư minh, ngươi biết Quỷ Y Diệp Môn đạo bảo dụng ý sao? Đương nhiên biết. Cái này còn không rõ ràng sao? Quỷ Y Diệp Môn đánh cắp man man ký chính là vì truy tung Hà Lạc Tháp.
Cái gì?
Hà Lạc Tháp lại hiện thế rồi?
Như thế nào?
Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Vạn Phong có chút lúng túng, tiểu đệ không biết. Vệ phù khanh hơi kinh ngạc, chợt liếc xem Phượng Tê Đồng hơi bật cười. Hắn suy ngẫm tưởng tượng, lập tức minh bạch, tam bảo bị trộm, vái chân viên thập nhất người lính gác cũng khó khăn thoát hiểm nghi, hết lần này tới lần khác lại không tra được, thế là đại trưởng lão Đông Môn Đồ đem bọn hắn đều sùng quân đến Thanh Đế Cốc đến, muốn dùng đả thảo kinh xà chi pháp tìm ra trong đó gian tế. Vạn Phong nếu là thập nhất thủ vệ bên trong một thành viên, tông môn đương nhiên sẽ không đem Hà Lạc Tháp bí mật nói cho hắn biết. Chương 241, Ô Mộc Giản Chi Mê 2, chương 241, Ô Mộc Giản Chi Mê 2, vệ phù khanh đạo, ngươi không biết cũng phát sinh sự tình sao? Vậy ta nói ngắn gọn, lần này Dương Cửu Niên chuyến đi, mở đầu mấy ngày gió êm sóng lặng, sư phụ cùng cung sư thúc mang theo chúng ta một nhóm ở cung điện dưới lòng đất 3 tầng bắt giữ âm thú. Nhưng đột nhiên âm thú số lượng tăng vọt, lại thế tới hung mãnh, một chút tán tu không kịp đề phòng liền bị âm thú xé nát, chúng ta Cửu Phù môn cũng vẫn lạc mấy tên đệ tử. Kết quả rất trùng hợp, ngay tại Vân Đình Cung, chúng ta nhìn thấy 4 cái hóa hình yêu tu xuất linh thủ hạ vây công Hà Lạc Tháp biến thành bạch viên. Một phen kịch chiến về sau, 2 cái hóa hình âm thú bị bạch viên đánh giết tại chỗ, nhưng bạch viên cũng trọng thương bỏ chạy. 2 vị sư tôn thấy, tự nhiên là kinh hỉ bất phần, bọn hắn thương nghị sau một lúc, liền cứ gọi chúng ta trúc cơ đệ tử đều lùi đến địa cung tầng 2, 2 bọn họ tắc thì theo sau Hà Lạc Tháp mà đi. Vạn Phong nghe xong, liên tục gật đầu nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Vệ phù khanh tục nói, bây giờ nghĩ lại, Quỷ Y Diệp Môn hẳn là so với chúng ta sớm hơn phát giác bạch viên, hơn nữa bọn hắn gặp vận may, bởi vì bạch viên thụ thương, bọn hắn lấy được bạch viên tinh huyết, cho nên Quỷ Y Diệp Môn mới có thể làm bộ công đánh chúng ta sơn môn, kỳ thực phái người đánh cắp man man ký, có man man ký cùng tinh huyết, bọn hắn đuổi bắt bạch viên vậy thì 10 phần chắc chín. Lâu Hiên gật đầu, vệ sư minh, ngươi vừa nói như thế, ta cũng lớn gây nên minh bạch Quỷ Y Diệp Môn lập. Bất quá bọn hắn hết thảy trộm chúng ta 3 kiện bảo vật, man man ký dùng tới truy tung bạch viên, ngũ long hám sơn châu dùng để pha cấm, nhưng bọn hắn muốn khối kia ô mộc giản dùng tới làm gì? Vệ phù khanh lắc đầu nói, cái này ngươi cũng hỏi đến ta. Ta chỉ biết là khối kia ô mộc giản chính là kim khuyết tông di vật, bên trong ghi lại cũng là thượng cổ văn tự. Tiểu Phượng sư muội, nói đến văn tự cổ đại nghiên cứu, trong tông môn ngoại trừ nhị trưởng lão là thuộc ngươi tạo nghệ cao nhất, có lẽ ngươi biết được bí ẩn trong đó. Thạch Phong gặp nói đến hắn trộm đi khối kia ô trầm trầm ngọc giản, không khỏi ngưng thần yên lặng nghe, hắn cũng rất tò mò đây là cái gì, như vừa vặn chính là Chấn Long Đài pháp trận nguyên đồ, há không nhặt được bảo. Phượng Tê Đồng hơi tiếu đạo, vệ sư minh quá khen. Trước kia ta và ân sư chính xác nghiên cứu qua ô mộc giản mấy tháng, tức là bên trong văn tự quá mức cổ áo, lịch đại trường lão đều phiên dịch không ra, chúng ta cái nào có thể phá giải. Vệ phù khanh nhíu mày, há, khó khăn đạo nhất điểm đầu mối cũng không có. Ô mộc giản độ dài đồng thời không tính là quá lâu, hết thảy 7700 năm thập tam cái chữ, tổng cộng có 9 thiên nội dung, mỗi tam thiên dùng 1 loại văn tự, bởi vậy hết thảy 3 loại thượng cổ văn tự. Ta và sư phụ nghiên cứu 3 tháng, chỉ có thể nhận ra top 3 thiên là đồng đỉnh văn, đằng sau 6 thiên tắc thì hoàn toàn không biết là văn tự gì. Mà cho dù là đồng đỉnh văn, đó cũng là mấy vạn năm trước thợ thủ công bộ tộc văn tự, bọn hắn am hiểu luyện ký, ưa thích đem văn tự khắc vào đỉnh đồng bên trên, vì vậy đặt tên. Nhưng bộ tộc này sớm đã diệt vong, nửa đường lại đi qua vạn năm đại chiến, hắn văn tự không người nhận biết. Bất quá đồng đỉnh văn là tượng hình văn, sư phụ phỏng đoán top 3 thiên nội dung có thể là giới thiệu pháp khí gì, bởi vì trong đó có chút văn tự hình như binh khí đao bữa. Pháp khí giới thiệu. Vệ phù khanh rất cảm thấy hứng thú nói, có ý tứ, chẳng lẽ nói là pháp khí gì tàng bảo đồ. Phượng Tê Đồng chậm rãi lắc đầu, khả năng không lớn, bởi vì top 3 thiên chữ tượng hình bên trong cũng không sông núi địa lý hình dạng, nếu là bảo tàng chỗ, như thế nào cũng phải có một cái đồ hình đi. Tống Phù Kiệt ngắt lời nói, tàng bảo đồ nhất định muốn vẽ một đồ sao? Ta dùng lại nói không được sao? Quải Nguyệt Phong hậu sơn tùng thụ lĩnh bên trái số đệ thất khỏa cây tùng phía dưới, không thể sao? Dùng văn tự miêu tả. Đương nhiên có thể. Phượng Tê Đồng nói, thế nhưng là Tống sư đệ, ngươi cảm thấy phải dùng hơn 7000 cái văn tự để diễn tả một chỗ sao? Liêu Môn đệ tử cũng nhịn không được phốc thử nở nụ cười, Tống Phù Kiệt mặt đen lên, không trả lời được. Lâu Như Đạo, vậy có phải hay không là pháp khí luyện hình đồ đâu? Ngươi không phải mới vừa nói đây là thợ thủ công bộ tộc lưu lại sao? Bọn hắn vừa vặn am hiểu luyện khí. Phượng Tê Đồng vẫn lắc đầu, ta chỉ nói là dùng thợ thủ công bộ lạc văn tự, có thể không có nói là thợ thủ công bộ lạc lưu lại, hơn nữa ta mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng cũng biết, cho dù là một kiện rất đơn giản pháp khí luyện hình đồ, cũng có thể là đề cập tới 10 cái phụ tùng cấu tạo đồ, có chút pháp bảo càng là lít nha lít nhít mấy trăm tấm bản vẽ, mà cái ô mộc giản, một chương đồ hình cũng không có, liền mấy ngàn văn tự, tại sao có thể là pháp bảo luyện hình đồ đâu? Này sẽ là cái gì? Ta nói qua, không biết. Nhưng sư phụ nói, có khả năng nhất cái này ô mộc giản cửu thiên văn chương là liên quan tới 9 loại khí vật tạp ký mà thôi, giới thiệu một chút khí vật từ đâu tới, lại bình luận một hồi. Nếu là như vậy vật vô dụng, Quỷ Y Diệp Môn ăn cắp làm gì? Cái này phải hỏi Quỷ Y Diệp Môn rồi. Trước kia chúng ta Cửu Phù môn tại Kim Khuyết Tông tầng thứ 6 nhận được ô mộc giản lúc, quả thực hưng phấn rất lâu, tiên tổ vừa mở đầu cũng sắp chi xem như chất bảo, đau khổ nghiên cứu, tiếc là một mực phá giải không được, về sau dần dần thả nhạt, mới đem ô mộc giản đặt ở mái chân biên, cung cấp đệ tử nghiên cứu. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long cắp cắp tiếu đạo, tiểu thạch đầu, ngươi lao tâm phí sức, liền trộm như thế một khối thứ đồ nát nhà, thật là không có ánh mắt. Thạch Phong đang tiếu đạo, ta nào biết được, lúc đó như vậy vội vàng, ta cũng là tiện tay loạn cầm một kiện. Chương 242, Vạn Độc Sơn trang chương 242, Vạn Độc Sơn trang cái kia trước tiên đừng quản khối kia ôm một dàn rồi. Vệ Phù Khanh nói, lại nói sau này thế nào hành động, chúng ta liên lạc không được bốn vị trưởng lão, có phải hay không trở về tầng thứ 2 đi đổi bắt cái kia cái thần bí tiểu thú. Phượng Tê Đồng đột nhiên đánh gãy, chậm đã. Ta còn muốn hỏi một chút Vạn sư đệ, cái kia hai cái đạo bảo tặc nhân hình dạng thế nào? Tống Phù Kiệt suy tiếu đạo, cái này có gì tốt hỏi? Hai cái mao tặc chắc chắn đều cải trang qua, ngươi đi trộm đồ sẽ dùng chân dung nha. Lại nói, quỷ y Liễu môn trúc cơ trở lên người người đều mặc quỷ áo, bọn hắn chân thực tướng mạo liên đồng môn sư minh đệ đều chưa hẳn biết được. Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, quỷ áo dịch dung mặc dù cao minh, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ lưu lại chút dấu vết để lại. Vạn Phong, ngươi lại nói. Vạn Phong liếc nhìn Vệ Phù Khanh một cái, đáp nói, hai người một nam một nữ, nam chiều cao 7 thước tầm thốn, hơi mập, mặt vàng cũng cần, niên kỷ ba chừng 15 tuổi, trái xương gò má hơi cao. Nữ cũng không thấp, chỉ so với nam tử kia thấp 2 tầm thốn, dáng người thon dài, màu da có chút tối thanh, bộ dáng rất phổ thông. Vạn Phong hai tay khoa tay, đem hai người kia chiều cao, tướng mạo, quần áo, âm thanh đều nhất miêu tả một phen, nói xong lời cuối cùng, Vạn Phong nói, à, đúng, hai người kia mặc dù một mực gần nấp tu vi, nhưng bọn hắn một mực dán sau lưng ta cảm thấy người nữ kia trên người có cố khí âm hàn, sắc bén như kiếm khiến cho ta như có gai ở sau lưng. Vệ Phù Khanh đám người thần sắc cổ quái, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Vạn Phong cảm giác được, nghi nói, như thế nào, tiểu đệ nói có gì không ổn? Vệ Phù Khanh liên tục dậm chân nói, ngươi không có gì không thích hợp, đổ là chúng ta mà không ổn. Chiếu sự miêu tả của ngươi, hai người kia chúng ta biết là ai, hơn nữa còn gặp được qua. Vạn Phong giật mình nói, cái gì? Các ngươi đụng phải một nam một nữ này, là chuyện xảy ra khi nào? Liên là ngày hôm qua, chúng ta một nhóm đụng tới hai cái người áo trắng, trên tay áo thêu lên mặt quỷ, chính là quỷ y Yển môn tiêu chí, một nam một nữ, chiều cao cùng ngươi miêu tả đồng dạng trên dưới, hai người này cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhất là nữ tử kia, minh lộ ra tu luyện bí thuật gì, âm khí tập kích người. Vậy sau đó thì sao? Bọn hắn thấy chúng ta nhiều người, xoay người chạy, chúng ta không biết bọn hắn lại là đạo bảo tặc, cũng kiêng kỵ đối phương, bởi vậy không có đuổi theo. Vạn Phong từng bị hai người này cực hình dày vò, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, tức là lại để bọn hắn chạy như vậy. Sư Minh nói biết bọn hắn, bọn họ là Vệ Phù Khanh đạo, mặc dù bọn hắn người người đều quỷ áo dịch dung, nhưng cái kia trên người nữ tử hàn khí tập kích người, 89/10 chính là quỷ y Liễu môn đại sư Tả Quỷ Lan, bên cạnh đại hán kia gọi Lệ Hổ, cũng là quỷ y Liễu môn trúc cơ cao thủ. A. Vạn Phong cả kinh hít sâu một hơi, hắn nghe Văn Quỷ Lan thần thông bá đạo, tâm ngoan thủ lạc, tu luyện chính là huyết hệ ta công, ưa thích hút người tinh huyết, tại Linh Thọ thành thậm chí toàn bộ Trung Sơn quốc cảnh nội cũng là hung danh hiển hách. Chẳng thể trách quỷ y Liễu môn nam tử kia Lệ Hổ vẫn đối với nàng ngôn ngữ lấy lòng, thậm chí định nói, nguyên lai nàng chính là Quỷ Lan, còn tốt nàng lúc đó nóng lòng đã bảo mới buông tha mình một ngựa, bằng không. Hắc Y Di Phượng dừng ngô lớn tiếng nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nếu biết là bọn hắn làm, còn không đuổi theo. Quỷ Lan thì thế nào? Nàng mặc dù lợi hại, nhưng dù sao mới hai người, chúng ta như thế người còn sợ nàng sao? Tống Phù Kiệt bĩu môi nói, hiện đuổi theo đi có ích lợi gì? Bảo vật sớm rời đi, ngươi có chứng cứ gì nói nàng là đạo bảo tặng? Sợ chết quỷ. Phượng Tê Ngô cười lạnh, ta biết ngươi trên tay Quỷ Lan bị nhiều thua thiệt, bây giờ nhấc lên Quỷ Lan liền muốn kẻ ra quần. Ngươi nói cái gì? Tống Phù Kiệt giận dữ. Phượng Tê Đồng chen vào nói. Sư tỷ ta nói rất có đạo lý, Vệ sư minh, chúng ta phải lập tức xuất phát, đuổi theo Quỷ Lan. Vệ Phù Khanh nhìn nàng một cái, ý của ngươi là, bọn hắn ăn trộm ba kiện bảo bối còn trên người bọn hắn, chưa kịp giao cho Quỷ Y Yển môn kim đan trưởng bối. Không sai. Vệ sư minh có thể tính toán thời gian, sư phụ ta cùng ngũ trưởng lão bọn hắn tuy muộn tại Quỷ Lan bọn hắn xuất phát, nhưng sư phụ ta bọn họ là tu sĩ kim đan, một đường lại toàn lực gấp rút lên đường, so Quỷ Lan sớm một bước đuổi tới Thanh Đế cốc, cũng hợp tình hợp lý. Vạn sư đệ mới vừa nói, Quỷ Y Yển môn một vị họ Ngụy tu sĩ kim đan ngăn ở Phượng Nghi trước cửa, không cho phép những người khác đi vào, ta nghĩ, người này ngăn cửa một là dây dưa tu sĩ khác tiến vào Thanh Đế cốc thời gian, hai là tiếp ứng Quỷ Lan Lệ Hổ. Chỉ là Quỷ Y Yển môn không nghĩ tới chúng ta Tam Tông viện binh tới nhanh như vậy, kết quả Kim Cương môn nguyên môn chủ trực tiếp một trưởng đả thương Quỷ Y Yển môn tên tu sĩ kia kim đan, như thế, Quỷ Lan vô cùng có khả năng còn chưa kịp đem man man ký các loại bảo vật giao cho hắn tông môn trưởng bối. Vệ sư minh, ngươi có nhớ hay không, hôm qua Quỷ Lan Lệ Hổ đụng thấy chúng ta lúc, 10 phần khẩn trương, nhấc chân chạy. Lẽ ra ở cung điện dưới lòng đất bên trong, uy hiếp lớn nhất là âm thú, nhân tộc phần lớn là liên thủ ngăn địch, dù cho ngày bình thường một chút thế lực đối nghịch, cũng sẽ không ở cung điện dưới lòng đất ra tay đánh nhau, tiện nghi âm thú. Nhưng Quỷ Lan một thấy chúng ta liền kinh hoàng mà chạy, hiển nhiên trong lòng có quỷ. Đại bàn tử Lâu Hiên nói lớn tiếng, không sai, không sai. Ta hôm qua còn buồn bực nói, Quỷ Y Yển môn hai cái này thằng danh con vì sao một thấy chúng ta liền chạy đây. Chỉ là đã qua đi một ngày, bọn hắn cũng không biết chạy đi đâu rồi, chúng ta hướng về cái nào truy nha. Chương 242, Vạn Độc Sơn Trang, 2. Chương 242, Vạn Độc Sơn Trang, 2, Vạn Độc Sơn Trang. Chính là Vạn Phong không hiểu, hỏi nói, Vạn Độc Sơn Trang là địa phương nào, Quỷ Lan bọn hắn nhất định đi nơi nào sao? Phượng Tê Đồng nói, ta không dám khẳng định, nhưng vô cùng có khả năng, dù sao Quỷ Y Liễu môn người cũng không hiểu nhiều phá giải phụ trợ. Vệ Phù Khanh gặp Vạn Phong lích phát mơ hồ, giảng giải nói, Vạn sư đệ, ngươi hẳn phải biết, địa cung các nơi thông đạo là ngẫu nhiên mở ra, không có quy luật chút nào à? người tiểu đệ này biết. Nhưng mà, cũng có ngoại lệ, tỉ như nói Vạn Độc Sơn Trang, nơi đó thì có một cố định cửa thông đạo là thông hướng địa cung ba tầng, Quỷ Lang gấp gáp muốn đem Man Man ký giao cho tông môn trưởng bối, mà nàng đồng thời không hiểu nhiều phụ trận chi thuật, vô cùng có khả năng đi Vạn Độc Sơn Trang cái thông đạo này, dù sao đây là nhanh nhất ổn thỏa nhất. Thì ra là thế. Vạn Phong bình tĩnh. Lâu Hiên gãi gãi đầu, bất quá Vạn Độc Sơn Trang không tốt đẹp như vậy nha, đầy khắp núi đồi cũng là gián độc, hơn nữa còn có cấm bay hạn chế. Phượng Đế Đồng nhìn xem Vệ Phù Khanh, can hệ trọng đại, Vệ sư minh, Tam trưởng lão trước khi chia tay phân phó, chúng ta đều nghe ngươi điều hành, mời ngươi quyết định đi. Tam trưởng lão Trương Huyền Tố là Vệ Phù Khanh sư phụ cha, tại hộ tống đám người từ địa cung 3 tầng rút lui tới địa cung tầng 2 lúc, Tăng Minh làm cho một hành đệ tử toàn bộ từ Vệ Phù Khanh người chỉ huy, cái này tự nhiên làm cho Phượng Đế Đồng phe trong lòng người có phần phải không đậy. Vệ Phù Khanh hơi suy nghĩ một chút nói, tất nhiên tiểu Phượng sư muội nói đến chắc chắn như thế, cái kia vệ mỗ tự nhiên tuân theo. Trong lời nói đầu nhẹ nhàng đem cái này vừa quyết đoán trách nhiệm giao cho Phượng Đế Đồng, Phượng Đế Đồng hơi thiếu đạo. Tiểu muội chỉ là hồ siêu vài câu, hết thảy mặc cho vệ sư minh làm chủ, nhưng lại đem lời đầu đẩy trở về. Vệ phù khanh quét mọi người một cái, các vị đồng môn, việc đã đến nước này, chúng ta không thể không xông vào một lần Vạn Động Sơn Trang, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Vệ phù khanh quay đầu hướng về phía Lâu Hiên đạo, cái kia hai cái tập nhân dành trước một ngày, chúng ta nhất thiết phải bước nhanh, tuy trong cung điện dưới lòng đất kiêng kỵ ngự khí phi hành, bất qua dưới mắt cũng bất chấp. Lâu Hiên cấp cấp tiếu đạo, vệ sư minh, ngươi như vậy nhìn ta, tự nhiên là đánh ta cái kia mấy cái sủng vật chủ ý, đang phải làm phiền Lâu sư đệ. Dễ nói, luận thần thông năng lực ta không có như ngươi và tiểu phượng sư tỷ, nhưng nói ở cung điện dưới lòng đất bên trong gấp rút lên đường, các ngươi cũng không như ta. Lâu Hiên nói xong lời cuối cùng, cười ha ha một tiếng, tay run một cái, từ hắn ống tay áo bay ra một mảnh đen nghịt, như hạt đậu nành những vật nhỏ này đón gió tăng trưởng, đầu thư dương cánh, hóa bị từng cái con rơi to lớn. Những thứ này con rơi hai cánh trường rộng khoảng một trượng, bị mao đen chảy mỡ, nanh nuốt dữ tợn, trong miệng lưu nước bọt, nhìn thật là dọa người. Lâu Hiên vô vỗ trong đó một con rơi, ta đây bốn chảo hắc bức tính giác nhạy cảm có thể tránh đi lợi hại âm thú. Dùng để địa cung gấp rút lên đường không còn gì tốt hơn, chỉ tiếc ta bảo bối này số lượng không nhiều, đại gia sợ là muốn chen một chút. Vệ phù khanh đạo, chen một chút tính là gì? Chúng ta chậm trễ thời gian quá dài, mau chóng lên đường đi nói, phân phó tất cả mọi người lên bốn chào hát bước. Vệ phù khanh, Phượng Đế Đồng, Lâu Hiên ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một người độc vượt một cái rơi yêu, những người khác tắc thì hai người đồng thời cưới một cái. Một hồi, tất cả mọi người lên hát bước, Lâu Hiên trong miệng nôn vài câu pháp chú, mọi người hát bước hai cánh mở ra, đã phá không bay ra. Cái này hắc bước bay 10 phần bình ổn, ngồi ở phía trên cơ hồ cảm giác không thấy mảy may sốc này. Vệ phù khanh, Phượng Đế Đồng hai người tất cả giá một cái hắc bước, đi đầu song song mà bay. Vệ phù khanh có lẽ có ý hoặc không có ý định, cũng nên vượt qua Phượng Đế Đồng nửa cái thân vị. Phượng Đế Đồng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không thấy. Hắc bước một đường hướng tây, một hồi đã bay ra mảnh thảo nguyên này, dưới chân một mảnh mờ mờ hoang mạc. Vệ phù khanh bên tai bỗng nhiên truyền lai Phượng Đế Đồng truyền âm, vệ sư minh, ngươi tựa hồ đã quên một sự kiện nha. Hừ, Phượng sư muội không cần nhắc nhở, vệ mỗ chưa quên. Ngươi là nói tông môn phản đồ sự tình sao? Vệ phù khanh hí mắt, tựa hồ ngủ thiếp đi. Phượng Đế Đồng nói, không sai. Đại trường lao đem thập nhất cái mái chân biên thủ vệ đuổi tới thanh đế cấp đến, rõ ràng cái này 11 người đều người mang hiểm nghi, cứ có thể là quỷ y hiểm môn mật thám. Cái này vệ mô đương nhiên biết, cái kia phượng sư muội nhìn ra ai là gian tế sao? Liên đại trường lão bọn hắn đều không nhìn ra, tiểu muội nào có bản sự này. Bất quá, cái này 11 người dưới mắt còn sống chỉ có 2 người. Vệ phù khanh lạnh hơi, sư muội cái này kết luận phía dưới thật tốt sinh kỳ quái. Chẳng lẽ nói hai cái này người còn sống sót liền nhất định có gian tế, vì cái gì gian tế không là người đã chết đâu? Tiểu muội không phải ý tứ này, chỉ là hai bọn họ dù sao cũng không thoát được hiểm nghi a. Sư muội có phải hay không nhìn ra cái gì không đúng? Nếu là, không ngại minh ngôn. Không sai, hai người này là cùng vệ mỗ có chút ngọn nguồn, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng vệ mỗ vẫn là phân rõ, chỉ cần xác định trong bọn họ ai là mật thám, vệ mỗ người đầu tiên xuất thủ có thể bắt được. Phượng Đế Đồng lắc đầu nói, tạm thời không có. Bất quá tên kia gọi Thạch Thất đệ tử, chính xác để cho người ta sinh nghi. Chỉ giáo cho. Chương 243, biến mất pháp bảo. Chương 243, biến mất pháp bảo. Người này tu vi yếu nhất, nhưng dưới đường đi đến, bao nhiêu thực lực thắng qua hắn người đều chết oan chết uổng, hắn lại sống được thật tốt đấy, chẳng lẽ thuần dựa vào vật khí? Ta xem phía trước vệ sư mình cũng lên lòng nghi ngờ, còn ra tay dò xét một chút, không biết kết quả như thế nào. Không có có mặc cho Hà dị thường, Thạch Thất chính xác chỉ là luyện khí tầng 5 đệ tử cấp thấp. Có phải hay không là người này ẩn nặc tu vi? Tiểu Phượng sư muội không tin được ta. Hừ, vệ mỗ chính xác tu vi nông cạn, nhưng tiểu Phượng sư muội đừng quên, Thạch Thất thế nhưng là đi qua chư trưởng lão hội thẩm đấy, nếu là hắn có thể giấu giếm được các vị trưởng lão pháp nhãn, đây chẳng phải là nguyên anh đại năng. Thạch Phong tự nhiên không biết vệ phượng hai người đang nghị luận chính mình, hắn giờ phút này đang phiền não. Hắn một lòng thoát đi thanh đế cốc, kết quả bị âm thú bắt buộc, từ mặt đất thối lui đến địa cung một tầng, lại từ địa cung một tầng xuống đến tầng 2, bây giờ vệ phủ khanh bọn hắn còn phải tiếp tục xuống đến địa cung 3 tầng đi, nhưng là càng chạy càng sâu rồi. Ngoài ra, từ vệ phủ khanh xuất thủ thăm dò có thể thấy được, vệ phủ khanh Phượng Tê Đồng bọn người đối với mình rất có lòng nghi ngờ. Không được, ta nhất định phải nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân. Thạch Phong cùng Lưu Đại hai người thoa ngồi một cái hắc bước, hắn nhẹ giọng hỏi, Lưu sư minh, chúng ta phải đi cái này Vạn Độc Sơn Trang là địa phương nào tới? Lưu Đại là cả cựu phù môn cùng Thạch Phong tiếp xúc nhiều nhất người, mỗi tháng hắn muốn từ Thạch Phong nơi đó lấy đi phù triện, trao tinh thạch, ngoài ra còn muốn mượn đọc nội môn điện tịch cho Thạch Phong quan sát. Lưu Đại từ Thạch Phong trên tay kiếm lời không ít tinh thạch, luôn luôn xem Thạch Thất vì mình tùy tùng cùng cây dụng tiền. Hắn lườm Thạch Phong một cái, ngươi không biết Vạn Độc Sơn chẳng sao? Đây chính là Thanh Đế Cốc một chỗ rất nổi danh chỗ. Thạch Phong lắc đầu. Lưu Đại đạo, Vạn Độc Sơn Trang là năm đó Kim Khuyết Tông trưởng Sinh Chi Tông mở ra một chỗ trang viên, bởi vì thổ chất cùng khí hậu duyên cớ, nơi đây sản xuất nhiều mục linh thảo, loại cỏ dại này mùi khả năng hấp dẫn độc vật, bởi vậy trên núi tụ tập số lớn độc trùng, trong đó lây ô rắn cạp nong số lượng nhiều nhất, cho nên mọi người xưng là Vạn Độc Sơn Trang, cũng có gọi Vạn Xà Sơn Trang. Thạch Phong không hiểu, tất nhiên đầy khắp núi đồi cũng là độc trùng, cái kia trưởng sinh môn vì cái gì còn ở chỗ này thiết lập trang viên? Lưu Đại ha ha tiếu đạo, ngươi đây liền không hiểu được. Những rắn độc kia con cóc ở trong mắt chúng ta chính xác đáng ghét đáng giận, có thể trưởng sinh môn thiên thiên cùng dược liệu giao tiếp, trong mắt bọn hắn, những độc vật này cũng là khó được bà bối. Trước kia, trưởng sinh môn ở đây thành lập diện tích hơn 10 dặm đại trang viên, hơn nữa phái chú 200 đệ tử ở đây làm việc, hoặc trồng trọt dược thảo, hoặc tinh luyện độc rắn, hoặc luyện chế đan dược, ở đây mỗi tháng đều rộng lượng vật chất lui tới vận chuyển, cho nên mới chuyên môn thiết trí một cái cố định phát trận, thông hướng địa cung tầng thứ 3. Thạch Phong a một tiếng, tiếp tục hỏi nói, Kim Quyết Tông diệt vong đã mấy ngàn năm rồi, không biết bây giờ Vạn Độc Sơn trang tình huống như thế nào? Lưu Đại lắc đầu liên tục, không tốt, thật không tốt. Kim Quyết Tông hủy diệt rất đột nhiên, Vạn Độc Sơn trang trước kia trồng trọt đại lượng độc thảo tự động tại cốc nội sinh sôi, độc trùng càng là như cá gặp nước, đem toàn bộ trang viên đã biến thành một cái ổ. Mỗi lần Dương Cửu Niên Thanh Đế cốc mở ra, chết ở Vạn Độc Sơn trang tu sĩ đều không phải số ít. Thạch Phong kỳ nói, tất nhiên ở đây độc trùng ngang ngược, làm sao còn có người đi tìm cái chết? Lưu Đại hắc hắc tiếu đạo, tiểu tử ngốc, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chỉ cần có thể có lợi, người không sợ chết nhiều đi. Còn tới Vạn Độc Sơn trang tu sĩ, đơn giản ba cái mục đích, một là muốn đi địa cung ba tầng, nhưng lại tìm không ra lối đi khác, chỉ có thể tới sông Vạn Độc Sơn Trang, hay là nghĩ đến Vạn Độc Sơn Trang đụng vật khí, xem có thể hay không tìm kiếm một chút đặc thù dược thảo. Phải biết, có chút linh thảo là quỷ âm chi địa đặc hữu, ba nha, chính là muốn tìm ra trước kia ma tộc phản đồ ở lại này một kiện pháp bảo. Cái gì ma tộc phản đồ? Còn sót lại pháp bảo? Quy tắc này nghe đồn cũng là ngàn năm trước chuyện, là thật là giả ta cũng nói không chính xác. Nghe nói trước kia nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn một trong Huyền Đỉnh Tông phái tên đệ tử đến ma tộc Ngự Linh Tông nội ứng, về sau không cẩn thận thân phận bại lộ. Tên đệ tử này là cực kỳ tinh tế người, tại thân phận bại lộ một khắc trước, trốn ra Ngự Linh Tông sau khi biết, lập tức phái cao thủ truy sát. Tên điên nội ứng đệ tử đoán chừng Ngự Linh Tông nhất định sẽ ngăn chặn đông hướng thông hướng Tung Sơn con đường, thế là hắn lộn mà hướng bắc, lại hướng đông, muốn nhiễu một vòng lớn, đem truy binh vứt bỏ. Thế nhưng Ngự Linh Tông truy binh thần thông cao siêu, đến Linh Thọ thành phụ cận, đã miễn cưỡng đuổi theo tới, tên kia nội ứng đệ tử dưới tình thế cấp bách, liền chui vào Thanh Đế Cốc, dù sao Thanh Đế Cốc địa hình phức tạp, lại là quỷ âm chi địa, chính là tần trung đại lục bảy đại cấm địa. Nhưng mà đuổi theo hắn cao thủ ma tộc kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ chút nào, cũng đi theo vào, cuối cùng ở cung điện dưới lòng đất tầng 2 Vạn Độc Sơn trang phụ cận, đem cái kia nội ứng đệ tử đánh chết. Sau đó thì sao? Thạch Phong truy vấn. Lưu Đại đạo, tên điên nội ứng đệ tử đang chạy ra Ngự Linh Tông lúc, trộm đi Ngự Linh Tông một kiện còn trong luyện chế pháp bảo, bất quá cuối cùng đuổi bắt hắn người lại tại trên người không có lục soát vật này. Chương 243, biến mất pháp bảo 2, chương 243, biến mất pháp bảo 2, mà tên nội ứng đệ tử chưa có trở lại Tung Sơn tông môn, cũng không tiếp xúc với người khác. Pháp bảo chỉ có thể là hắn giao chiến phía trước giấu ở Thanh Đế Cốc một chỗ rồi. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, ta biết pháp bảo uy lực rất lợi hại, bất quá tu sĩ Kim Đan bên trong có pháp bảo cũng không phải số ít đi, vì một kiện pháp bảo tìm kiếm nhiều năm như vậy, có cần phải như vậy? Lưu Đại cười, ngươi thực sự là kẻ lỗ mãng, chế phù ngươi là người trong nghề, nhưng nói lên pháp khí, ngươi liền thuần là ngoài nghề. Ngươi phải biết, thiên hạ pháp khí chia làm tam giai, dưới nhất vì linh khí, trung gian là pháp bảo, lại đến thì làm linh bảo. Mà mỗi một giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Theo lý thuyết, pháp bảo cũng chia thượng phẩm pháp bảo, trung phẩm pháp bảo cùng hạ phẩm pháp bảo, nếu là thượng phẩm pháp bảo, cái kia khoảng cách linh bảo cũng liền cách nhau một đường. Ta phía trước nói qua, Ngự Linh Tông rằng kia pháp bảo là còn trong luyện chế hình thức ban đầu, nếu như lại thêm tinh luyện, có lẽ chính là linh bảo tồn tại. Ai ra, ngươi cũng đã biết linh bảo là có thể sinh ra linh trí, uy lực to lớn, ngươi chỉ là khách sáo đệ tử căn bản là không có cách tưởng tượng, bằng không Ngự Linh Tông bực này siêu cấp đại tông làm sao đến mức đau khổ tìm kiếm trăm năm dài? Chính là bởi vì này sau đó còn không ngừng có tu sĩ tới Vạn Độc Sơn Trang muốn tìm món kia không thành hình pháp bảo. Bất quá thử bảo là ma tu vật chuyên dụng, chúng ta liền coi là cũng không có chỗ dùng, cho nên tông môn xưa nay đối với đó không có hứng thú chút nào, chỉ là rượu dư sau bữa ăn để tài cầu chuyện thôi. Thạch Phong gật gật đầu, hắn hồi tưởng lại, tại Phượng Nghi trước cửa chính xác nhìn thấy không thiếu nhân tộc ma tu, như Nam Sơn Song Hùng, Lang Sơn Thất Sát Đao bọn người, bọn hắn có lẽ là hướng cái này thất lạc ma khí mà đến đây đi. Hai người một bên nói, một bên nhìn một phía, trong bất chi bất giác, dưới chân đen tủi lùi hoang mạc màu sắc bắt đầu ố vàng, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút lồi lõm túi đất vàng, mọc ra một chút thấp bé gai nhọn bụi cây. Bước nhóm bay đến nơi đây, tốc độ minh lộ ra chậm dần, mắt thấy hoang mạc dần dần bỏ lại đằng sau, xuất hiện trước mắt một mảnh thấp lùn đồi núi. Thạch Phong cực dương mục tứ mong, đột nhiên thân thể khẽ bấp, hai bước từ giữa không trung rơi thẳng xuống, chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lâu Hiên la lớn, đừng hốt hoảng, đây là phi hành cấm chế, chúng ta đã tiếp cận Vạn Độc Sơn trang phạm vi. Lộc Tê Nham hỏi nói, muốn hay không xuống đi bộ? Lâu Hiên đạo, tạm thời không cần, những cấm chế này trải qua mấy ngàn năm, uy năng đã tiểu không ít, ta những thứ này bảo bở còn đỡ được, nắm chặt thời gian, chúng ta xông vào trong đi. Quả nhiên, hắc bức tại xuống đến cách xa mặt đất 10 trượng lúc, trọng lại ổn định thân hình, tiếp tục phi hành về phía trước. Lại bay ăn xong bữa cơm, dưới chân đồi núi cỏ cây dần dần tươi tốt đến nay, các thức cỏ cây bên trong mục linh thảo chiếm tuyệt đại đa số. Thạch Phong quan sát tỉ mỉ, gặp cái này mục linh thảo trường hẹn năm thước, Diệp Tử quan xoắn, từ xa nhìn lại, tựa hồ bung phong từng cái tiểu linh đăng. Phượng Tê Đồng nói, còn tốt đã là thịnh hạng, qua hoa quý, bằng không như rất nhiều mục linh thảo, quang phấn hoa độc trướng, chúng ta liền không pháp thông được. Vệ Phù Khanh gật gật đầu, đồng nhiên, hắn nhướng mày, tay bay xuống, lớn tiếng nói, cẩn thận, phía trước có độc trùng, là thiết đầu con kiến. Lâu Hiên toát miệng một tiếng hô lên, bước nhóm đội hình thác động, từ ban đầu một chữ trưởng xà hình hóa vì một cái hình tròn, trúc cơ tu sĩ bên ngoài, luyện khí đệ tử ở bên trong. Trận hình vừa mới dọn xong, bước nhóm đã xông vào một mảnh màu vàng sầm lùm cây, chỉ nghe ông tiếng vang, trong rừng dâng lên một đoàn mây đen, đường kính chừng 3 mẫu, hắc vân trung vô số cực kỳ nho nhỏ côn trùng ông tác hưởng, nhìn kỹ dưới, đám côn trùng này hơi có chút giống con kiến, nhưng kích thước so phổ thông con kiến lớn hơn, trừng to bằng trứng gà nhỏ, răng nanh liêu răng, hình dáng tướng mạo hung ác. Trùng vân dâng lên về sau, cực nhanh hướng bước nhóm đánh tới, 3 năm hơi thở về sau, hai người đã đụng vào nhau. Cửu phú môn chúng tu sĩ tại vệ phủ khanh thét ra lệnh dưới, cả đám đều thả ra pháp lực vòng bảo hộ, lấy ra tiện tay pháp khí, độc trùng vừa tiếp cận, vô số quang đoàn liền hướng chi chạy đi, một thời gian, pháp lực gào thét, trùng rơi như mưa. Lưu đại pháp lực nhất chuyển, một đạo màu vàng nhạt hào quang bước ra ngoài thân thể bà thước, độc trùng đâm vào quang đoàn bên trên, giống như đâm vào một bức thực chất tường đá, căn bản là không có cách xâm nhập. Cùng lúc đó, Lưu đại từ chứa vật túi lấy ra một cái quạt giấy, trong miệng pháp chú đọc lên, nan quạt bay ra 6 thanh dài 3 tấc bạch nhận, bốn phía bay múa, độc trùng luận tu vi bất quá chỉ luyện khí 1-2 tầng, nhận quang có thể đạt được, chi tiết bay loạn. Hắn chống cự độc trùng lúc, trong lúc cấp bách liếc qua bên cạnh Thạch Phong, nhịn không được cười ra tiếng. Thạch Phong càng là trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy làm ra một bộ thanh đồng giáp trụ, đem chính mình bọc cái cực kỳ chặt chẽ, liền đầu đều bao trùm, toàn thân cao thấp càng là một cái kẽ hở cũng không có. Tiếp đó hắn chẳng hề làm gì, nằm sấp trên người hắc bức, ôm chặt lấy hắc bức dược cốt mặc cho bảy trùng một cố đụng ở trên người hắn. Hai cái trong chém liết, rất khiến người kinh dị thuộc về bọn này bốn trào hắc bức rồi, bọn chúng không giống như tu sĩ, không cách nào thả ra cái gì hộ thể pháp cháo, nhưng hắc bức làn da lão cá, lại thêm hai cánh không ngừng bỗ, những cái kia thiết đầu còn kiến căn bản là không có cách tại trên người đặt chân. Mà hắc bức thỉnh thoảng há miệng hít sâu, mỗi một phiên hàm miệng, khí lưu có lên, một nhóm lớn thiết đầu còn kiến liền bị hút vào hắc bức trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Chương 244, treo núi Việt Lĩnh chương 244, treo núi Việt Lĩnh Lộc Tê Nham một bên xua đuổi phi trùng, một bên lớn tiếng nói, "Lâu sư minh, những thứ này thiết đầu còn kiến đầu sắc cứng rắn như đá khối, axit phò mai lại có chứa kịch độc, ngươi linh sủng lớn như vậy ăn, không có sao chứ?" Lâu Hiên cấp đại thiếu, "Yên tâm đi, ta đây nhóm bảo bờ hẻo liền khối sắt đều nhai phải động, đến nỗi cái kia chỉ là con kiến độc, các càng là không sao." Hắc bức trở đám người, tại bầy trùng bên trong đi xuyên, hàng trăm hàng ngàn trùng thi rớt xuống, thế nhưng là những thứ này kiến bay không có chút nào linh trí có thể nói, mặc dù lớn lượng bị nghiền sát, vẫn như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phun lên. Từ tiến vào mảnh này màu đen sau lùm cây, thỉnh thoảng có bầy kiến gia nhập vào chiến đoàn, càng là giết không hết. Bất chi bất giác, hắc bức đã bay gần nửa canh giờ, bốn phía bầy kiến vẫn là che khuất bầu trời. Lúc này cựu phù môn cả đám lại không ban đầu thong dong, thần sắc nhao nhao khẩn trương lên. Có mấy vị pháp lực tiêu hao quá lớn, vội vàng móc ra đan dược nuốt vào. Một đường hướng tây, chịu cấm chế ảnh hưởng tăng lên, hắc bức càng bay càng thấp, cuối cùng cách xa mặt đất bất quá 3 lượng trượng, có thể rõ ràng nhìn thấy trong rừng tràn đầy lá rụng tàn phía nhánh, xen lẫn trong bùn nát, phát ra một cỗ khó người hương vị. Thỉnh thoảng có thể thấy được một chút âm thú xác, huyết nhục đã bị thiết đầu con kiến gặm sạch sẽ, chỉ để lại bạch cốt âm u trong đó còn phức tạp lấy một chút tu sĩ nhân tộc xác. Những người này ỷ vào tự thân pháp khí sắc bén, một đường xông vào trong, kết quả tại bảy kiến liên miên không dứt công kích đến, cuối cùng pháp lực hao hết, trở thành thiết đầu con kiến trong bụng cơm. Lâu Hiên trên mặt béo ẩn ẩn thấm suất mồ hôi, hắn lớn tiếng nói, "Phượng sư tạ, vệ sư minh, cấm chế càng ngày càng mạnh, chỉ sợ qua không được bao lâu, chúng ta nhất định phải đi bộ." Vệ phù khanh đạo, ngươi cái này linh sủng còn có thể kiên trì bao lâu? Ta bảo bối này còn muốn ứng phó những thứ này đáng giận côn trùng, nhất tâm nhị dụng, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một thời gian uống cạn chung trà. Vệ phù khanh đạo, được, ngươi không cần quản chuyện khác rồi, toàn lực điều khiển những thứ này hấp bức, tận lực kiên trì nhiều một hồi. Nói xong, hướng Tống Phủ Kiệt truyền âm hai câu. Tống Phủ Kiệt gật gật đầu, đứng dậy, từ trong ngực móc ra một trường lớn cỡ bàn tay màu đỏ phù triện, trong miệng thì thào niệm động, chừng 10 hơi thở công phu, Tống Phủ Kiệt điểm ngón tay một cái kia phù triện rời tay bay ra, một cái trầm thấp tiếng giống đột nhiên vang lên, một đầu đỏ thấm hỏa long dần dần hiện lộ ra, nó bàn thành một vòng, vừa bận bảo vệ toàn bộ bức nhóm, thiết đầu con kiến đâm vào hỏa long vòng lên, suy một tiếng, lập tức hóa thành cho tàn. Thạch Phong trong vòng một ngày, nhìn thấy hai lần hỏa long phủ, phía trước là Vân Nhi đối phó cốt đột từ lúc kích phát một cái hỏa long phủ, có thể nàng công lực cùng thủ pháp đều trên lệnh Tống Phủ Kiệt rất xa, uy lực tự nhiên còn lâu mới có thể như trước mắt hỏa long so sánh. Lâu Hiên khẽ nói, vệ sư minh cỡ nào cam lòng, ngươi đừng nhìn lấy lại nại, tăng thêm tốc độ. Sư minh yên tâm, thiếu đi những thứ này con kiến quấy rối, ta bảo bối liền có thể mau hơn rất nhiều. Trong miệng hắn vội vã phun ra vài câu khó hiểu chú ngữ, bốn trảo hắc bức hai cánh phất động, tốc độ lập tức nhanh gấp bội, như mũi tên, dán vào lùm cây tật mà bay đi. Hắc bức nhóm tốc độ tăng gọn, thế nhưng đầu hỏa long lại không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ vững vàng bao lại bức nhóm bốn phía, tất cả nương đến hắn phạm vi ba thực thiết đầu con kiến hết thảy bị liệt diễm đốt thành cho bụi. Thiết đầu con kiến chịu nhiệt độ cao thiêu đốt, không còn dám đi đến hướng, nhưng chúng nó cũng không có liền như vậy tán đi, vẫn như cũ bốn phía bao bọc vây quanh bức nhóm, đi theo một đường hướng tây bay đi. Ăn xong bữa cơm sau đó, bước bảy tốc độ lần nữa chậm lại, độ cao lại rơi nữa vài thước, cơ hồ là dán vào lùm cây phi hành, lại càng không tốt chính là, nguyên bản bao lại bước bảy cái kia đầu hỏa long màu sắc cũng dần dần tối đi. Tống Phủ Kiệt lo lắng nói, sư minh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải vận dụng một cái hỏa long phủ? Vệ Phù Khanh không có trả lời, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Đống nhiên, hắn mở to mắt, tay phải chỉ một cái nói, Lâu sư đệ, đi bên này. Được. Lâu Hiên người chỉ huy bước nhóm theo Vệ Phù Khanh chỉ phương hướng, ra sức lại phi hành trong vòng 3-4 dặm. Lúc này hỏa long đã triệt để dập tắt, Vệ Phù Khanh đống nhiên hét dài một tiếng, thanh chấn trường không. Tất cả mọi người rết đầu góc mê muội, bị khiếu thanh chấn động, mới phát giác bốn bị một mảnh sáng tỏ sáng sủa. Nguyên lai hắc bức nhóm đã chui thấu thiết đầu con kiến mây đen kia che mặt trời một dạng vây quanh. Hắc bức càng bay càng thấp, cuối cùng cách mặt đất chỉ có 4-5 thước, cơ hồ muốn đụng vào nham thạch bên trên, đám người không thể không từ bức trên lưng nhảy xuống tới. Trước mắt một vùng núi non, thế núi cũng không cao, nhưng toàn bộ dãy núi đều bị sương trắng bao phủ, một mảnh sương mù. Quay đầu nhìn lúc gặp lại phương hướng, cái kia phiến đầm lầy bầu trời, từng đoàn phi trùng vẫn như mây đen giống như đang di động, chỉ là thiết đầu con kiến dựa vào một chút gần nham thạch, lập tức liền gãy trở về. Vệ Phù Khanh đạo, ở đây đã ra khỏi đầm lầy tiến vào Vạn Độc Sơn trang địa giới, không thuộc về thiết đầu con kiến địa bàn. Những thứ này âm thú địa vực giới hạn rõ ràng, bọn chúng tuyệt sẽ không theo tới. Đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, nắm chặt thời gian khôi phục. Đám người đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao lấy ra đan dược nuốt vào, khôi phục cơ hồ hao tổn không còn một mống pháp lực. Có trong mấy người đường không cẩn thận còn bị thiết đầu con kiến cắn mấy cái, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương cũng sưng phồng lên. Lúc này cũng không lo được mặt mũi, ngã ngồi trên mặt đất, ăn vào thuốc giải độc, xử lý vết thương. Chương 244, trèo núi Việt Lĩnh 2. Chương 244, trèo núi Việt Lĩnh 2. Vệ Phù Khanh chỉ một ngón tay, đây chính là xạ vụ sơn rồi, vượt qua nó, liền tiến vào sơn trang. Lâu Hiên đạo, ta tới qua Thanh Đế Cốc hai lần, nhưng chưa bao giờ đặt chân Vạn Độc Sơn trang, nghe xạ vụ sơn cái tên này, trên núi này ngoại trừ sương trắng, chẳng lẽ còn có xạ? Phượng Đê Đồng Tiếu đạo, ngươi nói đúng rồi, xạ vụ sơn chính là ô rắn cạp nong hang ổ, đầy khắp núi đồi cũng là loại này độc xạ. Lâu Hiên hỏi, loại rắn này thực lực như thế nào? Phượng Đê Đồng nói, trong vòng 100 năm ô rắn cạp nong là nhất gia yêu trùng, thực lực tương đương tại luyện khí đệ tử, một khi qua 100 năm, đầu biến đen nhánh, thân thể chuyển trắng, đó chính là nhị gia yêu trùng. Nghe nói trên núi còn có tu hành quá ngàn năm xà vương, liền tu sĩ kim đan cũng không dám trêu chọc. Lâu Hiên đạo, sư tỷ ngươi vừa nói như thế, tiểu đệ thế nào cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu đây? Phượng Đê Đồng nói, bất quá cũng có tin tức tốt, ô rắn cạp nong tuy nhiều, nhưng linh trí cũng không cao. Lâu Hiên nhẹ nhàng thở ra nói, như là như thế này, cái kia còn dễ làm một chút. Đúng, trên núi này thật dày xương trắng, có phải hay không là rắn độc phun ra xương độc? Phượng Đê Đồng nhịn cười không được, đại ban tử, ngươi nói chuyện lúc nào cũng như vậy khoa trương. Nếu có thể phun vân thổ vụ, trên núi kia ở cũng không phải là xà, mà là giao long. Bất quá, Phượng Đê Đồng lời nói xoay chuyển, Lâu bản tử ngươi có một chút nói đúng, xương trắng này đồng thời phi tự nhiên hình thành, mà là năm đó Kim Khuyết Tông bày ra trận pháp, bố trí xuống trận pháp. Lâu Hiên kinh sợ nhà đạo, có ý tứ gì? Chẳng lẽ trước kia Trường Sinh Chi Tông sợ người khác trộm rắn độc của bọn họ, cho nên bố trí xuống mê vụ, đem bảo bối giấu đi? Phượng Đê Đồng lắc đầu nói, đó cũng không phải. Trên núi này rắn độc cũng là Trường Sinh Chi Tông nuôi dưỡng, ô rắn cạp nong hỉ âm sợ nóng, bởi vậy Trường Sinh Chi Tông tài bố trí xuống mê vụ, để tại bầy rắn sinh sôi. Kim Quyết Tông diệt vong về sau, pháp trận này vẫn một mực đang có tác dụng, đến mức trên núi rắn độc càng ngày càng nhiều. Lâu Hiên thở dài nói, tiền nhân nghiệp chướng, hậu nhân gặp nạn, cái này thật đúng là truyền nọc độc vô cùng. Dưới mắt lại không cách nào ngự khí phi hành, chúng ta như thế nào mới có thể vượt qua tòa này độc xà sơn? Bên cạnh Vệ Phù Khanh ngắt lời nói, phải qua xà vụ sơn, đơn giản 3 loại pháp tử. Lâu Hiên đại hỉ, lại có 3 loại nhiều, tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Vệ Phù Khanh đạo, loại thứ nhất pháp tử chính là phá vỡ xà vụ sơn cấm chế. Lâu Hiên đạo, lớn như vậy mảnh cấm chế muốn phá giải nói nghe thì dễ, cái thứ hai pháp tử đâu? Vệ Phù Khanh đạo, cái thứ hai pháp tử chính là xung vào, xà vụ sơn pháp trận chính là phóng thích xương trắng mà thôi, đồng thời không thủ đoạn công kích, mà ngọn núi này cũng không tính là dốc đứng, ta đánh giá nửa canh giờ liền có thể đi qua. Lâu Hiên do dự nói, điểm ấy cách chúng ta 3 cái tự nhiên không thành vấn đề, bất quá những cái kia vừa mới trúc cơ sư đệ, còn có mấy cái luyện khí đệ tử sợ là nhịn không được, dù sao trong xương mù còn có vô số gián độc. Cái thứ ba pháp tử là cái gì? Vệ Phù Khanh đạo, cái thứ ba pháp tử đơn giản nhất, an toàn nhất. Theo ta được biết trên núi này mê vụ trận cách mỗi 4 ngày liền sẽ ngừng nửa ngày, khi đó mê vụ tiêu tan, thông qua nguy hiểm liền giảm mạnh. Lâu Hiên đạo, lại có đơn giản như vậy pháp tử, cái kia quá tốt rồi, chỉ là không biết trước mắt khoảng cách lần tiếp theo trận pháp ngừng còn có nhiều dài thời gian. Phượng Tê Đồng tại hai người nói chuyện lúc, một mực cầm pháp bàn đo đạc, nghe vậy nói, pháp trận ngừng là 2 ngày trước, lần tiếp theo ngừng lại tiếp tục mấy người 2 ngày. Lâu Hiên trợn tròn mắt, đợi thêm 2 ngày. Quỷ Lan bọn hắn đã dành trước chúng ta 1 ngày, nếu là đợi thêm 2 ngày, đâu còn tìm được đối phương cái bóng nha. Vệ Phù Khanh gật gật đầu, không sai. Dưới mắt chúng ta rất chậm trễ không dậy nổi chính là thời gian. Lâu Hiên vỗ đầu một cái nói, ta ngược lại thật ra suy nghĩ cái pháp tử, nhưng cũng là cái biện pháp đần độn, tất nhiên trên núi này khó dây dưa nhất là mê vụ, vậy chúng ta đều có thể một đường tế ra cuồng phong phủ, một bên thổi ra mê vụ một bên đi lên, mặc dù hao phí lớn hơn một chút, cũng là có thể an toàn đến. Phượng Tê Đồng khỏe miệng hiện lên một tia cười hì hì, nếu là ngươi cái này pháp tử có thể đi, cái kia Vạn Độc Sơn trang liền không đến mức trở thành tu sĩ cấm địa chí nhất rồi. Lâu Hiên sững sốt nói, chẳng lẽ không làm được? Ngươi thử một chút thì biết. Thử xem liền thử xem. Lâu Hiên nói làm liền làm, từ trong túi chứa vật móc ra một cái thanh quang loẹt loẹt phù triện, cửu phù môn lấy phù trận lập ra, cái này cuồng phong phù xem xét đã biết phẩm chất thượng giai. Lâu Hiên vẫn chưa yên tâm, lại móc ra một cái cuồng phong phù, tay hất lên, hai cái phù triện lơ lửng giữa không trung, hai tay của hắn tất cả vẽ một cái phù văn, trong miệng thấp đọc chú ngữ, hai đạo huyền quang đánh trên phù triện. Lâu Hiên thổ khí uống nói, "Xuỵ." Phù triện lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo hơi thở, hô khiếu thanh vang rồi, hai cơn gió mạnh từ trên trời giáng xuống, thổi vào thật dày trong sương mù. Ngồi xuống nghỉ ngơi chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy quan sát. Làm cho người khó tin là, vẻ này đủ cắt bay đi thạch đích của phòng, thổi vào trong sương mù, lại như châu đất xuống biển, nhìn tiêu tiêu lượn lờ yếu đuối không chịu nổi sương mù, tính bền dẻo mười phần, cuốn phong mặc dù thổi lên một đại sương mù, nhưng sương mù này cùng phía dưới sương trắng nhưng vẫn dính mà không ngừng.